Chương 57, đại ma chương 57, đại ma thế giới hiện thực. Tất cả thiên sứ không dám tin nhìn xem màn sáng bên trong sẽ lẻ sở tịn. Tại trong sát lục nhận biết sát lục, lấy sát ngăn sát sao? Đây là một cái thiên sứ có thể nói tới lời nói sao? Đem nhân loại bên ngoài dị hình chém tận giết tuyệt. Vậy ngươi cái này thiên sứ cũng không phải thuộc về bên trong. Nàng không phải thiên sứ. Các thiên sứ khẳng định quát lên. Thiên sứ là thiện lương, chính nghĩa, không phải cực đoan. Thấy được chưa, đây chính là thiên sứ diện mạo như cũ. Tại trên ác ma chi dực, một găng nghe vậy chỉ vào màn sáng, đối với mình ác ma thủ hạ ha ha cười to. Vân Minh hết sức ngạc nhiên. Sống thánh nhân vậy mà có thể nói ra loại lời này. Bất quá suy nghĩ một chút sức mạnh hỗn độn đặc tính, giống như cũng thật có đạo lý. Tóm lại, khiến giết chóc trở thành một bộ phận của ngươi, mà không phải để ngươi trở thành giết hại một bộ phận. Sẽ lẹ sợ tin nhìn chăm chú lên mô phỏng Vân Minh, ngươi hiểu ý của ta không? Chính là không thể trở thành giết hại nô lệ, ngươi ý tứ ta đại khái hiểu rồi. Mô phỏng Vân Minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn xách theo động lực kiếm hướng về phía trước cất bước mà đi. Chờ đã. Sẽ lẹ sợ tin gọi lại mô phỏng Vân Minh, nghiêm túc hỏi, ngươi vừa mới sờ mặt của ta, ngươi còn không có nói cho ta biết vì cái gì? Mô phỏng Vân Minh trầm mặc. Dung mạo ngươi xinh đẹp, ta chỉ là muốn sờ mặt thôi, hắn cho ra như thế một cái trả lời, sau đó tiếp tục hướng về trên chiến trường chạy tới. Có thể rõ ràng nhìn ra mô phỏng Vân Minh lúc này trạng thái có chút không tốt, cau mày không thôi, giống như là lại áp chế cái gì. Nhưng mà sẽ lẹ sợ tin lại là đuổi theo, ta cảm nhận được ngươi cái kia dục vọng mãnh liệt, ngươi quên ta lời vừa rồi. Mô phỏng Vân Minh cước bộ ngừng, trong tay hắn động lực kiếm ngã xuống đất, cuối cùng giống như là nhịn không được, đột nhiên quay người, nâng lấy sẽ lẹ sợ tin gương mặt liền sẽ tới. Ngươi sẽ lẹ sợ tin thần sắc rất là kinh ngạc, nhìn xem dáng tại trước mặt mô phỏng Vân Minh. Nàng nhìn thấy mô phỏng trong mắt Vân Minh lấp lóe tím phân quang, lộ ra sâu đậm dục vọng. Đây là vui sướng vương tử sức mạnh, phóng đại dục vọng của hắn. Vừa rồi áp chế một mực rất khổ cực, cho nên mô phỏng Vân Minh muốn nhanh rời đi, nhưng mà nàng đuổi kịp, để cho mô phỏng Vân Minh cũng lại không khống chế nổi. Xoạt xoạt, áo giáp tiếng vỡ tan vang lên. Sẽ lẹ sợ tìm phát hiện mô phỏng Vân Minh tay đang xé rách chính mình kim giáp, lập tức liền biết hắn muốn làm gì. Hắc bạch đôi mắt phát ra kim quang, chấn nộ vô cùng, người đây là khinh nhẫn. Sẽ lẹ sợ tìm toàn thân trên dưới phát ra kim quang, giống như thiên thần một dạng, để cho lâm vào trong dục vọng mô phỏng Vân Minh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Xin lỗi. Nhìn thấy sẽ lẹ sợ tìm nửa người trên áo giáp bị xé mở, chỉ còn lại hai tầng quần áo, mô phỏng Vân Minh mặt lộ vẻ xấu hổ. Sẽ lẹ sợ tìm âm trầm không chắc nhìn chăm chú lên mô phỏng Vân Minh. Nếu không phải thần hoàng dặn dò, nàng không thể không bổ mô phỏng Vân Minh. Người cần khắc chế. Vừa nói không có mấy chữ, sẽ lẹ sợ tìm còn nói không ra miệng. Dù sao nàng mới vừa cũng đã có nói tại trong sát lục nhận biết sát lục, tại trong sát lục tìm về bản thân loại lời này. Loại dục vọng này sao lại không phải? Sẽ lẹ sợ tìm thần sắc biến hóa, mười phần đặc sắc, đang muốn dự định nói cái gì, đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắc sát quân đoàn sử dụng một loại nào đó tà ác nghi thức, mở ra á không gian khe hở. Chúng ta cần nhanh đi qua. Nàng bắt được mô phỏng Vân Minh, nhanh chóng bay đi. Thế giới hiện thực. Tại trong cơ thể ngươi còn sót lại sát ngược sức mạnh, để ngươi đối với sẽ lẹ sợ tìm tràn đầy dục vọng, ngươi áp chế khổ cực, ngươi biết do nếu là phong túng, ngươi đem hủy hoại chỉ trong chốc lát ngươi rất khổ cực. Nhìn xem sẽ lẹ sợ tìm dung mạo, ngươi cuối cùng nhịn không được, ngươi muốn theo nàng vui sướng nhìn thấy mô phỏng Vân Minh mạnh thân sống thánh nhân, mạnh sơ sống thánh nhân. Vân Minh nội tâm chỉ có hai chữ: nghịch tiên. Thật sự nghịch tiên. Người khác choáng váng. Đây là bực nào khinh nhờn a chủ ý hữu, nếu là biết, nhất định sẽ bạo truy với hắn. Trong màn sáng, trong hư không, một đạo tử màu hồng tia sáng đột nhiên nổ bể ra tới, lực lượng vô hình vỡ ra một đạo kinh khủng khe hở, giống như là thiên liệt mở. Một cái làm cho người sợ hãi quái vật chậm rãi từ trong đi ra, thân hình của nó cao lớn lại thức tha, mang theo một loại không phải người quỷ dị mỹ cảm. Khuôn mặt của nó dữ tợn đáng sợ, giống như thằn lằn một dạng, đầu lưỡi không ngừng tại bên môi liếm láp, cặp kia lập lòe yêu dị tử quang ánh mắt, để lộ ra sâu đậm dục vọng cùng ác ý, phảng phất có thể thôn phệ hết thể sinh mệnh tia sáng. Hai tay của nó hóa thành sắc bén lợi trảo, có thể dễ dàng xé nát kiên cố áo giáp cùng thép tấm. Thân thể của nó không có dư thừa quần áo hoặc khôi giáp che chắn, nửa người trên hùng tráng hữu lực, nửa người dưới lại hiện ra một loại quỷ dị giống cái đặc thù. Nó là một đầu nữ ma, càng là một đầu đại ma. Khi nó bước vào chiến trường một khắc này, nguyên bản kịch liệt tiếng chém giết im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay, ngơ ngác nhìn cái này kinh khủng khinh nhẫn sinh vật, trong lòng tràn đầy không cách nào nói rõ kinh sợ cùng rung động. Thế giới hiện thực bên trong, các thiên sứ nhìn xem đầu này tà ác chi vật, đều chấn kinh, đều rung động. Tại sao có thể có như thế buồn nôn sinh vật? Thiên sứ lạnh thẳng trợn to con mắt. Trên đời này lại có sinh vật như vậy, rất nhiều ngày làm cho không dám tin. Thần thánh cả xạ chân mày nhíu chặt, loại sinh vật này cho người ta một loại cũng không phải là thế giới hiện thật cảm giác. Hắc Hy thật sâu ngưng lông mày. Trời ạ, có thể hay không đánh cái cho ta một sải? Phan Chấn nhức đầu che cái chán. Huyết Tinh coi như xong, vì cái gì còn như thế tà ác? Ta có phải hay không muốn cân nhắc xây một cái dưới đất thành? Phan Chấn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn liệt dương tử dân đều muốn bị dạy hư mất. Con mẹ nó, đơn giản buồn nôn. Mặt găng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, chửi ầm lên, có hay không tư chất? Các ngươi đều không cho phép nhìn một găng cỡ mắng ác ma, đừng đem chính mình ác ma làm hư. Ta dựa vào, cái này cũng quá buồn nôn a. Hùng binh ngay cả đám người cũng là một mức bị buồn nôn đến dáng vẻ. Ta cho là xúc tu đủ biến thái, không nghĩ tới còn có càng biến thái. Triệu Tín nói. Tại trong vũ trụ, Nam Thiên Sứ trục xuất chi địa. Trong rừng rậm, Hoa Diệp cùng Như Thả ngơ ngẩn nhìn lên trên bầu trời màn sáng. Thật tà ác sinh vật. Nếu thả Dương lên lông mày, chỉ cảm thấy sinh vật này tràn ngập làm cho người cảm giác hít thở không thông, ánh mắt nàng nhìn về phía bên cạnh Hoa Diệp, thì thấy đến Hoa Diệp nhìn không chớp mắt, con mắt đều không nháy mắt. Sắc mặt nàng lập tức liền thay đổi. Cùng Hoa Diệp chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng còn không hiểu rõ đối phương. Hoa Diệp, ngươi mẹ nó thật là một cái biến thái, ngươi đây mẹ nó đều có hứng thú. Nếu thả giận tí mặt, một cước liền đạp tới, á không buồn nôn. Màn sáng bên trong. A, cỡ nào làm cho người say mê hương vị a. Đây là sợ hãi cùng điên cuồng hương vị. Nữ ma mặt mũi tràn đầy hưởng thụ lấy trong không khí mùi máu tươi, nó dùng trêu đùa thủ thế trên không trung phát họa. Sát lục có cái gì tốt đâu, cùng ta cùng tới cuồng hoan a. Hướng vui sướng chi chủ cầu nguyện, chủ ta sẽ ban cho các ngươi ban ân, để chúng ta đắm chìm trong trận này ban cho trong sự vui sướng. Trong đêm tối, xinh đẹp mà kinh khủng nói nhỏ giống như ưu linh hàn phòng, tại mỗi người bên thai nhẹ nhàng lướt qua, an mòn tâm trí của bọn hắn phòng tuyến. Bước nhanh đến đây a, đem các ngươi ở sâu trong nội tâm cất giấu khát vọng, không giữ lại chút nào mà phóng xuất ra a. Lấy lòng chủ ta, để cho linh hồn đang vặn vẹo chúng được thăng hoa. Những thứ này hỗn loạn bất tường nói nhỏ, mang theo rõ ràng dứt khoát tà ác ý đồ, liên tục không ngừng mà tràn vào trong thai của mỗi người. Kèm theo cái kia khinh nhờn dáng người vũ động, từng cái ô uế không chịu nổi, vặn vẹo đến cực điểm dị tượng bắt đầu ở trong không khí ngưng kết thành hình. Vô luận là một phần của đế quốc một phương, vẫn là những cái kia hắc sắc quân đoàn, đều không ngoại lệ mà nhận lấy ảnh hưởng. Mọi người ánh mắt dần dần trở nên tán loạn vô trương, phản phất bị một loại nào đó lực lượng không thể kháng cự thao túng. Á không gian ảnh hưởng là sâu như thế, đến mức mỗi người đều thấy được trong lòng mình tươi đẹp nhất nhưng cũng nhất là sa đọa một màn. Vị tiên nữ ma tùy ý loay hoay thân thể chính mình, chân bóng dưới làn da cất giấu vô tận ô trọc cùng hắc ám. Mọi người hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề, hai mắt sung huyết như dã thú, ngực chập trùng kịch liệt, nhỏ yếu bọn hắn căn bản là không có cách kháng cự nguyên thủy xúc động. Ở bạ sở mạ dìn nhóm nhau bỏ đi chính mình khôi giáp, vứt bỏ vũ khí trong tay, các phàm nhân thì điên cuồng lôi xé quần áo trên người. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, tựa như bị dã thú bị chọc giận đồng dạng phóng tới vị tiên nữ ma, như thủy triều tuôn hướng nàng. Đến đây đi, thỏa thích hưởng thụ trận này cuồng hoan, cuộc thịnh yến này, để cho ta xem một chút các ngươi có thể chống cự tới trình độ nào. Nữ ma âm thanh trong không khí quanh quẩn, thân hình của nàng không ngừng biến đổi đủ loại làm cho người nôn mửa hình thái, đủ để bao phủ mấy ngàn người. Tại trong trận này vặn bẹo cuồng hoan, mỗi người đều lâm vào không cách nào tự kiểm chế được sâu. Cực hạn tà ác, giống như trong thâm viên hắc ám, vô tình ăn mòn hết thảy. Vị kia nữ ma, trên thân tản mát ra một loại làm cho người say mê gây hào ảnh mùi, tràn ngập trên chiến trường, kèm theo kinh khủng nói nhỏ, làm cho này nguyên bản là yếu ớt không chịu nổi đám người càng thêm điên cuồng sa đoạn. Nữ ma trên mặt tràn đầy vặn vẹo vui sướng, nàng say đắm ở trước mắt trận này ô uế không chịu nổi trong vui mừng. Những đoạn lạc giả kia, trong mắt của bọn hắn tràn đầy đói khát dục vọng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ hầu như không còn. Mà nữ ma thì tiện tay nắm lên một cái đoạn lạc giả, tinh tế địa phẩm nếm lấy bọn hắn điên cuồng. Thực sự là một hồi cực hạn thịnh yến a, nữ ma thấp giọng nỉ non, trong thanh âm của nàng tràn đầy tà ác cùng thỏa mãn. Ha ha ha, một hồi âm lãnh tiếng cười tại trong cõi u minh vang lên, tựa hồ một vị nào đó tà thần cũng đối cuộc thịnh yến này tỏ vẻ ra là hài lòng thái độ. Mà tại trong hiện thực, những mắt thấy đây hết thảy đám người kia đều trợn mắt há hốc mồm, đều ác hẳn, hoàn toàn nói không nên lời bất kỳ lời nói tới. Vân Minh đứng ở một bên, muốn nói lại thôi. Cái này có chút buồn nôn quá mức. Tà ác, thực sự là quá tà ác. Có người nhịn không được hoảng sợ nói. Buồn nôn, buồn nôn, buồn nôn phải để người muốn nói. Một số người khác thì che miệng lại, phản phất muốn đem cái kia cố buồn nôn cảm giác kiềm chế tiếp. Màn sáng bên trong, sẽ lẹ sợ tìm thấy được cái này ô uế tà ác chẳng cảnh, tại chỗ nổi giận. Trên má của nàng treo đầy vô tận lửa giận. Trong mắt màu vàng nóng bên trong lập lòe ánh sáng kiên định, khinh nhẫn chi bật. Sẽ lẹ sợ tín nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm của nàng đình thai nhức óc, vang vọng toàn bộ bầu trời. Một đạo ánh sáng màu vàng từ trên người nàng bộc phát ra, giống như thiên thạch giống như đập về phía nữ ma. Không thể tha thứ. Sẽ lẹ sợ tín giơ cao lên thanh kiếm, hướng về nữ ma giáng xuống thẩm phán. Thân ảnh của nàng tại trong kim quang lộ ra vô cùng thần thánh mà trang nghiêm, là một vị chân chính buông xuống nhân gian, muốn trừ bỏ hắc ám thiên sứ. Ken. Lợi kiếm cùng nữ ma lợi trảo tấn công, phát ra thanh thúy tiếng leng keng. Nhưng mà sẽ lẹ sợ tìm kim quang trên người lại giống như đốt cháy thế gian tà ác liệt diễm giống như nóng bỏng, để cho nữ ma toàn thân trên dưới bốc lên khói xanh, phát ra the thé chói hai tiếng gào. Tiếp nhận thống khổ này thẩm phán a, dị đoan. Sẽ lẹ sợ tìm giống giận, nàng mỗi một lần công kích cũng giống như lôi đỉnh mãnh liệt, dùng liên tiếp mãnh liệt trọng kích, lượn vòng, đâm cùng chém bảo, từng bước một đem nữ ma đánh lui. Đáng ghét chi vật chó săn. Nữ ma nổi giận hướng lấy sẽ lẹ sợ tìm phát ra sắc bén gào thét, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Sẽ lẹ sợ tìm kim quang trên người giống như ngọn lửa nóng bỏng, để cho nữ ma cảm thấy trước nay chưa có đau đớn cùng gò bó, bị một cỗ cường đại sức mạnh khắc chế. Tại trong không gian thực tế, cỗ lực lượng này cũng sinh ra cực mạnh hiệu quả áp chế, khiến cho nữ ma không cách nào phát huy ra nàng thực lực chân chính. Nàng chỉ có thể bị từng bước một bước lui, không cách nào ngăn cản sẽ lẹ sợ tìm công kích. Dùng thiên sứ máu tươi tới mở một hồi thịnh đại thịnh yến a. Nữ ma hướng về kia chút bị nàng đầu độc nhân loại phát ra rít lên. Không phải người kinh khủng nói nhỏ tại trong tiếng thét chói tai đan sen, và mèo dị tượng chống rông xuất hiện, một vài bức khinh nhẫn dơ bẩn xuất hiện ở trong không gian thoáng hiện. Khát máu tiếng gầm gừ hết đợt này đến đợt khác, đến từ địa ngục các ma tại cuồng hoan, hư ảo thân thể cùng thi hải vong linh đan vào một chỗ, tạo thành một vài bức biến thái quỷ dị cảnh tượng. Những cảnh tượng này đến từ cực kỳ nguy hiểm a không gian, hơi không chú ý liền sẽ bị lôi kéo tiến trong hắc ám vô tận. Những cảnh tượng đáng sợ này để cho tại chỗ nhân loại triệt để sa đoạn, linh hồn của bọn hắn thoát ly nhục thân, trở thành ác ma chất dinh dưỡng. Nhân loại bình thường vĩnh viễn trầm luân tại á không gian bên trong, chỉ còn lại vô dụng thể xác trên thế gian du đãng. Cho dù là cường đại ạ Starter ở bạ sơ mạ dịn, cũng có người nhỏ yếu giống như phàm nhân bị cổ tà ác này sức mạnh ăn mòn. Chỉ có người mạnh, bọn hắn mới có thể bị cố lực lượng này chúc phúc, trở thành tạm âm chiến sĩ, nhưng bọn hắn linh hồn sẽ bị vặn mèo, thậm chí trở nên điên cuồng, trở thành hỗn độn tôi tớ, giải rác vui sướng vương tử ý chí. Vô tận khát khao cùng túng dục trong lòng bọn họ sinh sôi, bọn hắn bắt đầu khinh nhẫn cùng ô uế hết thảy. Trận này cuồng hoan thịnh yến trở thành bọn hắn cực hạn vui thích cội nguồn, bọn hắn trở thành khinh nhẫn cùng dơ bẩn hóa thân, muốn để toàn bộ ngân hà cũng vì đó run rẩy, đau đớn cùng sợ hãi. Dùng đau đớn đi giày vò thiên sứ. Tạp âm chiến sĩ phát ra ác độc tiếng gầm gừ, bọn hắn hướng về sẽ lẹt sợ tịn phát khởi mãnh liệt tiến công. Nhưng thiên sứ nắm giữ cánh, có thể bay lượn trên không trung, tránh né lấy công kích của bọn họ. Cho dù tìm được chúc phúc tạp âm các chiến sĩ trở nên càng thêm đáng sợ, lại như cũng không làm gì được sẽ lẹt sợ tịn, chỉ có thể dùng lời ác độc ngữ nguyền rủa sẽ lẹt sợ tịn. Sẽ lẹt sợ tịn mặc dù có thể phi đến bầu trời tránh né tạp âm chiến sĩ vây giết, nhưng cũng mang ý nghĩa nàng không có cách nào đối phó nữa mà. Lúc này, một đạo chói tai dòng điện tư tư thành đột nhiên bạch phá bầu trời đêm yên tĩnh, giống như lưỡi dao cắt đứt không khí yên tĩnh. Ngay sau đó, vô số đầu người trong phút chốc bị lăng lệ sức mạnh ném bay, máu bắn tung tóe, từng đạo huyết sắc suối phun tại trong hắc ám điên cuồng phun ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ phía chân trời. Mô phỏng Vân Minh cầm trong tay động lực kiếm, thân kiếm lập lòe u linh tia sáng, hắn đứng tại trong vũng máu, trở thành tạp âm các chiến sĩ cừu hận tiêu điểm. Những cái kia xấu xí mà cuồng bạo tạp âm chiến sĩ, giống như bị dã thú bị chọc giận, gầm thét hướng Mô phỏng Vân Minh mãnh liệt phóng đi, bọn hắn mặt mũi dữ tợn trong huyết quang lộ ra càng đáng sợ. Ta chính là vì ngươi mà đến. Một tiếng băng lãnh mà quỷ dị âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy cái kia thân hình vặn vẹo nữ ma chậm rãi đi ra. Nàng nhìn thấy Mô phỏng Vân Minh sau, trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn tia sáng, dùng móng đuôi sắc bén trực chỉ hắn, cái kia mặt nhăn nhó bảng bên trên lộ ra làm cho người giận cả tóc gáy quỷ dị cười the thé âm thanh. Tại nữ ma sau lưng, á vết nước không gian bắt đầu dần dần mở rộng, hắc ám khí tức giống như hồng thủy mãnh thu giống như mãnh liệt tuôn ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Sẽ lẹ sợ tìm thấy thế sắc mặt đại biến, nàng khẩn trương nhìn chăm chú lên đầu kia dần dần mở rộng khe hở, trong lòng tràn đầy bất an cùng lo nghĩ. Không tốt. Nàng hướng về Mô phỏng Vân Minh hô lớn, nó đang triệu hoán khác các ma, ta nhất thiết phải lập tức đóng lại đầu này á vết nứt không gian. Bọn chúng liền toàn bộ giao cho ngươi. Thế giới hiện thực, bọn chúng là ác ma. Mặc găng nghe sương sở, những thứ tà ác này đến cực điểm sinh vật là ác ma, vậy bọn hắn là cái gì? Tiểu ác ma sao? Thế nhưng là so sánh một chút những thứ tà ác này sinh vật, bọn hắn ác ma này cũng không cảm thấy ngại gọi ác ma. Bọn hắn không xứng. Những sinh vật này mới là hàng thật giá thật ác ma. Rất nhiều biết rõ ác ma văn minh vũ trụ cũng là như thế. Một chút văn minh nhỏ yếu cảm thấy may mắn. Nếu là trong một găng ác ma giống như màn sáng này ác ma như thế, vậy đơn giản là cùng. Bây giờ nhìn một cái như vậy, so sánh những thứ tà ác này sinh vật, một găng đám người kia vẫn rất mì thành một tú. Hạc Hy nhịn không được cảm thán nói. Bên cạnh Vân Minh ngay vậy, không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Ác ma trên tàu chiến chỉ huy, một cái ác ma hỏi, vậy chúng ta muốn hay không đổi cái tên? Đổi cái rắm. Một găng mắng, cái đồ chơi này căn bản vốn không tồn tại. Vậy có muốn hay không học tập một chút? Học cái rắm. Như thế nào ngươi muốn trở thành cái này nữ ma một dạng? Ta có thể cho đổi. Đổi ngươi cái bịt, chúng ta là hỏng, nhưng không phải buồn nôn một găng mắng to không thôi. Chương 58, ban ân chương 58, ban ân Mô phỏng bên trong. Vì ta mà đến. Mô phỏng Vân Minh sắc mặt băng lãnh, trong tay hắn động lực kiếm điên cuồng bung dậy, mỗi một lần kiếm quang lấp lóe, đều kèm theo một cái tạp âm chiến sĩ ngã xuống, thi thể dần dần chồng chất thành một toàn núi nhỏ. Cùng sẽ lẹt sợ tin cùng ở bạ sơ mạ dịn so sánh, Mô phỏng Vân Minh sức chiến đấu không thể nghi ngờ đạt đến nghiền ép cấp bậc tồn tại. Nhưng mà, khi nữ ma hướng hắn khởi xướng tiến công, tình huống lại xảy ra không tưởng tượng được biến hóa. Nguyên bản có thể nhẹ nhõm áp chế nữ ma sẽ lẹt sợ tin, để cho Mô phỏng Vân Minh cho là mình cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ. Sự thật lại hoàn toàn tương phản. Mô phỏng Vân Minh tại nữ ma công kích đến liên tục bại lui, lộ ra lực bất tòng tâm. Thì ra là nữ ma phát ra kinh khủng nói nhỏ cùng khinh nhẫn dị tượng đang không ngừng quấy nhiễu tinh thần của hắn. Những âm thanh này giống như ác mộng quanh quẩn ở bên tai của hắn, để cho cặp mắt của hắn bị một đạo mông lung hư ảo che đậy. Ta thấy được, ta đã thấy ngươi trong lòng tràn đầy vô tận dục vọng, ngươi khát vọng hết thảy đều là ngươi. Đi tới bên cạnh ta, ta sẽ để cho vô tận vui sướng bổ khuyết linh hồn ngươi khao khát. Tựa như ảo mộng âm thanh yếu ớt vang lên, giống như là kề sát ở bên tai của hắn nói nhỏ. Những âm thanh này để cho Mô phỏng Vân Minh lâm vào trong hoảng hốt. Đến đây đi, đến đây đi. Đến đây đi, thanh âm kia không ngừng mà dụ hoặc lấy hắn, để cho hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có khát vọng. Hắn thấy được vô tận vui sướng đang hướng hắn vẫy tay, chỉ cần hắn bước ra một bước kia, liền có thể nắm giữ hết thảy. Khát vọng vui vẻ lọt mắt xanh sao, đi tới bên cạnh ta, ngươi sẽ có được hết thảy vui sướng, không nên cự tuyệt phần này ban ân, nó sẽ để ngươi trở nên càng thêm cường đại, để ngươi hưởng thụ vô tận vui sướng. Giống như pha lê tại băng liệt âm thanh, một đạo ngồi ở trên ngai vàng thân ảnh hư ảo từ tiền phương chậm rãi đi tới. Đó là một tấm siêu việt lý giải mỹ lệ dung mạo, mông lung thân thể tràn ngập cực hạn dục hoặc, nhưng lại thánh khiết không nhốn bụi trần, dường như thiên sứ cao quý. Không, liền xem như thiên sứ cũng không so bằng. Đây là không cách nào tưởng tượng đẹp, đẹp đến cực hạn. Thực tế trong vũ trụ, con mẹ nó, thật đẹp a. Tất cả nam tính cũng không khỏi mặt lộ vẻ si mê. Cho dù là nữ, vì bản thân cho nữ tính cũng không nhịn được động dung. Đây cũng quá hoàn mỹ a, ngoại trừ Vân Minh. Gia hỏa này hẳn là sắp được a. Khá lắm. Hắn thế nhưng là âm dương thể, được cái đồng thể, không phải lên nam phía dưới nữ, mà là tả hữu phân. Vân Minh khỏe mắt có quắp. Hắn nhớ kỹ thiết lập chính là như vậy. Tả hữu phân âm dương thể, Vân Minh cũng đã có sức tưởng tượng. Suy nghĩ một chút liền ác hàn. Đến đây đi, đi theo ta, không nên cự tuyệt ta cái kia thanh âm ôn nhu phảng phất hóa thành một dòng nước ấm, lặng yên dung nhập mô phỏng Vân Minh sâu trong linh hồn. Nhưng mà, cái này ôn nhu sau lưng lại cất giấu đáng sợ xâm thực chi lực, mô phỏng Vân Minh ý chí cùng linh hồn tại này cổ lực lượng trước mặt lộ ra yếu ớt như thế, không có chút nào cơ hội phản kháng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt thoát đi dục vọng, nhưng hoảng sợ phát hiện, tất cả năng lực của mình vậy mà đều biến mất. Hắn thậm chí ngay cả điều khiển thân thể chính mình năng lực đều đã mất đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cố vô tận vui sướng tràn vào thể nội, đem ý thức của hắn dần dần bao phủ. Không, không, ta cự tuyệt, ta cự tuyệt, ta cự tuyệt. Mô phỏng Vân Minh âm thanh từ ban sơ đau đớn và phần, dần dần trở nên cuồng loạn. Hắn đem hết toàn lực gào thét, tính toán tránh thoát cái kia cố trói buộc hắn sức mạnh. Đúng lúc này, năm đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm đột nhiên tại mô phỏng sau lưng Vân Minh dâng lên, giống như năm đầu cự long phóng lên trời. Kinh khủng linh năng trong nháy mắt bộc phát ra, pha lên phá toé một dạng âm thanh vang lên. Hết thể trước mặt đều biến mất không thấy gì nữa. Làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh lúc, mô phỏng Vân Minh thấy được nữ ma đang giờ chính mình sắc bén lợi chảo giữ tợn cười lấy vung đánh mà đến. Thì ra vừa rồi hết thể đều chỉ là trong chốc lát huyễn tượng. Chết. Mô phỏng trong mắt Vân Minh tràn ngập đáng sợ nổi giận. Trong tay động lực kiếm trong nháy mắt bốc cháy lên kim tử đỏ thấm lục năm đạo liệt diễm. Bốn phía giống như là bị thời không đóng băng, vạn vật đều ở đây một khắc ngưng kết. Tay hắn cầm thiêu đốt lên liệt diễm động lực kiếm, đột nhiên vung lên. Một đạo kiếm khí bén nhọn xẹt qua hư không, trực tiếp chém nữ ma đầu người, chất lỏng màu tím phóng lên trời, cùng rào rạt liệt diễm đan vào một chỗ, đem nữ ma đầu người cùng cơ thể đều thiêu thành cho tàn. Đây là linh năng sức mạnh. Mô phỏng Vân Minh ý niệm đảo qua, tất cả tạp tâm chiến sĩ, vô luận là chết vẫn còn sống, đều ở đây trong nháy mắt biến thành cho tàn. Ha ha ha, ba đạo âm lãnh tiếng cười tại trong cõi u minh vang lên, tràn đầy ý giễu cợt. Đây là linh năng. Vân Minh nhìn thấy mô phỏng Vân Minh kiếm trong tay lưới đao thiêu đốt hỏa diễm, lập tức liền biết rõ đây là cái gì. Chiến truy bên trong kim sắc anh cao to đế hoàng chi kiếm thường xuyên giấy lên hỏa diễm, cái này rõ ràng là linh năng biểu hiện. Khá lắm. Linh năng. Đây chính là chiến truy đỉnh cấp sức mạnh. Giống nhân loại bình thường cực hạn chính là án phạ cấp linh năng giả, cùng dã nguyên thủy linh năng bộc phát thời điểm, có thể đem toàn bộ thành thị thậm chí tinh cầu đều sắp lâm vào tai nạn. Một ánh mắt liền có thể đem một cái trưởng thành trong nháy mắt tách rời, một cái cử chỉ có thể đem một giá titan giả thành hai nửa, một hồi mật ngữ có thể để một chi quân đội lâm vào tự giết lẫn nhau trong điên cuồng. Mà không phải người bình thường đó cũng không có cực hạn, càng là khoa trương. Tỷ như đế hoàng cung mã tướng trực tiếp lợi dụng tự thân kinh khủng linh năng đem một khóa tinh cầu lôi kéo vào á không gian cho kỵ sĩ làm đại bản doanh, hơn nữa còn sửa chữa thời gian tỷ lệ, như thế một cái nhân vật khủng bố ngồi ở hoàng kim vương châu ngồi không bao lâu liền thành cho bụi. Đến nỗi đế hoàng, nghe nói thiên sứ sạn chi nhị ủ từng hướng hắn phản nàn nguồn năng lượng không đủ, đế hoàng trực tiếp dùng linh năng bắt một cái hàng tinh áp xúc thành tiểu pha lê cầu cho thiên sứ làm nguồn năng lượng. Chớ nói chi là đằng sau trực tiếp ngồi một vạn năm linh năng càng là không biết đạt đến cái tình trạng gì. Linh năng có thật nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực, chiến truy hết thể huyền học đều bắt nguồn từ linh năng. Có danh xưng bán thần nguyên thể bị cỡ nhỏ đạn hạt nhân nổ chết, có phàm nhân dán khuôn mặt tiếp đạn hạt nhân thí sự không có. Linh năng nơi phát ra chính là á không gian, hỗn loạn á không gian cũng dẫn đến linh năng giả tinh thần sẽ xuất hiện dị thường, lại linh năng giả hình chiếu tại á không gian giống như là tân tinh bộc phát giống như loài sáng, toàn bộ á không gian ác ma cùng sinh vật cũng có thể trông thấy hào quang sáng tỏ như thế. Rất dễ dàng trở thành trong á không gian tất cả ác ma con mồi. Đương nhiên, giới hạn người bình thường. Phi bình thường người linh năng giả hình chiếu, ác ma trốn cũng không kịp. Nhìn xem màn sáng bên trong mô phỏng trong tay Vân Minh xuất hiện năm đạo không giống nhau màu sắc tạo thành hỏa diễm dường như đang dung hợp, dần dần ngọn lửa màu đen, chợt giống như bị cuồng phong thổi qua đồng dạng. Hắc hỏa lắc lư tựa hồ muốn bị thổi tắt. Thế nhưng là màn sáng đột nhiên biến đổi, mở rộng thành toàn bộ tinh cầu, thì thấy đến đang tại tấn công hắc sắc quân đoàn chặt ở bạ sờ mạ dị nở trong chốc lát toàn bộ bị một đoàn hắc hỏa bao khỏa. Hắc hỏa hướng phía sau lắc lư, siêu nhân thân thể tại trong kêu thảm khiết cấp tốc hóa thành cho tàn. Ở vào cực độ trong nguy cấp tinh cầu trực tiếp khôi phục an toàn, tất cả tới phạm địch đều phai mở. Vân Minh trực tiếp thấy hai mắt đăm đăm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta dựa vào, cái này có phải hay không mạnh đến mức không còn gì để nói a? Vân Minh con mắt trừng lớn. Ý chí của ngươi bị sắc ngược điên cuồng ăn mòn, ngươi cơ hồ liền muốn sa đọa thời khắc mấu chốt, ngươi ý chí bất khuất tỉnh lại thể nội khắc bốn thần còn sót lại sức mạnh, ngươi đã thức tỉnh linh năng cái này cất cánh đến nhanh như vậy. Trực tiếp đem tinh cầu bên trên hắc sắc quân đoàn ạ sạt tở còn có những cái kia hỗn độn giáo đồ các loại quét sạch xanh xanh. Thái quá. Không chỉ có Vân Minh bị kinh động, những người khác cũng là giật nảy cả mình. Thế mà trực tiếp quét ngang toàn bộ tinh cầu, mấy trăm bạn đáng sợ địch nhân hóa thành cho tàn. Khổng lồ cơ giáp bị đốt thành tro bụi. Như thế nào đột nhiên trở nên khuyết đại như vậy? Thiên sứ trợn tròn trong mắt, hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi, trực tiếp bao trùm toàn bộ tinh cầu, cái này thật sự là quá khoa trương. Hơn nữa cái này tựa hồ có thể phân biệt được ta. Trong này lộ ra tin tức phi thường lớn. Các nàng nghĩ tới lúc bắt đầu, nhân vật chính bị một loại nào đó đáng sợ chi vật điều khiển, trực tiếp đem toàn bộ tinh cầu vạn vật sinh mệnh xóa đi. Bây giờ mô phỏng Vân Minh thế mà cũng có thể làm đến bước này. Đây cũng quá kinh khủng a, có phải hay không là hắn lại bị khống chế? Thiên sử Ngạn kinh nghi bất định nói một câu. Mới vừa nói xong, nàng liền hối hận. Chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy a, đều có thể phân biệt được ta, thế nào lại là bị khống chế đâu? Ngươi bạo phát kinh khủng linh năng bao phủ cả địa ạ, đem tất cả phản đồ tiêu diệt, ngươi cải thiện cả đi ạ vốn có lịch sử, nhìn xem màn sáng bên trong chính mình cải thiện cả đi ạ lịch sử sau, tại sẽ lẹt sợ tịn chứng minh phía dưới, trực tiếp bị phong thánh, sau đó liền ngồi chiến hạm đi tới ủn trạ mạ dịn quân đoàn 500 thế giới, hắn biết cái này muốn đi phục sinh cái lì màn đi. Vân Minh mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Trực tiếp như vậy đi thật tốt sao? Phía trước sẽ lẹt sợ tịn cũng đã có nói, cực hạn tinh vực bạo phát siêu tần tinh, đem ủn trạ mạ dịn 500 thế giới phá hủy một đồng lớn, ủn trạ mạ dịn quân đoàn nhận lấy trọng thương. Phản đồ đột nhiên tiến công, để cho ủn trạ mạ dịn tử thương hơn phân nửa. Ủn trạ mạ dịn có quân dự bị, người có thể nhanh chóng bổ sung. Thế nhưng là công nghiệp thương khố nhân khẩu những cái kia các loại, một khi bị phá hủy, vậy thì không phải là có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể khôi phục. Dù cho cái lý mạn vừa vặn không tại, đem về một cái mạng, nhưng cũng là sầu não bất ức, người đồ an nghiện còn lớn bị phúc căn kém chút chặt đầu. Có thể nói, cực hạn quân đoàn thực lực bây giờ vô cùng kém. Danh xưng Lam Tử Lam Tôn cực hạn quân đoàn, trải qua 3 năm, bây giờ bất quá 10 vạn ủn trạ mạ dịn. Tương đối mà nói, người hay là rất nhiều, thế nhưng là trang bị thực sự quá kém. Song phương trực tiếp kết xuống huyết ỉu. Mô phỏng Vân Minh cũng không nhớ đến lúc ấy ký ức, nhưng mà ủn trạ mạ dịn liền có nói, sống thánh nhân dẫn đường, lời thuyết minh ủn trạ mạ dịn hẳn là không biết nội tình. Vân Minh thầm nghĩ nói, người đi theo sẽ lẹt sợ tìm đi tới cực hạn tinh vực giống như nguyên lai kịch bản diễn ra, chỉ là bởi vì ngươi tồn tại, hỗn độn chiến sĩ tập kích giống như lấy trứng chọi với đá, tự tìm đường chết, các ngươi thành công đánh lui hỗn độn chiến sĩ bởi vì sự xuất hiện của ngươi, kiểm tra ngươi không cách nào tới gần đặt ở tính trệ lực chàng lý mạn ủn trạ mạ dịn cũng không tín nhiệm các ngươi cái này một nhóm đội ngũ, sau một phen thương nghị, các ngươi quyết định cường lực tham gia. Đột nhiên tập kích để cho ủn trạ mạ dịn đối với hành vi của các ngươi vừa sợ vừa giận, nhân cơ hội này, kiểm tra ngươi cấp tốc tiếp cận tính trệ lực trường Lily Man thành công bị tỉnh lại, tất cả ủn trạ mạ dịn khiếp sợ không thôi, lập tức mừng như điên cảm xúc tại lan tràn, bọn hắn nhao nhao quỳ xuống Lily Man, ký ức còn dừng lại ở vạn năm trước, một phen từng trò chuyện sau, sẽ lẹ sợ tỉnh tuyên bố ngươi kế nhiệm đế quốc hoàng đế, Lily Man đảm nhiệm đế quốc tể tướng Lily Man phục sinh. Sau, sẽ lẹ sợ tỉnh vậy mà làm tòa tuyên bố mô phỏng Vân Minh kế nhiệm hoàng vị. Phúc. Trong thực tế Vân Minh kém chút phun tới. Bên trong màn sáng, đây là thần hoàng chí cao ý chỉ. Sẽ lẹ sợ tịn giơ cao lên trong tay thánh lưỡi lao, kim quang rực rỡ chói mắt, vừa thần thánh lại vô cùng uy nghiêm. Hắn đối mặt với cái lì mạn, ủn trạ mạ dìn, màu đen thánh đường cùng với kiểm tra ngươi cơ giới giáo đám người, trang nghiêm mà tuyên bố. Bất luận cái gì có can đảm chống lại này ý chỉ giả, chính là rời bỏ thần hoàng vinh quang, rời bỏ nhân loại tín ngưỡng, rời bỏ vinh dự của đế quốc, nhất định đem tiếp nhận đến từ thần hoàng vô tận lửa giận cùng trừng phạt. Theo sẽ lẹ sợ tịn lời nói dứt tiếng, toàn bộ mặt dạ gỡ bầu trời trong nháy mắt giảm đạm xuống. Phản phất bị một cổ vô hình thần uy bao phủ, cái kia thần uy giống như địa ngục thâm thúy, tựa hồ có chân thần buông xuống thế gian. Vô số màu vàng lôi đình ở trên bầu trời gầm thét, hạo đãng vô biên, phóng xuất ra đáng sợ cảm giác áp bách, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy chính mình đưa thân vào trời xanh phía dưới, là nhỏ bé như vậy, là bất lực như thế. Mô phỏng Vân Minh kinh ngạc và phẫn. Diễn Lý Mạn nhưng là có chút mơ hồ, tựa hồ không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Kiểm tra ngươi giật mình há to miệng, mà Astarter nhưng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, giống như là gặp được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đối mặt cảnh tượng kỳ dị như vậy, những người ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng đem ánh mắt nhau nhau rơi vào mô phỏng trên thân Vân Minh. Mô phỏng Vân Minh thần sắc tương đương đặc sắc. Ta cự tuyệt. Mô phỏng Vân Minh hít sâu một hơi, không chút do dự biểu đạt chính mình ý kiến phản đối. Ngươi không có quyền lực cự tuyệt, đây là thần hoàng ý chỉ. Sẽ lẹ sợ tỉnh băng băng lánh lánh nói. Nhưng có hay không nhận cũng là quyền lực của ta. Mô phỏng Vân Minh cười lạnh một tiếng. Tiếng nói vừa ra, mô phỏng Vân Minh chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt phảng phất giống như mộng ảo, bốn phía biến hóa khó lường. Khi hắn dần dần tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình đã ngồi ngay ngắn ở một tòa nguy nga lộng lẫy trên ngai vàng. Bên cạnh hắn, Sẽ Lẹt Sợ Tịn đang hai tay nâng lấy kim quang lóng lánh cành ô liu bưng miệng, cẩn thận từng ly từng tí đeo ở trên đầu của hắn. Mà trung quanh, mấy vị sau lưng mọc cánh chim nữ tử đứng vững, trên người các nàng tản mát ra thần thánh kim quang, cũng là sống thánh nhân. Tại mô phỏng Vân Minh hai bên trái phải, thân mang kim sắc động lực giáp các cấm quân cầm trong tay trường kích, một tay chống lạnh, cơ thể kiên cường như tùng, tản mát ra uy nghiêm khí tức. Đây hết thảy đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho mô phỏng Vân Minh hoàn toàn động. Không rõ chính mình lên một giây vừa mới nói câu cự tuyệt, một giây sau liền lên ngồi. Hắn bị thao túng. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, mô phỏng Vân Minh sắc mặt dần dần xanh xám. Mà ở phía dưới, Diễn Lý Mạn thần sắc phức tạp đứng tại trước nhất, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Tại phía sau hắn, nhưng là 13 tên cao cổ chủ, bọn hắn thần sắc cũng là chấn kinh cũng không hiểu, có thể nhìn ra bọn hắn là có chút không muốn, nhưng đối mặt sống thánh nhân, cớ quân, dị ma, cao quý cao cổ chủ thân phận cái gì cũng không phải. Khi vương miện cuối cùng vững vàng đeo ở mô phỏng Vân Minh trên đầu lúc, sẽ lẹ sợ tìm nửa quỳ xuống, đưa tay hô to: Tân hoàng đăng cơ, Ma Bai A, phụ phục A. Đế quốc nên đón một cái mới vĩ đại thời đại, để cho dị đoan cảm thụ nhân loại vô tận lửa giận. Theo nàng tiếng hô rơi xuống, tất cả mọi người cũng đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, hướng vị này tân nhiệm hoàng đế biểu đạt chính mình thần phục. Chỉ là mô phỏng Vân Minh sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Thế giới hiện thực, ta Thiên Vân Minh nhìn thấy mô phỏng nội dung, mắt trừng như linh, vạn phần vẻ khiếp sợ, chỉ cảm thấy đây hết thảy tràn đầy hài hước cảm. Khá lắm, trực tiếp lên ngôi, thành đời thứ hai đế hoàng. Chiến truy cái này phá thế giới đây không phải tìm chịu tội sao? Ngươi bị cấm quân mang đến hoàng cung chỗ sâu, ngươi gặp được đế hoàng chương 59, tạ dạ chương 59, tạ dạ. Hồ lì tạ dạ. Khởi nguyên nhân loại chi địa, đế quốc trung tâm, một cái lóng lánh ức vạn ánh lửa thánh điện thế giới, một cái nắm chắc hắn chôn linh hồn phân mộ. Nó so kim cương còn chói mắt, nó so ưu ác tính còn dơ bẩn, ở đây tụ tập lấy nhân loại sợ hãi cùng vinh quang, dài rằng giặc đế quốc lịch sử đem ô nhiễm cùng uy nghiêm tại Tạ Dạ mặt ngoài khác, ngưng kết, đem nó nhuộm thành hủ bại màu xám. Cái tinh cầu này tất cả tự nhiên vẻ đẹp sớm đã theo nó mặt ngoài xóa đi, thay vào đó là tầng tầng lớp lớp đơn độc, ngoại ngoại siêu cấp thành thị, khuyết trương che giấu đã từng mênh mông hải dương cùng đã sớm bị chém sạch rừng rậm. Hết thảy đều chôn ở làm cho người hít thở không thông nham ngưng thổ cùng tố thép bên dưới núi lớn, dây dưa, hư thối, đổi mới tiếp đó chủ kiến, thẳng đến tăng sinh bộ phận từ vực sâu kéo dài đến tuyệt đỉnh, liên miên bất tuyệt. Tinh mỹ mã não gạch men sứ cùng cánh hoa xếp thành thảm. Tung bay tráng lệ mái vòm, chiết xạ tia sáng chiếu rọi tại từng tầng bậc thang, rực rỡ chói mắt. Loé sáng phát sáng thủy tinh tạo thành hình khuyên bậc thang, tất cả ánh sáng tuyến tập trung tại nó, thần thánh vô cùng. Ở phía trên, một cái cực lớn hoàng kim vương tọa sừng sững. Tại nguy nga hoàng kim vương chỗ ngồi, một kẻ thân thể hơn phân nửa khô gắt, thậm chí đã bộ phận thối giữa cự nhân ngồi lặng lặng, thân thể của hắn đã suy bại tới cực điểm, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành bụi trần. Cự nhân tư thế ngồi lộ ra bất lực mà đổi phế, trên người tán phát ra hư thối cùng khí tức tử vong làm cho người không thể chịu đựng được, xương sọ của hắn trống rỗng, ánh mắt thâm thúy giống như lỗ đen trong vũ trụ, không nhúc nhích, tựa hồ đã chết đã lâu. Người khổng lồ này đã từng là nhân loại đế quốc người khai sáng, tượng trưng cho nhân loại hy vọng cùng vinh quang. Thế nhưng là bây giờ, thân thể của hắn lại chỉ còn lại mục nát cùng hắc ám, giống như bây giờ đế quốc suy sụp cùng trầm luân mở dạng, cả hai giống như là một thể. Mô Phỏng Vân Minh đứng tại phía dưới, ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú đế hoàng thân thể, bị hắn tàn phá thân thể rung động. Tại bên cạnh hắn, Diệu Ly Mạn cũng đứng ngưỡng, ánh mắt của hắn đồng dạng kinh ngạc không thôi. Hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến, phụ thân của mình bây giờ đã biến thành bộ dáng quỷ này. Đây là một cỗ thi thể sao? Đây là một bộ xác tối thể. Mô Phỏng Vân Minh hít sâu một hơi, nhìn qua Hoàng Kim Vương tọa âm thanh trầm thấp, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng hy vọng ta có thể vì đế quốc này làm cái gì, càng đừng trông cậy vào ta vì nhân loại trả giá cái gì. Đế quốc này đã mục nát rơi xuống không cách nào vãn hồi tình cảnh, cái vũ trụ này nhân loại cũng đã mất đi hy vọng. Hết thảy đều trở về không được, cùng làm cho tất cả mọi người tiếp tục đau đớn dày vò, không bằng để cho hết thảy đều sớm kết thúc một chút, để mọi người đều nhận được giải thoát." Hắn vừa nói xong, bên cạnh Lily Mạn ánh mắt không khỏi chuyển hướng hắn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bất quá hắn biết, Mô Phỏng Vân Minh lời nói mặc dù tàn khốc, nhưng lại nói ra sự thật, thậm chí có chút đúng. Kể từ sau khi tỉnh dậy hiểu được bây giờ đế quốc quỷ bộ dáng, hắn cảm thấy còn không bằng thật đã chết rồi tính toán. Trong thế giới hiện thật, nghe Mô Phỏng Vân Minh chi ngôn, rất nhiều người lông mày cao chặt, bất mãn hết sức. Làm sao nói chuyện, như thế nào một điểm đảm đương cũng không có. Không vì đế quốc có thể lý giải, nhưng mà không vì nhân loại này liền không hiểu rõ, ngươi không phải người sao? Vì cái gì người ích kỷ như vậy, có thể có tốt như vậy mệnh, đủ loại năng lực. Chết sớm sớm siêu sinh, để mọi người giải thoát, lời nói này một điểm lương tâm cũng không có, người khác vẫn chưa muốn chết đâu. Còn cho ngươi làm hoàng đế, cái này thật tốt. Không có hy vọng, sẽ không đi phấn đấu sao, nhiều năng lực như vậy nơi tay. Bọn hắn đối với Mô Phỏng Vân Minh chỗ nói chuyện cảm thấy bất mãn. Hạc Hy nhìn qua màn sáng nội dung, ngưng lông mày, đối với Vân Minh nói, nếu như là ngươi, ngươi cũng biết nói như vậy. Vân Minh, chiến truy chính là một cái hố phân, rơi vào toàn bộ là phân. Làm chiến sĩ còn tốt, làm liền xong việc. Nhưng cho đế quốc cầm lái, đây là gì thuyền hỏng á ta nói qua, đây không phải ta. Vân Minh lần nữa phủ nhận nói, cũng bởi vì lớn lên giống. Hạc Hy ý vị thâm trường nhìn xem Vân Minh, nói, ta chỉ là hỏi một chút. Nói mấy chữ này sau, nàng cảm thấy mình có chút quá mềm yếu rồi. Chủ yếu cũng là trong màn sáng này nhân vật chính biểu hiện quá kinh người, không để cho nàng tự giác đem Vân Minh xem như nhân vật chính. Ngươi trả lời không trả lời. Ý thức được điểm này, Hạc Hy lập tức điều chỉnh tâm tính, dùng bình tĩnh ngựa khí đưa cho Vân Minh áp lực kinh khủng. Ta sẽ không nói như vậy. Vân Minh lúc này phủ nhận, nghĩa chính ngôn từ nói, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Ngược lại hắn cũng không ở chiến truy, tùy tiện miệng hít. Hạc Hy nghe vậy, nhìn chằm chằm Vân Minh một mắt, không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trên trời. Màn sáng bên trong, Mô Phỏng Vân Minh thỏa hiệp, thần sắc phức tạp rời đi hoàng cung, đón nhận đời thứ hai hoàng đế nhiệm vụ quan trọng. Bất quá hắn bổ nhiệm Lý Mạn vì chiến soái, tể tướng thêm chiến soái, thỏa đáng phó hoàng đế. Lý Mạn đối với cái này cảm thấy phi thường cao hứng, hắn rõ ràng không biết trong này có nhiều hố. Mô Phỏng Vân Minh đã là đế quốc chủ nhân, tự nhiên là chuyện đương nhiên và ở hoàng cung trong tháp cao. Hắn ngồi ở trước sân thượng, chỉ mặc một kiện quần, hở ngực lộ lưng thể hiện ra hoàn mỹ thân thể, một đầu đen như mực tóc ngắn, dương quang rơi tại trên khuôn mặt của hắn, là như vậy anh tuấn hoàn mỹ thần thánh. Mô Phỏng Vân Minh đang làm vẽ, ở vào trong tháp cao, có thể đem hơn phân nửa thành thị đập vào mắt bên trong, cũng chiếu vào họa bên trong. Thần sát chuyên chú hắn, đem trước mắt có khả năng nhìn thấy, hoàn mỹ phục khắc tiến giấy trắng bên trong. Ngươi không nên trích đi thần thánh đế quan, nó có thể áp chế ở trong cơ thể ngươi sức mạnh hỗn độn. Một thanh âm vang lên. Celeste sợ tỉnh phe phẩy cánh từ phía dưới bay đến Mô Phỏng Vân Minh dương thai bên thượng, nhìn thấy Mô Phỏng Vân Minh trên đầu không có đeo lên màu vàng đế quan, cảm thấy bất mãn hết sức. Mô Phỏng Vân Minh ngẩng đầu nhìn nàng một mắt, tiếp đó lại rời ra. Đừng ngăn cản ta tầm mắt, cứ việc chỉ là một chút. Celeste sợ tỉnh có thể nhìn đến Mô Phỏng Vân Minh nhìn nàng thời điểm có một loại dục vọng. Celeste sợ tỉnh rơi xuống trên ban công, nàng đi vào phía sau gian phòng, tìm được kim sắc cành ô liu diệp tạo thành thần thánh đế quan, đồng thời tìm được một kiện kim sắc lông tơ áo khoác. Tiếp đó nàng đi tới Mô Phỏng Vân Minh đằng sau, đang muốn cho hắn đeo lên. Mô Phỏng Vân Minh lại là đột nhiên xoay người lại, ôm nàng mút thỏa thích lấy lang khí. Trong chốc lát, Celeste sợ tỉnh cảm thấy trở nên thất thần, nhưng nàng vẫn là cố nén đem đế quan đeo lên Mô Phỏng Vân Minh trên đầu. Cái kia cố không cách nào áp chế xúc động nhỏ đi rất nhiều, hai người phân ra. "Xin lỗi." Mô phỏng Vân Minh khôi phục tỉnh táo, nói với nàng. Sẽ lẹ sợ tìm môi son khẽ mở, lang ký như nhã, nói, "Đế quan không thể lấy xuống xuống." Trên tay nàng kim sắc áo khoác giống như lưu vân nhẹ nhàng khoác ở mô phỏng trên thân Vân Minh, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn sang mô phỏng Vân Minh hòa tác. Bức họa tinh diệu tuyệt luân, giống như là đem trước mắt hết thảy phụ khắc, là một cái thế giới chân thật. Sức mạnh hỗn độn đang tại ăn mòn ngươi. Sẽ lẹ sợ tìm nói, "Hiện tại chỉ có thể dùng thuốc màu tới bôi lên bài vẽ, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ đem máu tươi coi như thuốc màu." Nghệ thuật là sắc ngược lãnh địa, bị sức mạnh hỗn độn ảnh hưởng mô phỏng Vân Minh, tự nhiên cũng đối nghệ thuật tràn đầy hứng thú. Mô phỏng Vân Minh đứng dậy, nói, "Ta nếu là mang theo đế quan, linh năng sẽ phải chịu áp chế, càng là sẽ lâm vào đình trệ, thậm chí chạy ngược lại có lẽ không có. Nhưng tăng trưởng sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Linh năng là một thanh kiếm hai lưỡi." Sẽ lẹ sợ tin một mặt nghiêm nghị, trịnh trọng kỳ sự nói với hắn, "Nhưng không thể phủ nhận, nó cũng là một cố cường đại sức mạnh, không phải sao? Bây giờ đế quốc dung chuyển bất an, nhân loại thân hám hắc ám, lực lượng của chúng ta mỗi tăng cường một phần, ánh sáng hy vọng liền sẽ càng sáng hơn một phần." Mô phỏng Vân Minh cầm lấy một cái mâm đựng trái cây, khoan thai tự đắc ăn phía trên vô cùng chân quý nho. Chớ có bị sức mạnh che mắt tâm thần. Mô phỏng Vân Minh mặt lộ vẻ không vui, e ngại lùi bước, giẫm chân tại chỗ, mới là một con đường chết. Sẽ lẹ sợ tin trầm mặc, hồi lâu về sau, nàng nói, "Diệp Ly Mạn điện hạ đang điên cuồng mà tìm kiếm ngươi." Mô phỏng Vân Minh nghe thấy lời ấy, khóe miệng hơi hơi dương lên. Là cái kia chồng chất chính vụ như núi văn thư đem hắn hù dọa. Trong thế giới hiện thực Vân Minh cũng không nhịn được lộ ra hội ý nụ cười. Loại cảm giác này, chỉ sợ chỉ có người xuyên việt mới có thể lĩnh hội. Thân là đế quốc hoàng đế, ngươi cảm giác thật tốt cười. Sẽ lẹ sợ tin mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Mô phỏng Vân Minh, trong lòng không vui lộ rõ trên mặt. Mô phỏng Vân Minh không khỏi nhịn không được cười lên, nhưng cũng không ngôn ngữ. Dị hình, người đột biến, dị đoan, hỗn độn. Vô số địch nhân đang uy hiếp đế quốc, mỗi ngày đều có hơn ức binh sĩ chết thảm trong chiến đấu, mà bình dân tử vong càng là khó mà tính toán. Sẽ lẹ sợ tin âm thanh bi thương mà trầm trọng, trong mắt lập lòe nước mắt, vì đế quốc vận mệnh hắc ám mà cảm thấy bi ai. Mô phỏng Vân Minh trầm mặc một lát sau, chậm rãi tháo xuống đỉnh đầu đế quan, nhẹ nhàng để lên bàn, nói, "Cho nên, ta cần sức mạnh." Nhìn thấy hắn lại đi đến họa tác phía trước, Sẽ lẹ sợ tin lập tức giận không tìm được. "Ngươi chẳng lẽ nhất định phải vẽ tranh không thể sao? Đây chính là cái nào đó tà ác chi vật lĩnh vực, này lại tăng lên hỗn độn đối với ngươi có ăn mòn." "Ta đương nhiên tin tưởng hỗn độn ăn mòn, ta vốn là không có chút nào nghệ thuật tế bào người, nhưng bây giờ ta có thể cảm ngộ vạn vật vẻ đẹp, đồng thời đem hắn hoàn mỹ lộ ra tại bức tranh phía trên." Mô phỏng Vân Minh nhẹ giọng lời nói, "Ta có thể cảm giác được sát lục, âm u, hữu hận, cảm xúc, tư tưởng cùng hành vi, bọn chúng là ta linh năng tăng cường cội nguồn, ta thông qua vẽ tranh tới thay đổi vị trí những vật này đối ta ảnh hưởng, bởi vì vẽ tranh là ta cảm thấy tương đối ôn hòa sự vật. Ngươi cũng đã biết, ta bây giờ nhìn xem ngươi ra sao cảm thụ, ta muốn giết ngươi, ta nghĩ giày vào ngươi, ta nghĩ để ngươi phục dịch ta. Ta nhất thiết phải thay đổi vị trí lực chú ý." Mô phỏng Vân Minh thẳng thắn. Sẽ lẹ sợ tin ngạc nhiên tại chỗ, hai con ngươi thẳng tắp nhìn chăm chú Mô phỏng Vân Minh. Nếu không phải hắn là khâm điểm người, Sẽ lẹ sợ tin tất nhiên sẽ tại chỗ thẩm phán hắn. Vẽ tranh mang tới bình thản chỉ là tạm thời, sau này chỉ có thể càng hung mãnh. Vậy thì tìm kiếm khác vật thay thế. Vân Minh nói ra ý nghĩ của mình. "Đừng quá ngây thơ." Sẽ lẹ sợ tin trầm giọng nói. "Ngươi thật sự rất phiền." Vân Minh đối với Sẽ lẹ sợ tin lòng sinh phiền chán, không còn để ý không hỏi nàng, lấy ra một cái hoàn toàn mới bài vẽ, bắt đầu vẽ tranh. Lần nữa vẽ lên hoàng cung chi thành. Bối cảnh bị nhiễm lên huyết sắc, một đạo bóng tối tựa như mở ra huyết buồn đại khẩu ác ma, để lộ ra mấy phần dữ tợn cùng kinh khủng, giống như ác lang chụp mồi hướng về hoàng cung cắn ướt. Sẽ lẹ sợ tin nhìn xem một màn này, sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ thấy màn sáng bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản hài hòa yên tĩnh tạ dạ, trong nháy mắt đã biến thành hoàn toàn đỏ ngầu luyện ngục, địa ngục phủ xuống nhân gian. Bạo đạn âm thanh, tiếng thét chói tai, tê ngóng âm thanh xen lẫn thành trung tang âm thanh, tại toàn bộ tạ dạ bầu trời quanh quẩn. Tạ dạ đang thiêu đốt, đang phát ra đau đớn thét lên. Từng cái to lớn thân ảnh, vặn vẹo thành phần mới, do người hình dạng đáng sợ ác ma xuất hiện, bọn chúng phát ra gầm thét, gào thét, gào thét, xông về phía trước. Rầm rầm rầm. Một chi tinh nhuệ màu vàng trọng giáp kết thúc đại đội, còn tại ngoan cường mà chống cự. Trước người của bọn hắn là vô số thiêu đốt lên, bị đánh thành thịt nát thi thể, đầy đất đều là huyết nhục văng tung tóe thi thể và xác, máu đỏ tươi ngâm mặt đất. Mà những người phàm tục kia, những cái kia tạ dạ con dân, giống như bắt được hy vọng cuối cùng, điên cuồng hướng về kết thúc đại đội sau lưng dũng mãnh lao tới. Ba ba ba. Một người mẹ ôm vừa mới xuất sinh không lâu hải nhi, trong ngực truyền đến non nớt mà vang dội tiếng khóc. Nơi này có tử vong tiếng kêu rên, cũng có tân sinh tiếng khóc, cùng tại cái này như địa ngục nhân gian vang vọng. "Đừng sợ, thần hoàng các tiên sứ đang bảo hộ lấy chúng ta. Thần hoàng đang tại bảo hộ chúng ta." Mẫu thân nước mắt chảy ngang, sợ hãi và kiên định an ủi trong ngực hải nhi. Một màn này, đâm thẳng trong hiện thực tất cả cảm tính người buồn tim, để cho lòng của bọn hắn đều nắm chặt. Liên tại đây tên mẫu thân vừa mới vượt qua bọn này kết thúc đại đội nháy mắt. "Phanh!" Phản phất thiên băng địa liệt, lại như lưu ly vỡ tan. Số lớn máu tươi chảy như suối giống như phun ra, đem tên này mẫu thân cùng trong ngực nàng hải nhi nhuộm thành tinh hồng một mảnh. Nóng bỏng máu tươi, để cho đứa bé sơ sinh tiếng khóc càng thê thảm. Mẫu thân liều mạng chạy vọt về phía trước chạy, thậm chí không để ý tới trấn an trong ngực hải tử. Thế nhưng là phía trước cầm vang kiến trúc sụp đổ, lại giống như một tòa không thể vượt qua núi cao, chặn tất cả đường đi. Tạ giả siêu cấp thành thị kiến trúc cao vút trong mây, bây giờ nhao nhao sụp đổ xuống, đúng như một tòa đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực luyện ngục, sắt thép bị đốt thành đỏ bừng, tán phát nóng bỏng nhiệt độ đủ để đem bọn này phạm nhân đốt bị thương. Đây là một đầu tuyệt lộ. Vĩ đại thần hoàng a, mời ngài thương hại ngài thành tín con dân a. Thần hoàng a, mời ngài cứu lấy chúng ta a. Vô số người lệ rơi đầy mặt, tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác, bọn hắn chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện thần tích buông xuống, hy vọng kỳ tích có thể cứu vớt bọn họ tại trong nước sôi lửa bỏng. Nhưng mà, thần tích cũng không đúng hẹn mà tới, tương phản, cái kia làm cho người giận cả tóc gáy tiếng gào thét lại càng tới gần, phản phất tử thần triệu hoán. Rất nhiều người hoảng sợ quay đầu lại, bao quát vị kia ôm ấp đứa bé sơ sinh mẫu thân. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, thấy được thế gian đáng sợ nhất ác mộng. Nàng nhìn thấy cái gì? Vừa mới chi kia anh dũng không sợ kết thúc đại đội, bây giờ đã ngổn ngang ngã xuống trong vũng máu, tính mạng của bọn hắn trong nháy mắt tan biến, hóa thành vĩnh hằng yên lặng. Thi thể của bọn hắn đang bị một đám toàn thân đỏ bừng, diện mục dữ tợn đáng sợ chó săn điên cuồng gặm ăn, trang diện kia vô cùng thê thảm, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Vừa mới qua đi bao lâu a? Toàn bộ kết thúc đại đội, cứ như vậy toàn quân bị diệt, bọn hắn anh dũng cùng không sợ, tại ác ma dưới móng nhọn lộ ra tái nhợt vô lực như thế. Nếu như nàng từ nhỏ đến lớn sở học tri thức không có sai, kết thúc đại đội các chiến sĩ hẳn là thần tử nhóm bên trong tinh nhuệ nhất tồn tại, bọn hắn người mặc kẻ bị diệt áo giáp, tức thì bị ca tụng là vô kiên bất tồi chiến giáp. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại bị bọn này ác ma khủng bố dễ dàng xé nát, cái kia áo giáp tại ác ma dưới móng nhọn giống như giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, ở trong trời đêm tàn phá bừa bãi, nhuộm đỏ nửa bầu trời, tựa hồ đã đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ tại trong biển lửa. Dữ tợn đáng sợ ác ma ở trong biển lửa của vũ, thân ảnh của bọn chúng bặm bẹo mà quỷ dị, làm cho cả thực tế đều trở nên tựa như ảo mộng, làm cho người không rét mà run. Các phàm nhân thét lên, tại manh liệt dục vọng cầu sinh điều khiển, bọn hắn bắt đầu khó khăn leo trèo trước mặt tòa này thiêu đốt đại sơn, hy vọng có thể thoát đi cái này như địa ngục chẳng cảnh. Vị mẫu thân kia cũng không ngoại lệ, nàng ôm thật chặt trong ngực hải nhi, đem hết toàn lực chạy vọt về phía trước trốn. Thế nhưng là thể lực trôi đi để cho bước tiến của nàng càng trầm trọng chậm chạp, mỗi một bước đều tựa như muốn hao hết nàng khí lực toàn thân. Mà đám kia đáng sợ quái vật, giống như là con sói đói nhào về phía không phòng bị chút nào phàm nhân. Chương 60, sư tử môn chi chiến chương 60, sư tử môn chi chiến bọn chúng tôi táng, chật trội, đem phía trước đám người đẩy vào tuyệt cảnh, để cho bọn hắn không chỗ có thể trốn. Đám ác ma giữ tận cười lấy, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, đem bọn này thân thể người phàm xé nát, tiếng cười của bọn nó ở trong trời đêm quanh quẩn, tràn đầy tàn nhẫn cùng tà ác. Cuối cùng, tiếng khóc của trẻ sơ sinh im bặt mà dừng, âm thanh của mẹ cũng dần dần biến mất, trong tưởng tượng anh hùng cũng không buông xuống. Không có hy vọng, không có kỳ tích. Trong thế giới hiện thực, tất cả mọi người đều thẫn thờ nhìn xem cái này thảm không nỡ nhìn một màn. Không thiếu cảm tính người, cũng không khỏi rơi xuống nước mắt. Thực sự là đáng thương mẫu tử. Thần thánh Cassa không khỏi thở dài. Nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tiểu thiên sứ nhóm cũng không cách nào tiếp nhận thảm trạng như vậy. Cái kia nhân vật chính vì cái gì chưa từng xuất hiện? Thiên sứ thiêu đốt tâm nhịn không được hỏi. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ như anh hùng giống như bông xuống. Thiên sứ ngạn trầm giọng nói, kết quả hắn không có tới. Không có kỳ tích, không có hy vọng. Thiên sứ truy sắc mặt nặng nề nói, bọn hắn khẩn cầu thần hoàng cứu vớt, nhưng thần hoàng lại không có đáp lại bọn hắn. Có thể bọn hắn đang bề bộn tại sự tình khác. Thần thánh Cassa suy đoán nói. Vân Minh đồng dạng trầm mặc. Đây là một hồi bất hạnh, nhưng lại chẳng lẽ không phải một loại may mắn? Trong địa ngục dãy rủa, tử vong có lẽ là một loại giải thoát. Mô phỏng trong tấm hình, hỏa diễm cùng máu tươi tùy ý lan tràn, như thiêu đốt địa ngục, ác ma sát lục triều dâng giống như nộ đảo mãnh liệt, tiếng rít khảm đầu đồng cốt cùng á không gian năng lượng ngưng kết mà thành liệt diễm trường mâu như sấm rền rung động bầu trời. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng điên cuồng đánh thẳng vào phía trước đạo kia cực lớn mà uy nghiêm kim sắc cửa lớn. Tại kim sắc cửa lớn phía trước, vô số cấm quân chiến sĩ, khôi giáp của bọn hắn dính đầy dơ bẩn máu tươi, đang cùng sợ ngược đại quân bày ra một hồi kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh. Tại cái này sinh tử đan vào trên chiến trường, mô phỏng Vân Minh giống như chiến thần giống như sừng sững không ngã, thân ảnh của hắn tại trong máu và lửa tẩy lễ càng lộ ra cao lớn uy mãnh. Trung quanh hắn, mấy cái hình thể khổng lồ ác ma đem hắn bao bọc vây quanh. Những thứ này ác ma làn da hiện ra dọa người vết hồng sắc thái mặt mũi bặm bẹo phảng phất đến từ địa ngục các ngục. Bọn chúng răng nanh lộ ra ngoài, trên lợi chảo nhỏ xuống lấy máu mới, phát ra làm cho người rợn cả tóc gáy tiếng gào thét. Những thứ này ác ma, không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại đại ma, bọn chúng xuất lĩnh lấy vô số hình thể khá nhỏ ác ma, giống như nước thủy triều tuôn hướng mô phỏng Vân Minh, tính toán đem hắn bao phủ tại ác ma trong hải dương. Đối mặt vây công, mô phỏng Vân Minh đầu đội đế quan, phát ra chấn thiên động địa tiếng gào thét, thanh âm của hắn giống như hùng sư gào thét, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh. Hắn nâng cao trong tay lập loè hàn mang lưỡi kiếm, mỗi một lần huy động đều kèm theo chói tai nổ đùng, phản phất kinh lôi trên chiến trường vang dội. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, máu tươi giống như suối phun giống như tung tóe vậy mà ra. Một cái ác ma tại mô phỏng Vân Minh lăng lệ kiếm thế phía dưới trong nháy mắt bị chém giết, thân thể của nó nổ tung thành một mảnh xương máu, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Mô phỏng Vân Minh chân đạp tại ác ma đầu lâu giữ tận phía trên, thanh âm xương vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Tại này cổ lực lượng cường đại phía dưới, ác ma ý thức triệt để quay về á không gian, nó tại trong hiện thực trở thành một bộ hầu như không còn sinh khí băng lãnh thi thể. Đây không phải chúng ta địa ngục, mà là các ngươi địa ngục. Không phải người nói nhỏ giống như đoán linh kêu gào vang vọng trên không trung, để người không rét mà run. Tại thanh âm này ảnh hưởng dưới, không gian thực tế phảng phất bị máu đỏ sát lục và mèo, toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh vô tận luyện ngục bên trong. Đại ma nhóm đang tại vây giết vị này vừa mới đăng cơ mô phỏng Vân Minh, đây là huyết thần khiến nhân loại tân hoàn một phần đặc thù hạ lễ. Vì lần này tiến công, huyết thần cố ý từ vô số ác ma bên trong chọn lựa ra 88 cái tinh nhuệ ác ma quân đoàn, từ 8 cái đại ma tự mình thống lĩnh, bọn chúng giống như ác lang hung mãnh, trực tiếp hướng về Tạ Dạ phát khởi một hồi trước nay chưa có hung mãnh tiến công. Dù cho cường đại như mô phỏng văn minh, tại 8 cái đại ma vây giết cùng với vô số ác ma tập kích, cũng dần dần lực bất tòng tâm. Trên người hắn vậy do tinh kim chế tạo áo giáp, tại đám ác ma bị huyết thần chúc phúc lực trảo công kích đến, như giấy mỏng đồng dạng, trở nên rách nướp. Hắn lúc này, thở hổn hển, mọi mệnh không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống bộ dáng. Trong thế giới hiện thực, trong lòng Vân Minh tràn ngập nghi hoặc. Cái này hẳn là sư môn chi chiến, nhưng cả địa lịch sử đã bị mô phỏng Vân Minh cải thiện, ước chế EIEOP kệ giờ trang bị cũng không bị phá hủy, lớn kẽ nứt cũng không xuất hiện, vì cái gì còn sẽ có sư môn chi chiến? Chẳng lẽ sau đó lại xảy ra biến cố gì? Mô phỏng là lấy hắn góc nhìn bày ra, mà không phải toàn bộ thế giới, hắn chỉ có thể ngờ tới sau đó phải chăng xảy ra sự tình khác. Bên trong màn sáng, Bát Đại Ác Ma xuất lĩnh ác ma quân đoàn, kỳ công kích mạnh mẽ giống như ngày tận thế tới giống như làm cho người sợ hãi. Mô phỏng Vân Minh trên chiến trường không ngừng bị đánh lui, mỗi một lần xung kích đều lộ ra dị thường gian khổ. Đám ác ma giống như là con sói đói theo đuổi không bỏ, không chút nào cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cấm quân các chiến sĩ thấy thế, nhao nhao muốn đến đây trợ giúp, đáng giận ma nhóm lại giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, đem bọn hắn gắt gao vây giết bên ngoài chiến trường. Cứ việc các cấm quân anh dũng giết địch, giống như chém dưa thái rau giống như đem ác ma từng cái chém giết, nhưng đối mặt cái này liên tục không ngừng đại quân ác ma, bọn hắn cũng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, thương vong thảm trọng. Đại ma nhóm càng là giàu hoạt lợi dụng địa hình cùng chiến thuật, tạp bị ngăn chặn cấm quân trợ giúp con đường, khiến cho mô phỏng Vân Minh lâm vào một mình chiến đấu anh dũng hoàn cảnh. Cán cân thắng lợi đã hướng chúng ta ưu tiên. Tràng thắng lợi này cuối cùng rồi sẽ thuộc về huyết thần. Đại ma nhóm tùy tiện mà tùy ý cười to, âm thanh trên chiến trường quân quẩn, tràn đầy khiêu khích cùng trào phúng. Bọn chúng dễ dàng sẽ đến đây tiếp viện cấm quân chém giết, hoặc quét ngang chém ngang lưng, hoặc chặt thành thịt nát. Máu tươi văng khắp nơi, hô tạp kim loại cùng sắt thép tiếng va chạm, khí quan cùng huyết nhục nổ tung cảnh tượng khủng bố như bùn giống như bốn phía phun tung tóe, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đám ác ma phát ra từng đợt nụ cười rêu cợt âm thanh, phảng phất tại chúc mừng lấy bọn hắn thắng lợi. Nhưng mà mô phỏng Vân Minh lại khuôn mặt lạnh lùng, không hề sợ hãi. Trong tay hắn hàn nhận giống như gió táp mưa rào khoái kiếm bay múa, mỗi một lần huy kiếm đều kèm theo ác ma kêu thảm cùng ngã xuống đất. Đại ma nhóm bị hắn từng cái đánh lui, đám ác ma cũng bị hắn chém giết hầu như không còn. Ác ma máu ô hế lại giống như lưu toan giống như ăn mòn khuôn mặt của hắn, bỏng ra từng cái vết thương, nhưng những vết thương này nhưng trong nháy mắt khép lại, thân thể của hắn có kinh người năng lực khôi phục. Chỉ là trong máu tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó nguyên rủa, để cho mô phỏng Vân Minh bên thai không ngừng quanh quẩn ác ma nói nhỏ. Thống hận a, lấy xuống trên đầu ngươi cái kia đáng ghét chi vật, phóng thích ngươi lực lượng chân chính. Tiếng giống ghé vào lỗ tai hắn ẩn ẩn quanh quẩn, tràn đầy cám dỗ và châm ngòi. Lấy xuống ngươi đế quan, ta sẽ vì ngươi đeo lên thần quan. Thanh âm ôn nhu như kiểu quỷ mị hư vô ghé vào lỗ tai hắn nỉ non, tính toán dẫn dụ hắn từ bỏ thân phận của mình cùng tín ngưỡng. Đế quan ức chế ngươi linh năng, ngươi cần vu thuật gia trì. Một thanh âm khác cũng tại hắn bên tai vang lên, dường như đang vì hắn cung cấp một loại nào đó phương án giải quyết. Gỡ xuống nó, ngươi sẽ không còn chịu đến bất kỳ tổn thương. Thanh âm này tràn đầy cám dỗ và an ủi, tính toán để hắn thả quyết tâm bên trong phòng bị. Chỉ là còn có một cái thanh âm lạnh lùng tại trong đầu hắn gõ cảnh báo. Không thể lấy xuống phía dưới, lấy nó xuống, sát lục cùng phẫn nộ đem tràn ngập nội tâm của ngươi, ngươi sẽ hủy diệt hết thảy. Những âm thanh này tại mô phỏng Vân Minh bên tai sen lẫn vang vọng. Mô phỏng Vân Minh nội tâm dãy rủa lấy. Nhìn xem trước mặt dương nhanh múa đuốt đại ma nhóm, mô phỏng Vân Minh vẹn vẹn do dự một giây, liền dứt khoát quyết nhiên tháo xuống đế quan. Một giây sau, thực tế như bị bóp méo tinh hồng chi yểm, để cho mô phỏng Vân Minh hiểu rõ toàn bộ tạ dạ đối mặt cực khổ. Tiếng kêu rên, khóc giống âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ. Như khóc như kể, hết đợt này đến đợt khác. Tư tưởng, hành vi, cảm xúc, thậm chí vong linh, tất cả tại trong hắn cảm giác bị hiệt bên trong. Mô phỏng Vân Minh cặp kia trong mắt màu đen, trong nháy mắt trở nên tinh hồng như máu, trong lòng bị giết chóc muốn cùng phẫn nộ lấp đầy. Trong tay hắn lưỡi dao, bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen, muốn hủy diệt hết thảy. Cương đại đến khó có thể tưởng tượng kinh khủng linh năng ba động, giống như cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bốn phía ra. Nguyên bản tiếp cận mô phỏng Vân Minh đám ác ma, trong nháy mắt bị định giữa không trung, không cách nào chuyển động. Bọn chúng cái kia nâng cao trên không trung lợi trảo, cùng với cái kia thiêu đốt hỏa diễm một dạng ác ma song đồng, giống như là bị thời gian ngưng kết. Hừng hực màu đen đại hỏa tại mô phỏng trên thân Vân Minh thiêu đốt lên, đem phiến thiên địa này đều nhuộm thành một mảnh đen kịt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, giống như kinh lôi vang dội. Tại chỗ vô luận là vật chất giới sinh mệnh, vẫn là phi vật chất giới tồn tại, đều cảm nhận được một cỗ băng lãnh thấu xương thiêu đốt cảm giác. Nhỏ yếu ác ma tại này cổ sức mạnh trùng kích vào, trực tiếp hóa thành cho tàn. Đại ma nhóm phát ra tức giận gầm thét cùng gào thét, máu đỏ á không gian năng lượng đang cuộn cuộn, thực tế cũng tại bật mèo. Nhưng mà, mô phỏng Vân Minh lại cơ hấp nhận, như tiểu quỷ mị hư vô xuyên thẳng qua tại đại ma ở giữa. Động tác của hắn tấn mãnh như điện, mỗi một lần vung đao đều mang uy hiếp chí mạng, hấp nhận dễ dàng đâm xuyên đại ma nhóm thân thể, chặt đứt đầu lâu của bọn nó. Đại ma nhóm tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, bị chém giết hầu như không còn, bọn chúng không có bị trục xuất trở về á không gian, mà là trực tiếp bị ma diệt, tiêu tán thành vô hình. Đám ác ma giống như sóng lúa thành đống ngã xuống, bị gạt bỏ đến như cỏ rác đồng dạng. Đến lúc cuối cùng một cái ác ma ngã xuống, mô phỏng Vân Minh cái kia bốc lên hắc hỏa con mắt, nhìn về phía cấm quân, tràn đầy hung ác sát ý thời khắc mấu chốt, cả người là huyết sệ lẹ sợ tin từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy mô phỏng Vân Minh toàn thân phát ra hít thở không thông khí tức, sắc mặt của nàng không khỏi đại biến. Ngươi tỉnh. Sẽ lẹ sợ tỉnh chân tay luôn cuống, bối rối không chịu nổi. Ta cần ngươi giúp ta áp chế. Mô phỏng Vân Minh vẫn còn tồn tại vẻ thanh tỉnh, nhưng thân thể cảm giác mãnh liệt lại làm hắn đau đớn khó nhịn. Hắn nắm chặt Celestin, trở lại tháp cao phía trên. Mô phỏng Vân Minh uy phong lẫm lẫm ngồi trên ghế salon, Celestin bị thúc ép mà quỷ sát ở giữa. Mặc dù không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng thực tế siêu thần vũ trụ người, phàm là người trưởng thành đều lòng dạ biết rõ, đây là đang làm cái gì. Vân Minh nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Đây chính là thuần khiết mỹ lệ sống thánh nhân a, thần hoàng thần tuyển a. Khinh nhẫn. Đây là lớn giường nào khinh nhẫn a. Vân Minh đau lòng nhức óc, hâm mộ đố kỵ. Ta tiên. Hùng binh ngay cả đám người cũng đều cả kinh ngây dại. Kỳ Lâm khuôn mặt nhỏ không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng. Thường Vi sắc mặt đen xuống dưới. Lợi hại a. Triệu Tín sợ hai thán phục liên tục. Thần thánh Cát Sa nhìn xem ngồi phịch ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy biết hưởng thụ, vui thích nhân vật chính, khóe mắt của nàng cũng không nhịn được co quắp. Thật buồn nôn. Thiên sứ lạnh một mặt trắng ghét, tức nghiến răng đột nói, cái này gọi sẽ lẹt đinh vẫn là thiên sứ, quả thực là đang vũ nhục chúng ta thiên sứ. Thiên sứ ngạn bưng kín đầu. Một đám thiên sứ đều là mặt đỏ tới mang tai, không dám nhìn thẳng. Phi. Vừa trở lại thiên sứ chi thành Hạc Hy nhìn thấy trên màn sáng hình ảnh, cũng không nhịn được hướng về phía Vân Minh cười nói, tiểu tử, thực biết chơi. Vân Minh. Chúng ta ở chỗ này đây. Vân Minh biểu thị hắn chơi cái gì. Trước mặt mọi người, còn thể thống gì. Phan Chấn liên tục vô đuổi, đau lòng như góc. Thuận theo không nhìn thấy chính diện, nhưng nhìn cái thiên sứ này quỷ gối mô phỏng Vân Minh ở giữa, trên đầu phía dưới chập trùng, đều biết đang làm gì. Lại muốn dẫn hỏng bọn hắn liệt dương tử dân. Mụ mụ, bọn hắn là đang làm gì? Một cái tiểu nữ hài chỉ vào màn sáng ngây thơ hướng mình mụ mụ hỏi. Ách! Nữ nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên nói như thế nào. Mẹ nó, tiểu tử này thật đúng là biết chơi. Một găng ngoạn vị cười nói. Nếu thả, ta cũng nghĩ tới. Hoa Diệp ánh mắt chuyển hướng chính mình như thả. Lan toàn bộ siêu thần vũ trụ lại nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù không nhìn thấy cụ thể, nhưng mà não bộ càng có thể miên man bất định. Nữ mặt đỏ tới mang hai, nam tâm tình bành trướng. Hình ảnh không có kéo dài quá lâu, liền cấp tốc hoán đổi. Mô phỏng Vân Minh ngồi cao ở trên vương tọa, cùng Lily Mạn cái vã kịch liệt. Ngài là cao quý đế quốc hoàng đế, lại cả ngày hoang phế chính vụ, tổn hại quân sự. Mỗi ngày đều có vượt qua mấy trăm vạn phần văn kiện gấp đón đỡ ngài phê duyệt, quân tình ở giữa hai nạn giống như manh thú tàn phá bừa bãi. Tại đế quốc tổ đều bên trong, hắc bang như ôn dịch lan tràn, người đột biến như bệnh hiểm nghèo tàn phá bừa bãi, nghiêm trọng tổn hại lấy đế quốc dân chúng. Tại đế quốc tây bắc, thì dạ nịt mở ra huyết buồn đại khẩu, đem chúng ta tướng sĩ, dân chúng cùng tình cầu điền cuồng thôn vệ. Tại đế quốc đông bắc, Âu khắc thu tộc không ngừng quấy rối, các nơi dị đoan giáo phái như măng mọc sau mưa hưng khởi, hỗn độn giống như thủy triều xâm lấn. Khắp nơi cũng là nguy cơ, đế quốc đã nguy như trồng trứng, ngài nhưng có biết? Ngươi dám như thế cùng hoàng đế nói chuyện? Mô phỏng Vân Minh nhìn xem đoán khí ngất trời cái Li Mạn, không khỏi nhịn không được cười lên. Ta trao tặng ngươi nhất chính thống chính quyền lực, trao tặng ngươi chiến xoáy mặt trận thống nhất chi trôi, không phải là vì ứng đối đế quốc nguy cơ sao? Ta bây giờ mỗi ngày phải dùng hai cánh tay, tám con cánh tay máy đồng thời xử lý 10 phần văn kiện, từ sáng sớm đến sáng ngày thứ hai, ta cho tới bây giờ chưa từng có nghỉ ngơi. Ngươi đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ta xử lý, chính vụ quân sự quản lý, ta bận rộn thế nào tới, 13 vị cao cổ chủ cả ngày tìm ta họp, ta hận không thể đem bọn hắn giết chết, bọn này sâu bọ nói đến phần sau, Diệp Lệ Mạn đều trực tiếp đều nóng nảy. Hắn xử lý đế quốc sự vật, xử lý đều phải điên mất rồi. Đừng nhìn Diệp Lệ Mạn lấy lý trí chứ danh, trên thực tế đó là bởi vì huynh đệ của hắn càng thêm không lý tính mới hiện lên rõ hắn rất lý trí dáng vẻ. Hơn nữa người đồ ăn nghiện còn lớn hiểu đều hiểu. Ta không biết hắn coi trọng ngươi cái gì, nhưng ta từ giờ trở đi nói cho ngươi, ngươi nhất thiết phải gánh vác tương ứng trách nhiệm, nhất chính cùng chiến soái, ta chỉ cần chiến soái, những thứ khác ta lại không quản lý tại nhúng tay. Diệp Lệ Mạn lạnh lùng nói. Nói xong, hắn cũng không để ý đối phương có không có đáp ứng, trực tiếp bước dài rời đi. Mô phỏng Vân Minh nhìn qua hắn cái kiếp dị mặt cao lớn bóng lưng rời đi. Chiến soái, đừng đem chính mình đánh vào ý cụ. Mô phỏng Vân Minh cảm thấy phi thường buồn cười. Thật là nghiện lớn nha. Chiến soái làm được tới sao? Hắn ngồi ở trên ngai vàng nhắm mắt lại trầm mặc rất lâu, một lúc sau đi tới chính vụ trong phòng. Nhìn thấy chồng chất văn kiện như núi giấy viết bản thảo. Mô phỏng Vân Minh khuôn mặt nhịn không được co quặp đứng lên, cảm thấy tương đương đau đầu. Hắn hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ hắn, chỉ có thể bắt đầu xử lý đế quốc văn kiện. Trong thế giới hiện thật, bọn hắn cũng nhìn thấy phía trên văn kiện nội dung. Bất quá chữ viết không giống nhau, đều xem không hiểu. Màn hình có chút phụ để nhắc nhở. Đây là một phần đến từ 30 năm trước thỉnh cầu đồ ăn viện trợ, bọn hắn tinh cầu có hơn 300 ức nhân khẩu, là một khoản nông nghiệp tinh cầu, thỉnh cầu đế quốc đồ ăn viện trợ, nếu không thì phải chết đói rất nhiều người. Chương 61, Hỏa Tinh chương 61, Hỏa Tinh mô phỏng Vân Minh giật mình. Thế giới hiện thực có chút một bước. Nông nghiệp tinh cầu, cái nông nghiệp này là chỉ ở vào nông nghiệp cấp thấp văn minh sao? Kỳ Lâm vô cùng bị dị đạo. Hẳn là a. Tường Vi không xác định nói, nhưng mà giống như cũng không đúng nàng biết rõ Kỳ Lâm ý tứ. Mặc kệ là sản xuất nông nghiệp cũng vẫn là chỉ cấp thấp văn minh, loại ăn chỗ lại không ăn không cảm thấy thật kỳ quái sao? Có hơn 300 ức nhân khẩu, đừng quên. Ta biết, thế nhưng là có thể xuất hiện hơn 300 ức nhân khẩu điều này nói rõ nuôi nổi. Chẳng lẽ không phải phần này văn kiện đến từ 30 năm trước kỳ quái hơn sao? 30 năm kéo tới bây giờ mới đến xử lý, cái này sợ không phải đã sớm chết đói người. Triệu Tín biểu thị đạo. Bọn hắn nhìn chăm chú trong màn sáng cái kia chồng chất như núi, phảng phất chỗ đổ rác văn kiện. Một cái phát triển đến có thể vượt qua tinh cầu văn minh, theo lý thuyết, hẳn là sử dụng mạng ảo máy tính tới xử lý văn kiện a, nhưng vì sao vẫn là chất giấy văn kiện chồng chất như núi, hỗn loạn như thế không chịu nổi, xử lý như thế nào? Thiên sử ngạn lông mày nhíu chặt đạo. Nhưng vào lúc này, Một cái chí thiên sứ hai tay cẩn thận từng ly từng tí nâng lấy một phần văn kiện bay tới. Hai đồng giống như bộ dáng, sau lưng giang ra cánh, toàn thân bôi chét lấy một loại đặc thù dầu thể, trên thân nạm hình thù kỳ quái khối sát, cánh sau lưng cũng là làm bằng sát, mắt phải còn trang bị laser màu đỏ quét hình thiết bị, hơi có vẻ mập mạp thân thể nhỏ. Vốn nên là chọc người yêu thích tiểu thiên sứ, lại cho người ta một loại mãnh liệt sinh lý cảm giác khó chịu. Nhất là siêu thần các thiên sứ, nhìn thấy chí thiên sứ bộ dáng, nội tâm đều sinh ra một cái ý nghĩ, cái này mẹ nó thứ đồ gì? Màn sáng bên trong, Mô Phỏng Vân Minh tiếp nhận chí thiên sứ một phần văn kiện, đây là một phần thư. Tôn kính bệ hạ, ta muốn cùng ngài hội gặp mặt đàm luận, có thể hay không phạm mời ngài tới Hỏa Tinh một chuyến, vợ lì xạ gì ủ kiểm tra ngươi. Mô Phỏng Vân Minh khẽ cau mày, suy tư một lát sau, liền đứng dậy rời đi. Gian phòng cái kia chồng chất văn kiện như núi còn cần hắn xử lý, hắn trực tiếp liền chẳng nó ngàng gì tới. Ngược lại đã nhiều năm như vậy, cũng không kém cái này nhất thời nữa khác. Trên sao hỏa trải rộng kéo dài đếm dặm anh tổ đô thành thành phố, tựa như sắt thép cự thú xào huyệt, thật sâu cắm rễ ở Hỏa Tinh chỗ sâu. Sinh đạo mang lên còn quấn quỹ đạo nhà máy, giống như hỏa tinh quang hoàn không dừng ngủ đêm mà vận hành, là vĩnh viễn không ngừng nghỉ máy móc quân đoàn. Đây là chế tạo thế giới, trong không khí tràn ngập đủ loại chất khí có độc, như ác ma hô hấp, ăn mòn hết thảy. Phàm nhân ở nơi này, tuổi thọ bất quá 20-30 năm, giống như ngắn ngủi ánh nến, chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong. Mô Phỏng Vân Minh lặng yên đạp vào mảnh này mặt đất màu đỏ, hắn đến như thần bí lưu tinh xẹt qua phía chân trời, kiểm tra ngươi vừa kinh ngạc lại bất mãn, kinh ngạc tại Mô Phỏng Vân Minh tựa như tia chớp đến tốc độ, bất mãn với hắn điệu thấp như vậy phương thức. Kiểm tra ngươi âm thanh phản phất đến từ máy móc gào thét, tràn ngập kim loại nặng hương vị. Máy móc thần giáo trải qua khổ nhục huyết đánh gãy, truy cầu máy móc phi thăng, bọn hắn đem thân thể của mình tiến hành cải tạo, ngoại trừ đại não, tất cả đã hóa thành sắt thép thân thể. Mô Phỏng Vân Minh nhìn chăm chú lên kiểm tra ngươi, nhìn rõ nội tâm của hắn, hắn hơi cười lấy nói, ta nghe máy móc thần giáo giáo điều như sắt thép kiên cố, mà ngươi lại tựa hồ đối với hắn xem thường. Kiểm tra ngươi đáp lại nói, đúng vậy, ta đã sống một vạn năm từng thấy chứng nhận nghị sĩ ạ dùng vô tận huyền bí lấp đầy hệ ngân hà, đó là một cái huy hoàng thời đại, Diệp Ly Mạn Điện Hạ tất nhiên tràn đầy lĩnh hội. Máy móc thần giáo tín ngưỡng trở thành bọn hắn không dám đụng vào đường dây cao thế, ạ đẹp tù mẹ trẻ nhỉ cất tư tưởng ngày càng cứng nhắc, các đại hiền giả tại mấy cái xa xôi thế kỷ sau, trở thành cấp tiến phái bảo thủ. Kiểm tra ngươi đạo. Mô Phỏng Vân Minh mỉm cười, ngươi hy vọng ta ủng hộ ngươi trở thành chế tạo tướng quân. Kiểm tra ngươi tiếng cơ giới kiên định trả lời, ta cũng không phải là ý này, ta chỉ biết tại cái này thời khắc nguy nan, cuối cùng cần có anh hùng đứng ra. Mô Phỏng Vân Minh khỏe miệng hơi hơi dương lên, tựa hồ cảm thấy kiểm tra ngươi lời nói rất có ý tứ, hắn nói, ngươi ứng đi tìm Lý Mạn, hắn có thực lực giúp ngươi thực hiện khát vọng. Diệp Lý Mạn Điện Hạ quá bận rộn. Kiểm tra ngươi hồi đáp. Rõ ràng hắn càng hy vọng đế quốc hoàng đế ủng hộ, hắn thấy, hoàng đế quyền lên tiếng rõ ràng nặng hơn. Hắn bây giờ không đội vàng. Mô Phỏng Vân Minh biểu thị hắn đã tiếp nhận chính vụ sự tình, mà Lý Mạn phụ trách chiến tranh. Diệp Lý Mạn Điện Hạ lúc nào cũng như thế. Kiểm tra ngươi nói, hắn từng nhờ cậy ta, nếu hắn tao ngộ nguy nan, để cho ta nhất định thiết pháp cứu sống hắn. Hắn muốn nói bị cái gì, nhưng mà lời đến khỏe miệng vẫn là dừng lại. Ngươi làm được, thực sự là lợi hại. Mô Phỏng Vân Minh tán dương hắn. Ta chỉ là tuân thủ lời hứa thôi. Kiểm tra ngươi máy móc trong tiếng cười lộ ra thỏa mãn. Hiếm thấy. Hiếm thấy. Mô Phỏng Vân Minh khẽ gật đầu. Cho nên, bệ hạ, ngài đối với ta đảm nhiệm chế tạo tướng quân một chuyện thấy thế nào? Ta biết ngươi đối với máy móc thần giáo giáo điều vô cùng chán ghét, nhưng ngươi cũng biết, máy móc thần giáo ở vào cấp tiến bảo thủ trạng thái, ngươi như đảm nhiệm chế tạo tướng quân, sợ rằng sẽ dẫn phát lần thứ hai Hỏa Tinh nội chiến. Ngươi phải hiểu được, máy móc thần giáo không chỉ là tại Hỏa Tinh, nó tại đế quốc mỗi một cái xó xỉnh. Mô Phỏng Vân Minh ngữ khí bình thản nói. Lời này để cho kiểm tra ngươi rơi vào trầm mặc, ta thừa nhận. Bệ hạ, ta sẽ đem chính mình viên kia hùng tâm bừng bừng máy nội bộ nhân cách mảnh vụn đưa về dây chuyển sản xuất thật tốt kiểm tra, cái này không phải ta vốn có ý nghĩ. Mô Phỏng Vân Minh nhìn xem kiểm tra ngươi, chậm rãi nói, ta vẫn cho rằng, vô luận mèo đen mèo trắng, có thể bắt lấy chuột chính là mèo tốt, có một số việc ta ủng hộ ngươi đi làm, nhưng những chuyện này tuyệt không thể lộ ra ánh sáng, bằng không, dù cho ta ủng hộ ngươi, cũng sẽ đem ngươi hy sinh. Hắn không che giấu chút nào lãnh khốc. Ta có thể cảm giác được thân thể của ngươi tràn ngập rất nhiều hỗn tạp bất đồng quân đoàn giờ nẹ xịt khí tức, đây là nghiêm trọng dị đoan hành vi, đế quốc cả sát tờ chiến sĩ, thẩm phán tòa như biết được, chắc chắn giết ngươi. Mô Phỏng Vân Minh lời nói như lợi kiếm vậy đâm về kiểm tra ngươi. Kiểm tra ngươi nghe tiếng, thân thể khổng lồ không khỏi nhìn chăm chú Mô Phỏng Vân Minh, sau một lúc lâu mới nói, ta chịu đến mỹ sĩ ạ chỉ dẫn, đối với ạ sát tờ chiến sĩ tiến hành thăng cấp, ta xưng là nguyên đúc hóa, vì thí nghiệm, ta thậm chí đối với chính mình cũng tiến hành cải tạo, có thể nói, ta chính là di mạ dìn máy nguyên hình. Đừng nói cái này, thần hoàng nếu là từ hoàng kim vương dưới chúng tới, một lần nữa hành tẩu ở nhân gian, vậy hắn liền không phải thần hoàng, mà là dị đoan. Ách kiểm tra ngươi cảm thấy mình đã đủ đại nghịch bất đạo, không nghĩ tới hoàng đế vậy mà so với hắn còn đại nghịch bất đạo. Nghị sĩ ạ, xin tha thứ thay ta mạch. Lần này ta tới Hỏa Tinh, không biết ngươi biết không biết Hỏa Tinh mê cung. Mô Phỏng Vân Minh nói cho hắn biết vì cái gì vụng trộm tới mục đích. Kiểm tra ngươi trầm mặc, tựa hồ bị Mô Phỏng Vân Minh lời nói cho kinh động. Vậy hạ, ngươi từ đâu biết được thần hoàng nói cho ta biết? Mô Phỏng Vân Minh thản nhiên nói, ta cần đi vào lấy một vài thứ. Kiểm tra ngươi khiếp sợ nhìn xem Mô Phỏng Vân Minh, khó có thể tin, cái này là thực sự sao? Bằng không thì ta tại sao lại biết được chuyện này? Mô Phỏng Vân Minh hỏi lại lệnh kiểm tra ngươi á khẩu không trả lời được. Hỏa Tinh mê cung chỉ có lịch đại Hỏa Tinh tướng quân cùng bộ phận cấm quân biết được, bọn hắn cũng bèn bèn biết có cái mê cung thôi, đến nỗi cất dâu trong đó cái gì, liền không thể nào biết được, một khi rời trước, tổn trữ trí nhớ ổ cứng số liệu liền sẽ bị xóa bỏ. Kiểm tra ngươi có thể biết được, cũng là duyên với hắn trong lúc vô tình kết nối đến hỏa tinh tướng quân ổ cứng, lúc này mới biết được điều bí mật này. Cái chỗ kia tiềm ẩn rất nhiều không biết nguy hiểm, là cấm kỵ chi địa. Kiểm tra ngươi ý đồ khuyên can, ngươi chỉ cần mang ta đi tới liền có thể. Mô phỏng Vân Minh lạnh lùng nói, ta là đế quốc hoàng đế, nắm giữ tuyệt đối quyền lực tối cao. Kiểm tra ngươi trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn mở miệng, bệ hạ, xin mời đi theo ta. Bọn hắn đi tới một chỗ u ám lối đi tối thui, trong thông đạo đưa tay không thấy được năm ngón, bệ hạ, con đường sau đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi, phía trước có cực mạnh với nhiễu, sẽ thiêu hủy ta số liệu. Mô phỏng Vân Minh không nói một lời, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Không đi bao lâu, mô phỏng Vân Minh thất khiếu liền bắt đầu chảy ra huyết dịch. Là sóng siêu âm sao? Mô phỏng Vân Minh nhẹ giọng nỉ non, cước bộ lại không ngừng. Cũng không biết trải qua bao lâu, mô phỏng Vân Minh cuối cùng đứng ở một tòa cực lớn sắt thép chi môn trước mặt. Ánh mắt của hắn có chút do dự, muốn đẩy ra cửa lớn, nhưng lại có chỗ kiêng kỵ. Nghe nói Hỏa Tinh Mê cung cất giấu rất nhiều cấm kỵ chi thức, còn phong ấn hư không long mạch vụ, phải chăng muốn xâm nhập vùng cấm địa này đâu? Mô phỏng Vân Minh do dự. Đột nhiên, mô phỏng Vân Minh giống như là phát giác nguy hiểm gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tại hắc ám trong hoàn cảnh, một đôi ánh mắt đỏ thắm như ẩn như hiện. Chưa qua trao quyền, cấm tới gần một cái cao tới hơn 3 mét tựa như titan một dạng máy móc từ trong bóng tối chậm rãi hiện lên. Mô phỏng Vân Minh còn đến không kịp làm ra phản ứng, cả người liền bị hung hăng đánh tới giữa không trung. Máu đỏ tươi phun ra trừ không. Thế giới hiện thực, đây là thiết nhân sao? Vân Minh trừng lớn hai mắt. Chiến đấu hoàn toàn là một hồi đơn phương trả đạn, cái máy này giống như một cái cách đấu đại sư, người tay mạnh mẽ, động tác tấn mãnh, vô luận mô phỏng hắn như thế nào ra chiêu, thiết nhân đều có thể trong nháy mắt phá giải. Mô phỏng Vân Minh bị đánh miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi, thuộc về hoàn toàn bị áp chế. Cái này đơn giản chính là cái chiến đấu hình thiết nhân a. Thiết nhân này sức chiến đấu mạnh, thực sự vượt quá tưởng tượng. Hùng binh liền nhìn đến mô phỏng Vân Minh bị áp chế đến cơ hồ không hề có lực phản thủ, cũng đều là giật nảy cả mình. Ở bên ngoài, cái này nhân vật chính thế nhưng là đánh đâu thắng đó, bây giờ lại như cái tay trói gà không chặt chi lực hải tử, bị ngược vô cùng thê thảm. Cái người máy này pháo vai có chút quỷ dị, rõ ràng không có nhắm chuẩn, xạ kích phương hướng cũng không đúng, lại như cũng có thể chính xác đánh trúng hắn. Thần thánh cái xạ cao mày nói, ngươi không có phát hiện sao? Nó phóng ra pháo vai lúc, ngắm chúng là 5 giây phía trước mô phỏng Vân Minh vị trí. Hạc Hy cho mày, như có điều suy nghĩ. Vũ khí này đánh chính là 5 giây phía trước mục tiêu. Thần thánh cái xạ sắc mặt biến hóa, cẩn thận hồi ức, thật đúng là dạng này. Đáng chết, đáng giận. Mô phỏng Vân Minh giận không kìm được, trong mắt cũng lập lòe tinh quang, rõ ràng lực lượng nào đó bị kích thích ra. Giờ khắc này khí tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Thiết nhân cái kia đỏ tươi hai mắt giống như ác ma gắt gao nhìn chằm chằm mô phỏng Vân Minh. Toàn thân của nó cấp tốc hòa tan, phân giải thành vô số máy móc độc trùng, giống như thủy triều hướng mô phỏng Vân Minh dũng mãnh lao tới. Một giây sau, mô phỏng Vân Minh nửa người trên huyết đục liền bị triệt để phân giải, chỉ còn lại khô lâu. Một màn này cực kỳ dọa người. Ta tiên, với ý nửa người khô lâu mô phỏng Vân Minh, thế giới hiện thực chỉ cảm thấy vạn phần kinh khủng. Vân Minh hơi hơi há mồm, có chút tê cả da đầu. Cái này cỡ nào đau? Mô phỏng Vân Minh chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thần sắc cũng là vừa sợ vừa giận, sinh ra hàn ý trong lòng. Thiết nhân này cường đại có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không có quá nhiều do dự, trực tiếp chạy trốn. Máy móc nhóm trùng một lần nữa tổ hợp thành thiết nhân, không có truy kích. Nhìn qua mô phỏng Vân Minh bóng lưng, thiết nhân tinh hồng hai mắt để lộ ra một tia hoang mang. Thiết nhân này mạnh như vậy sao? Vân Minh nhìn xem mô phỏng Vân Minh chật vật chạy trốn dáng vẻ, trong lòng suy nghĩ chiến truy bên trong thiết lập. Nhân loại hoàng kim thời đại căm hận trí năng cũng được xưng là thiết nhân. Nhân loại bởi vì thiết nhân mà huy hoàng, cũng bởi vì thiết nhân mà suy sụp. Thiết nhân nhấc lên phản loạn đả thương nặng nhân loại, về sau họ rút chi loạn đối với thiết nhân phản loạn tới nói chỉ là nhà tròi. Để cho Vân Minh khắc sâu ấn tượng là liên quan tới thiết nhân hai cái tiểu cố sự. Thứ nhất tiểu cố sự, không biết là vị nào nguyên thể xông vào thiết nhân ngủ say chi địa, kết quả bị bảy cái thiết nhân đuổi theo bạo đánh, nguyên thể chật vật không chịu nổi liều mạng chạy trốn, vẫn chỉ là sinh hoạt hình hào thiết nhân. Thứ hai cái tiểu cố sự chính là thiết nhân phản loạn thời kỳ, tựa như là trên sao hỏa cư dân mấy chục ức, cả một cái tinh cầu người bị thiết nhân máy móc nhóm trùng, trong nháy mắt đem huyết nhục ném ở trên bầu trời, trên mặt đất toàn bộ là nhân loại khung xương, vô cùng đáng sợ. Cái này cùng mô phỏng Vân Minh huyết nhục trong nháy mắt bóc ra có dị khúc đồng công chi dây. Còn có chính là trực tiếp đỉnh lật một cái mảng lục địa, đem mảng lục địa trực tiếp xoay ngược lại. Thiết nhân phản loạn nguyên nhân gây ra là cái gì, không có cụ thể lời thuyết minh, nhưng nghe nói cùng gian kỳ có liên quan. Trí tuệ, tri thức cũng là gian kỳ lĩnh vực, gian kỳ thủ hạ liền có điện tử ác ma. Hơn nữa chiến truy cái này phá thế giới tri thức là có thể bị mượn rùa. Điều này sẽ đưa đến đế hoàng đối với rất nhiều tri thức khoa học kỹ thuật làm thành cấm kỵ, không cho phép sử dụng. Đại gia hỏa này thật là lợi hại nha. Triệu Tín chấn động vô cùng đối với đội viên mình nói. Nhân vật chính cùng những cái kia dáng dấp không phải người quái vật tương xứng, tại trước mặt đại gia hỏa này cơ hồ bị ngược được. Các tiểu luân cũng là một bức nhìn ngây người biểu lộ. Gia hỏa này hẳn là mới thật sự là người máy à, những cái kia xuyên đại hồng y ta đã cảm thấy rất không giống người máy như thế nào lớn lên cái bộ dáng, cái người máy này mới phù hợp ta thiết tưởng như thế. Kỳ Lâm nói. Tương Vi trầm ngâm nói, có thể là người cải tạo a. Trong nháy mắt huyết nhục trong nháy mắt bị bóc ra, đây cũng quá kinh khủng a. Trình Diệu Văn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lời này gây nên không ít người đồng ý người máy có nhược điểm, bọn hắn sợ sệt lỗ đen có thể làm nhiễu bọn hắn mạch điện. Lẽ nạ biểu thị đạo, người máy đều tới mức này, chẳng lẽ sẽ không tiến hóa sao? Thường Vi trực tiếp tạt một chậu nước lạnh cho Lệ Nạ. Dựa theo gia hỏa này biểu hiện ra tới thực lực, nói là đời thứ ba chiến lược tiêu chuẩn cũng không quá đáng, cái này còn không có coi như hắn cái kia kỳ quái ngọn lửa màu đen năng lượng. Ám trong thông tin, thần thánh xạ khóa chặt lông mày nói, cái người máy này vậy mà có thể đem hắn đánh không hề có lực hoàn thủ, đời thứ ba sợ không phải đều không trình độ này, ít nhất còn cao hơn một đời, ít nhất cũng là không có nghiên cứu ra được đời 4 chiến sĩ tiêu chuẩn mới được, thậm chí có thể cao hơn. Ta chú ý là cái người máy này pháo bay. Hạc Hy trắng non dung mạo toát ra biểu tình suy tính, nó cái kia pháo bay, vậy mà có thể đả kích 5 giây phía trước, tiếp đó tổn thương được chuyển tới bây giờ, vũ khí này là thời gian vũ khí. Đáng sợ, rất đáng sợ. Thần thánh xạ ngưng tụ lại lông mày, trở nên ngưng trọng lên. Loại vũ khí này nếu là trang bị thí thần đạn, đợi 4 thần phía dưới, chẳng phải là đều trực tiếp tùy tiện giết lung tung. Ta bây giờ tại nghĩ, cái này màn sáng kết thúc về sau, đứa trẻ này có thể hay không nắm giữ màn sáng bên trong nhân vật chính năng lực. Hạc Hy ánh mắt liếc nhìn đang xem trên trời màn sáng Vân Minh. Mô phòng bên trong, Mô phòng Vân Minh về tới hoàng cung, bắt đầu cả ngày không biết ngày đêm xử lý chính vụ, rất rõ ràng nhìn thấy Mô phòng Vân Minh khí sắc trở nên càng ngày càng kém, 10 phần mỏi mệt, cảm xúc trở nên dần dần không tốt. Không biết ngày đêm vất vả, tràn đầy cao huyết áp chính vụ để ngươi dần dần giống như là tới đại di phụ bắt đầu nóng nảy Vân Minh. Trong lúc đó có cao cổ chủ muốn trình biến, muốn từ ngươi cùng cái lưỡi mạn trong tay đoạt lại quyền hạn, kết quả bị các ngươi thất bại. Sau đó đối với tương quan xử trí, ngươi muốn mượn cơ hội này quyết đại sửa trị mục nát tạ giả cơ quan, bị lưỡi mạn lấy này lại gây nên cực lớn loạn lạc làm lý do cự tuyệt các ngươi trong hoàng cung tranh chấp. Trời ấm lên, suýt nữa trở mặt ngươi muốn cưỡng ép tôi động, hành xử mình tuyệt đối quyền hạn, nhưng mà trong tay ngươi không người, không có người chấp hành, vừa mới bắt đầu liền thất bại. Ngươi tuy là hoàng đế, nhưng cấm quân nhưng cũng không nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngươi ý thức được dưới tay mình không người, một khi không có cái lưỡi mạn ủng hộ, ngươi chính là khôi lỗi. Ngươi chạy tới hoàng kim vương tọa yêu cầu trợ giúp, không rút, ngươi liền mặc kệ đế quốc tại ngươi. Dưới sự bức bách, đế hoàng đem siêu cấp hạ sạt tờ kỹ thuật đưa cho ngươi. Ngươi biết rõ, đó là trước kia siêu cấp quả vệ kỹ thuật mô phỏng Vân Minh đi đến hỉ mạ lạ căn cứ thí nghiệm. Nhìn thấy chính mình nghiêm túc làm nghiên cứu khoa học dáng vẻ, Vân Minh lộ ra 10 phần ngạc nhiên, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn vẫn còn có làm nhà khoa học thiên phú. Tại ngươi không ngừng dưới sự cố gắng, nghiên cứu lấy được cực lớn tiến triển chiều cao hơn 3 mét, không cần tới ghép khí quan, trực tiếp tự mình thể nội giải. So hạ starter còn cường tráng hơn kinh khủng. Ngươi bắt đầu chế tạo siêu cấp hạ starter chiến sĩ vật thí nghiệm, ngươi cảm thấy rất không tệ, bắt đầu đại lượng chế tạo. Đúng lúc này, Diệp Lý Mạn mang binh khí thế hùng hổ xông vào hoàng cung. Trước kia cực hạn tinh vực sự tình bị hắn biết, Lý Mạn phẫn nộ nói cho ngươi, cũng là bởi vì trận kia siêu thần tinh, để cho mẹ của hắn cũng đã chết. Ngươi tỉnh táo xin lỗi, tỏ vẻ lúc ấy chính mình cũng là bị hỗn độn khống chế, Lý Mạn khó mà áp chế lửa giận, mất lý trí đánh tơi bởi ngươi. Ngươi thoạt đầu cũng không tính phản kháng, nhưng đến đằng sau cũng không nhịn được dâng lên lửa giận. Ngươi đem Lý Mạn đánh cái gần chết, tủn trả mạ dìn liều chết đem Lý Mạn mang đi. Ngươi bởi vì hối hận chính mình xúc động rồi, bởi vậy cũng không có chém tận giết tuyệt. Nhưng các ngươi hai người đã quyết liệt, ngươi tiếp tục nghiên cứu cùng chế tạo siêu cấp hạ sạt tờ chiến sĩ. Ngươi phát hiện đại quy mô sản xuất siêu cấp hạ sạt tờ chiến sĩ xảy ra tập thể biến dị, tại trên tạ dạ đưa tới cực lớn loạn lạc. Tin tức này đối với ngươi mà nói tựa như sấm sét giữa trời quang, rõ ràng từ đầu đến cuối cùng đều là ngươi một người nghiên cứu đến chế tạo, vì cái gì còn có thể phát sinh biến dị? Ngươi không có cảm thấy phẫn nộ, dường như đang ngươi trong dự liệu. Ngươi chỉ là 10 phần mỏi mệt, ngươi nghĩ nằm ngửa trong hiện thực. Vân Minh nhíu mày, có loại không hợp ý nhau kỳ quái. Đông nhiên ngươi cảm thấy không đúng, ngươi ý nghĩ rất đơn thuần, ngươi chỉ là muốn trở nên mạnh mẽ, sống khỏe mạnh, mà không phải đảm đương nổi chúa cứu thế gì chi trách, vận mệnh nhân loại liên quan gì đến ngươi? Ngươi một lần nữa tìm về bản thân. Chương 62, Thủy Tinh Mê Cung. Chương 62, Thủy Tinh Mê Cung. Khó trách cảm giác kỳ kỳ quái quái, thế này mới đúng sao? Vân Minh bừng tỉnh đại ngộ, thả xuống giúp người tinh tiết, tôn trọng người khác vận mệnh. Đế quốc, nhân loại chết sống quan hắn cái gì thí sự? Vì tư lợi, đây mới là hắn đi. Ngươi rời đi hoàng cung, đi đến á không gian màu đỏ tím năng lượng giống như phong bạo tại bá phủ. Huyết màu đỏ lôi đỉnh không ngừng phích lịch, tiêu diên tiêu thê lương thảm thiết đang vang vọng, kinh khủng quỷ ảnh đang lóe lên, giống như dòng biển tựa như không biết tên huyết đục đang ngọ ngoại. Ác ma nói nhỏ đủ đã vặn bẹo bất luận cái gì sinh mệnh, đây là địa ngục, là hỗn độn tà thần lĩnh vực. Mô phỏng Vân Minh phiêu phù ở trong đó, trên thân hắc viêm tại thiêu đốt, trốn ở âm thầm tà ác chi vật tại trong tiếng thét chói hai bị xóa đi. Thế giới hiện thực bên ngoài người xem, rõ ràng nhìn thấy có 4 đạo khổng lồ hư ảnh, một cái ngồi ngay ngắn ở tràn đầy xương sọ đắp lên mà thành trên ngai vàng, một cái mọc ra đầu chim đều là trung quanh tinh thần biến hóa. Một cái mục nát hư thối thân ảnh chế biến nóng bỏng, một cái phấn xương mù tràn ngập thân rắn du đậu. Trong hiện thực đều hít một hơi hơi lạnh. Cái này hoàn toàn không phải thế giới vật chất có thể xuất hiện quái vật. Đây chính là hỗn độn chết bốn thần. Tà ác, thật sự tà ác. Trầm trọng lại tiếng cười quỷ dị đang vang vọng. Tới tìm ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Đến chỗ của ta, sẽ để ngươi hài lòng. Đi tìm đi, phát tiết lực lượng của ngươi, phát tiết phẫn nộ của ngươi. Kinh cùng nói nhỏ tại Mô phỏng Vân Minh bên tai nỉ non. Mô phỏng Vân Minh giống như là được cái gì đáp án. Mặt mũi tràn đầy âm trầm xuất hiện tại trải rộng thi hài đầm lầy. Khối này đầm lầy giống như là huyết nhục vũng bùn, để cho tất cả người xem đều thấy cực kỳ sinh lý khó chịu. Tựa hồ bọn hắn đều có thể ngửi được trước mặt có một cỗ gây mũi mà mùi máu tanh. Mô phỏng Vân Minh tựa như mặc lên xiềng xích giống như, mỗi một bước cũng là nặng như vậy. Chỉ thấy Mô phỏng Vân Minh không ngừng đi tới, mỗi qua mấy bước hết thảy trước mắt liền sẽ phát sinh biến hóa. Một giây trước có lẽ là thực một xâm rừng, một giây sau chính là bạch cốt tây, đầu người quả. Tinh hồng mà mông lung, kèm theo không phải người đáng sợ tiếng nói nhỏ. Ở đây hoàn toàn là địa ngục. Khi mô phỏng Vân Minh bước vào một cái luyện ngục vực sâu, tên hống cùng ác độc nói nhỏ giống như ước vạn sinh linh bốn phía quanh quẩn, muốn đem người kích động nổi điên. Thực tế người xem đều có chút chịu không được. Mà mô phỏng Vân Minh sắc mặt lại là không thay đổi, hắn đi tới tràn ngập sát lục cùng điên cuồng chiến trường. Một đám bị máu tươi bôi đỏ đám ác ma đang tại gặm ăn khắp nơi chất đống thi thể, cái này là ngay cả nhân gian luyện ngục đều không thể hình dung đáng sợ. Đám ác ma tùy ý cắn nuốt huyết nục, lẫn nhau chém giết, máu tươi văng khắp nơi, đầu lâu ném đi, tranh nhau chen lấn mà tàn sát sinh mệnh, nguyên thủy sát lục dục vọng ở đây mới là chân lý. Mô phỏng Vân Minh không có đình chỉ bước chân tiến tới, khi bước vào mảnh này tràn ngập điên cuồng máu tanh địa ngục huyết cảnh, đi ở trên khắp nơi đều có vô số thi cốt vong linh nghĩa địa này, đám ác ma không có ngăn cản hắn, vẫn như cũ chém giết lẫn nhau, tựa hồ ở đây hết thảy đều là hư ảo. Mô phỏng Vân Minh hít sâu một hơi, tựa hồ là đang bình phục tâm tình của mình, hắn đã bị ở đây sát lục cùng máu tươi ảnh hưởng. Không có trở ngại, thành công đi ra mảnh này tu la địa ngục, nhưng tùy theo mà đến lại là làm cho người giận cả tóc gáy dị tượng, đó là dùng thi thể và xương sọ chồng chất mà thành. Huyết nục cung điện. Đây là một tòa hoàn toàn dùng sinh mệnh huyết nục đánh ra tới cung điện, cũng có thể nói là bản mẹo sinh mệnh tàn nhẫn đến cực điểm toàn thành. Thế giới hiện thực người xem thấy hãi hùng kết đĩa. Dù cho thần thánh cả xạ khỏe mắt cũng là không khỏi có gắp. Sợ ngược. Vân Minh lẩm bẩm một tiếng. Hỗn độn bốn thần bên trong trí cường vô cùng tà thần, nó là tất cả sát lục, điên cuồng, khát máu chờ tội ác đầu nguồn cùng hóa thân. Khán giả theo mô phỏng Vân Minh tầm mắt cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, một màn trước mắt làm cho người ngạt thở. Huyết nục cung điện phía trên, một đạo cực kỳ kinh khủng thân ảnh cao cao tại thượng mà ngồi ngay ngắn ở dùng xương sọ đắp lên mà thành trên ngai vàng, huyết hồng một mảnh, vạn vẹo tàn nhẫn, phản phất tại thiêu đốt lên lửa giận ngập trời, toàn bộ thế giới đều tại dưới chân run rẩy, thần phục. Cái này tựa hồ chỉ là một hồi huyễn tượng. Mô phỏng Vân Minh tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên. Dương Dậm, Bình Nguyên, Đầm Lầy, Luyện Ngục, núi lửa nham tương các loại cực đoan ác liệt hoàn cảnh như bóng với hình, không ngừng biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu, mô phỏng Vân Minh từ đầu đến cuối không biết chính mình mục đích ở phương nào. Hắn chỉ là ngoan ngoãn theo lấy trong cõi u minh chỉ dẫn, đi tới một đạo thần bí cửa đá trước mặt. Cánh cửa đá này bên trên khắc in cổ xưa tối tăm chấm luôn. Ở đây có hết thảy, mong muốn, không muốn, nó đều ở đây, nó có thể là thực sự, có lẽ là giả, phải tin tưởng nó, cũng không cần tin tưởng nó. Mô phỏng Vân Minh tựa hồ có chút lo lắng, nhưng cân nhắc liên tục, hắn vẫn là bước vào cửa đá. Đây là một tòa xa hoa đến vượt quá tưởng tượng lộng lẫy cung điện, phản phất từ vô số rực rỡ bảo thạch cùng óng ánh trong suốt thủy tinh đắp lên mà thành, mỗi một cục gạch thạch đô long lánh hoàn mỹ không một tí vết tia sáng. Dưới chân thủy tinh gạch men sứ cái bóng giống như một mặt ma kính, tỏa ra ra nghi hoặc, mê mang, phẫn nộ, bạo ngược, vặn mẹo, chấn kinh các loại cảm xúc, tựa hồ tương lai giả hết thể ý tưởng nội tâm không giữ lại chút nào mà bạo lộ ra. Mô phỏng Vân Minh ánh mắt nhìn chăm chú phía trước cung điện, tòa cung điện này tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ở đây hẳn là thủy tinh mê cung a. Mô phỏng Vân Minh nhìn xem bốn phía hết thảy đều tại biến đổi, vặn mẹo, chuyển động, nguyên bản cửa ra vào đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là thủy tinh mê cung, cũng là quỷ kế chi thần, vạn biến ma quân lĩnh vực. Xem như trưởng không chi thức cùng vận mệnh tà thần, bất luận cái gì bước vào nơi này người đều đem tiếp nhận khảo nghiệm của nó. Vô luận là phàm nhân vẫn là ác ma, từ bước vào một khắc kia trở đi, vận mệnh của bọn hắn liền không còn từ chính mình trưởng khống. Tòa này to lớn tráng lệ thủy tinh cung điện cất giấu vô số tìm kiếm chi thức cùng chân đế bí mật, thế gian hết thảy đáp án tất cả ẩn nút trong đó. Quỷ dị chi thần không vui sử dụng ngu xuẩn ma lực, nó càng trung tình tại kín đáo mà phức tạp tâm lưu, dùng cái này trêu đùa bật, cho dù là nó đại ma nhóm cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nó chán ghét kết cục, trung tình tại vô tận biến hóa. Tưởng nhớ lâu mới biết, biết phồn khát tưởng nhớ, duy thánh gian kỳ, vô bị vây khốn. Đây là những cái kia tín ngưỡng gian kỳ các tín đồ khẩu hiệu. Âm nhu gia, ham học hỏi giả, khát vọng thay đổi vận mệnh người, đều là vạn biến ma quân yêu thích. Đùa bỡn phàm nhân, bệnh vận mệnh, là nó niềm vui thú chỗ. Tòa này thủy tinh cung điện mang tới rung động, làm cho người không khỏi động dung. Nó là hùng vĩ như thế, dù chỉ là quan sát từ đằng xa, cũng có thể để người cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng hèn mọn, lòng sinh lòng kính trọng. Mô phỏng Vân Minh tầm mắt có bao nhiêu bao la, thực tế vũ trụ người nhìn thấy tòa cung điện này liền có bao nhiêu hùng vĩ. Nó tựa như mênh mông tinh thần, đúng như hoàn vũ của tinh, rực rỡ chói mắt, làm người ta nhìn mà than thở. Ngươi hướng tới hoàng kim thời đại cũng ở nơi đây. Ngươi mong muốn vận mệnh. Ngươi câu trả lời mong muốn. Ngươi hết thảy mong muốn. Vận mệnh, tri thức, chân lý, đều ở nơi này đủ loại mang theo tính cám dỗ nói nhỏ tại mô phỏng Vân Minh bên tai vang lên. Vạn biến ma quân hứa hẹn là chân thật, nhưng nó bày đủ loại cạm bẫy cũng là chân thực, có lẽ có thời điểm nhìn lên tới chỉ là không quan hệ quan trọng hơn việc nhỏ, liền có thể để người rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đến đây đi. Thì thào nói nhỏ đang không ngừng quanh quẩn. Một tòa từ thủy tinh làm nền mà thành cầu nối con đường chống rông xuất hiện tại trước mặt mô phỏng Vân Minh, đây là một phần mời. Thật là đáng chết ta. Mô phỏng Vân Minh tựa hồ vô cùng chán ghét cái này ở đây. Nhưng hắn vẫn là không chút do dự bước vào trong cung điện. Vạn biến ma quân dụ hoặc xác thực là ngươi khát vọng, nhưng ngươi cũng là có át chủ bài, ngươi có thể cảm giác được mặt khác ba thần đang nhìn chăm chú ngươi, hắn nhóm đều muốn nhận được ngươi, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, hắn nhóm tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ sau khi mô phỏng Vân Minh tiến vào cung điện. Chi chi chi. Máy móc bánh răng chuyển động, có lẽ là bánh răng vận mệnh chuyển động tiếng vang lên. Một đạo cửa đá tại mô phỏng Vân Minh trước mắt xuất hiện. Rất khó tưởng tượng tòa này thủy tinh mê cung sẽ sử dụng những thứ này, thực tế chiều không gian văn minh công trình khoa học kỹ thuật, dù cho cũ kỹ thậm chí cùng ở đây khắp nơi vặn mèo cùng biến hóa ô không gian cách không vào. Nhưng cánh cửa đá này mở ra một khắc này, trước mặt chói mắt bạch quang liền xem như thực tế vũ trụ người xem đều cảm thấy vô cùng chói mắt. Đây là một cái phòng thí nghiệm to lớn. mô phỏng Vân Minh cùng với Vân Minh mấy người đông đảo người xem đều biết, đây là mô phỏng Vân Minh dãy Hỉ Mạ Lệ Ạ phòng thí nghiệm. Chỉ thấy một cái người mặc áo giáp màu vàng nóng cấm quân ở đây. Theo cấm quân thân hình bặm mẻo, hắn biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Trên người hắn tiêu chí vô cùng bắt mắt, cựu đầu xà, Hãn Phạ quân đoàn. Mô phỏng Vân Minh sắc mặt vô cùng khó coi, nắm đấm gắt gao nắm chắc, khuôn mặt xuất hiện thần sắc dữ tợn. Tiếp xuống chẳng cảnh, để cho mô phỏng Vân Minh xanh xám đứng lên. Theo nhiệm vụ hoàn thành, tên này cự nhân thân hình biến hóa, lại biến trở về một cái cấm quân xoay người lại. A, không phải, cái này Vân Minh trợn mắt há hốc mồm. Không phải nói cấm quân là trung thành nhất, cái này thật hay giả? Đây là hoang ngôn. Vân Minh đột nhiên nghĩ đến bạn biến ma quân thế nhưng là gian kỳ, am hiểu nhất chính là lừa gạt. Ngươi không phải là tin tưởng a? Vân Minh nhìn thấy trong mô phỏng chính mình mặt âm trầm, cảm thấy hắn có thể tin tưởng gian kỳ lời nói. Không phải chứ? Vân Minh trừng to mắt, có đầu óc hay không? Đối phương thế nhưng là tà thần, hướng hai chữ này, liền biết không thể tin đối phương. A, ngươi không cách nào phân biệt là thật là giả. Ngươi biết nếu là hỏi thăm, như vậy nghi vấn không chỉ không có thiếu, ngược lại chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Vạn biến ma quân nữa thích nắm giữ vô biên tò mò, tại hắn đây là không có câu trả lời. Vân Minh nhìn về phía hệ thống mô phỏng tin tức, nhìn thấy phía trên chữ viết nội dung lập tức khẽ giật mình. Mô phỏng bên trong, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Mô phỏng Vân Minh mặt âm chấm hỏi. Trong lòng của ngươi đã có đáp án? Trong cõi U Minh cười lạnh nói nhỏ đang vang vọng. A, mô phỏng Vân Minh cũng trở về lấy cười lạnh. Ngươi thống hận Hãn Phạ sao? Thống hận ạ sạt tờ sao? Ngươi cho ta là kẻ ngu? Mô phỏng Vân Minh lạnh lùng nói. Ngươi là đế quốc chúa tể, là nhân loại chủ nhân, là quần tinh chi chủ. Thế nhưng là những cái kia ạ sạt tờ cũng không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, bọn hắn xem thường ngươi, khinh miệt ngươi. Đế hoàng dòng dõi cũng không tín nhiệm ngươi. Tại trước mặt mô phỏng Vân Minh lại một màn chậm rãi dương ra. Thấy mô phỏng Vân Minh mặt mũi tím xanh, cũng là giả, ta sẽ không tin tưởng. Ha ha ha. Thời gian sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời. Ngươi không có hắn vĩ lực, không có trung thực tín đồ, ngươi không cứu được đế quốc này, ngươi tại sao muốn đi cứu vớt đế quốc? Ta không muốn đi cứu vớt cái này mục nát vô năng đế quốc. Vậy thì đúng rồi. Không cần nói ngươi vì nhân loại có thể làm cái gì, muốn nhìn nhân loại có thể vì ngươi làm cái gì. Hắn vọng tưởng trở lại nhân loại hoàng kim thời đại, đó cũng là một nhân loại hắc ám đến tuyệt vọng thời đại. Ngươi biết cái gì là thạch nhân sao? Xuất hiện ở trước mặt mô phỏng Vân Minh bày ra, chỉ thấy được đây là một cái nước chảy nhà máy, vô số người tạo sinh sản không gian, phôi thai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát dục thành hài nhi bộ dáng. Hài nhi lập tức bị cất vào màu ngà sữa trong khoang dinh dưỡng, tiếp đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phát dục thành trưởng thành. Đây chính là hoàng kim thời đại thạch nhân, từ một cái phôi thai đến trưởng thành, chỉ cần không đến 5 phút, bọn chúng giống như là súc vật, bị nhanh chóng thuốc, bọn chúng gen bị sửa đổi, bọn chúng không có giới tính, bởi vì bọn chúng nam nữ cùng giới, bọn chúng là ôn thuận nô lệ, bọn chúng tuổi thọ chỉ có 5 năm, thậm chí có thể 1 năm, bọn chúng bị đại lượng chế tạo, một cái tinh cầu đại công xưởng mỗi ngày có thể sinh sản một thước thạch nhân. Thạch nhân là nhân bản kỹ thuật, thạch nhân là những người thất bại kia bảo tồn lại gen tiêu bản chế tác, là người thất bại hậu đại. Cái gì là kẻ thất bại? Bình dân chính là kẻ thất bại. Khoa học kỹ thuật vũ khí tiến bộ để cho bình dân lại khó mà lật đổ tàn bạo giả kẻ thống trị. Có một câu nói ngươi hẳn là rất quen thuộc à, vĩ đại trí tuệ bắt nguồn từ dân chúng, vĩ đại dân chúng sáng tạo lịch sử, cho nên thạch nhân sáng tạo ra thiết nhân đó là một cái cỡ nào hắc ám thời đại a. Không chỉ ác ma đối với nhân loại là ác ma, nhân loại đối với nhân loại cũng là ác ma. Nhân loại lịch sử từ đầu đến cuối cũng là hắc ám, tuyệt vọng. Ta tưởng nhớ ta ngày xưa tại, chỉ có ta mới là chân thực. Ngươi muốn hoàng kim thời đại khoa học kỹ thuật sao? Ngươi muốn thành thần sao? Tiếp nhận hỗn độn chân lý, tiếp nhận chư thần bình quang, ngươi chính là quần tinh chỗ tể, ngươi chính là duy nhất chân thần. Cũng không thể nhìn thẳng chi vật quỷ dị trò chuyện với nhau, để cho mô phỏng Vân Minh sắc mặt càng khó khăn nhìn lên tới, trên người hắc viêm càng là đang điên cuồng tiêu đốt, đến mức dưới chân thủy tinh đều đang từ từ hòa tan. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Ngươi chẳng lẽ không biết cái kia đáng ghét chi vật vì cái gì để ngươi trở thành hắn người kế nhiệm sao? Bây giờ hắn lại là trầm mặc, hắn vì cái gì không giúp ngươi để cho quạ vệ bi kịch đang diễn? Hắn thậm chí hy vọng ngươi đi đường này hắn sẽ chỉ quan tâm nhân loại cái khái niệm này phải trang vĩ đại, hắn sẽ chỉ quan tâm nhân loại huy hoàng. Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, đó là ngươi khát vọng nhất có được đồ vật. Ha ha, kèm theo đáng sợ nói nhỏ, bốn phía bắt đầu bặm mẻo, một cái giống như khối dù bị một dạng hộp ma xuất hiện tại trước mặt mô phỏng Vân Minh. Gian Kỳ đưa cho ngươi một hạng thần bí lễ vật, ngươi biết đây không phải một cái vật gì tốt, ngươi cũng biết rõ cái hộp ma này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi về tới tạ dạ trong hoàng cung, ngươi tìm được vị kia phá hư ngươi siêu cấp hạ sạt tờ chế tạo cấm quân, ngươi không muốn ngờ tới Gian Kỳ lời nói là thật là giả. Nhưng cấm quân nghe điều không nghe tuyên, để ngươi khó xử, ngươi cảm thấy giết mấy cái cấm quân cũng không vấn đề gì. Về tới trong hoàng cung, mô phỏng Vân Minh sắc mặt phiền muộn đến cực hạn, trong tay xuất hiện một cái hắc kiếm, thiêu đốt lên hắc viêm, không nói hai lời hướng về phụ cận cấm quân chém tới. Cấm quân, vị tiêu kim sắc thần linh sáng tạo hoàn mỹ nhất chiến sĩ, trực tiếp bị mô phỏng Vân Minh chặt thành mảnh vụn, đột tử tại chỗ. Giết những cấm quân này sau, đối mặt cấm quân nguyên soái chất vấn, mô phỏng Vân Minh thản nhiên nói, bọn hắn là án phạ giả trang. Không tin? Ta cần ngươi tin tưởng. Cấm quân sau này làm nghiêm tra tự thân, nếu lại không nghe ta chi mệnh, giết chết bất luật tội. Mô phỏng Vân Minh cười lạnh một tiếng. Gặp cấm quân thống soái thờ ơ, mô phỏng Vân Minh hai mắt hắc viêm càng là rào rạt bốc cháy lên, trong tay dính lấy máu tươi trường kiếm đi tới. Chúng ta chính là thần thánh đế hoàng chi cấm quân, không phải hoàng đế chi cấm quân. Rất tốt. Kim sắc hoàng cung bị máu tươi ô, đào cương mảnh vụn tản một chỗ. Thẳng đến cấm quân chỉ còn lại không tới 1.000 người, một đạo kim sắc thánh quang rơi xuống, mô phỏng Vân Minh vừa mới dừng lại đối với cấm quân đổ sát. ta sẽ không lại khoan dung cấm quân, ta sẽ đưa bọn hắn đi nguy hiểm nhất chiến trường, để cho bọn hắn vinh dự cái chết, vì ngươi, vì nhân loại làm ra một điểm cuối cùng cống hiến. Làm giá, ta muốn cấm quân chế tạo kỹ thuật, bằng không bọn hắn toàn bộ cũng phải chết ở đây. Ngươi quyết định thu về đế quốc đại quyền, không còn bận tâm vận mệnh nhân loại trong thế giới hiện thực. Nhìn xem Mô Phỏng Vân Minh mệnh lệnh, Vân Minh giật mình nói, đây là hắc hóa nha. Mô Phỏng Vân Minh vô cùng thô bạo, trực tiếp xuống một phần chiếu thư, yêu cầu các đại chiến đoàn hàng năm ít nhất tiến đưa 10 bộ phản đồ án phạt thi thể tới ta ra. Ngươi đối với án phạt quân đoàn bày ra kinh khủng nhất truy sát, coi đây là ngụy trang xem như chính mình thu quyền như ngươi sở liệu, án phạt tinh thông ẩn nấp, cũng không tốt đối bắt, bởi vậy gọi đến các đại chiến đoàn phản đối ngươi nghiêm khắc cỡ mắng chiến đoàn, đồng thời biểu thị nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì đế quốc đem không cho chiến đoàn bất luận cái gì tiếp tế. Ngươi minh bạch đế quốc trên danh nghĩa là quốc, trên thực tế là một cái tôn giáo chính thể, lấy thần hoàng chi danh có thể hiệu lệnh quân tinh, lấy hoàng đế chi danh hiệu lệnh quân tinh, không làm được. Các đại quân tinh vẫn cho chiến đoàn tiếp tế mấy năm, chỉ có Liêu Siêu vài cái chiến đoàn đưa tới án phạt thi thể. Ngươi uy nghiêm quét rác, tựa hồ trở thành chê cười. Chương 63, thời gian vũ khí. Chương 63, thời gian vũ khí. Nếu không phải là Vân Minh có thể nhìn đến hệ thống mô phỏng nhắc nhở, hắn thật sự cho là hắn thành. Tốt ta cũng không cảm thấy. Vân Minh nhìn thấy bầu trời hình ảnh, có thể nhìn đến trong tấm hình chính mình mặt tối càng kinh khủng, mang đến cảm giác đè nén càng ngày càng mạnh. Rõ ràng chỉ là hư ảo, lại làm cho thấy trong lòng phát lạnh, để người dùng mình. Rất nhiều người đều có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Một khi bộc phát, không biết là bực nào lửa giận. Bây giờ Mô Phỏng Vân Minh hỉ nộ không chắc, một không cao hứng, liền rút kiếm chém giết xung quanh người. Mỗi ngày muốn từ dân gian triệu 10 tên thiếu nữ vui đùa, đã hiển nhiên thành bạo quân hình tượng. Hắn bây giờ càng lúc càng giống một tòa sắp phun ra núi lửa. Thần thánh cái xà mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. Hắn vẫn có lý trí, tà thần cho hắn chiếc hộp bẹn đỏ ra hắn một mực không có mở ra. Hắc Hy nói, nhưng hắn mấy lần muốn mở ra hắn. Thần thánh cái xà hồi đáp, cuối cùng đều khắc chế. Hắn cũng là làm qua hoàng đế người, dựa theo đạo lý tới nói, là một kẻ thống trị, không có thủ hạ của mình, như vậy thì muốn văn hóa lôi kéo. Bây giờ trực tiếp ra lệnh, có chút mất trí. Hắc Hy có chút im lặng nói, đem chính mình bức đến góc chết, trở thành một chuyện cười, quyền uy của hắn so một cái cao lĩnh chủ còn không bằng. Thần thánh cái xà lắc đầu, lại là cấp ra cách nhìn không giống nhau. Ta cảm thấy hắn là đang ép mình, cho nên mới biểu hiện như thế mất trí, nhưng hắn lại không muốn mở ra, biểu hiện rất mâu thuẫn. Trong điên cuồng lộ ra lý trí bên trong lộ ra điên cuồng. Hạc Hy nhịn không được cười nói, đây là bốn lực lượng của thần đang ăn mòn hắn a. Vân Minh nếu mày nhìn qua mô phỏng dáng vẻ, hệ thống mô phỏng nhắc nhở cũng không phải cá nhân số liệu mặt ngoài, hắn nơi nào nhìn thấy trong mô phỏng chính mình tin tức cụ thể. Bây giờ mô phỏng cho người ta cảm giác chính là vừa vô năng, không cách nào cai quản của tinh, lại tàn bạo, tùy ý sát lục, còn hoang dâm, mỗi ngày muốn làm 10 lần tân lang. Mô phỏng hắn mỗi ngày ngồi phịch ở trên ngai vàng, miệng phun khói đen, cho người ta khí tức tà ác trở nên càng ngày càng nặng. Người thế giới hiện thật nhóm đều lặng lặng chờ, muốn nhìn nhân vật chính phía sau hành động. Cuối cùng tại bỗng dưng một ngày, Mô Phỏng Vân Minh tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, cũng rất đột nhiên mở ra hồ ma, đem hắn khổng lồ cung điện cải tạo thành một cái nhà máy. Mô Phỏng Vân Minh đang nghi hoặc lúc, nhà máy tự động vận chuyển lại, tựa hồ tài nguyên đã lấp vào, bắt đầu chế tạo cái gì. Chỉ thấy đủ loại máy móc linh kiện xuất hiện, bắt đầu ráp lại, một cái khổng lồ sắt thép thân ảnh được lắp ráp hoàn thành, màu đỏ tinh hồng con mắt long lánh. Một cái thiết nhân đứng tại trước mặt Mô Phỏng Vân Minh, ngay sau đó thứ hai cái thứ ba. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mô Phỏng Vân Minh có chút chấn kinh. Vân Minh lộ ra rất là kinh ngạc, hắn không thể tin nhìn về phía Mô Phỏng nhắc nhở. Ngươi mở ra hộp ma, đây là một cái STG thiết nhân xưởng chế tạo mô đũ lệ, ngươi nắm giữ kim nhân thân phận, trực tiếp có quyền hạn tối cao vạn biến ma quân thế mà cho một cái thiết nhân chế tạo nhà máy. Vân Minh ánh mắt đều kinh bạo. Hắn xem đến phần sau tin tức, lập tức sử sốt. Phía trước một loạt mô phỏng, hắn còn tưởng rằng cái này kim sắt tiên phú không có tác dụng gì. Quyền hạn tối cao. Vân Minh không khỏi lâm vào suy xét, cái thân phận này có phải hay không nắm giữ hoàng kim người loại thời đại quyền kế thừa quyền khống chế. Hắn đột nhiên có chút hậu chi hậu giác đứng lên. Tuy có quyền kế thừa quyền khống chế, nhưng mà cũng không tìm được di sản a. Vân Minh nhíu mày. Bây giờ di sản là gian kỳ cho, gia hỏa này thích nhất chơi âm mưu. Thiết nhân, vạn biến ma quân chẳng phải là tùy tiện khống chế. Vân Minh bỗng nhiên có chút lo lắng. Hắn nhìn về phía màn sáng, chỉ thấy mô phỏng bên trong hắn mặt âm trầm, rõ ràng suy tư rất nhiều, nhưng hắn vẫn là không có đình chỉ, tùy ý hắn sinh sản. Cơ hồ một phút một cái tốc độ sản xuất. Thời gian một ngày, liền sinh sản hơn vạn tên thiết nhân. Có thể rõ ràng nhìn thấy những thiết nhân này trên thân toàn bộ trang bị lấy vũ khí. Đây vẫn là quân sự hình hào thiết nhân. Vân Minh không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Khá lắm. Cái này mẹ nó không đánh nổ chiến truy thực tế vũ trụ. Ta lại cho tất cả chiến đoàn một cơ hội, bọn hắn thiếu hạn phạ đầu người nhất thiết phải lập tức cho ta, hơn nữa giúp cho 100% lợi tức. Mô Phỏng Vân Minh ngồi ở trên ngai vàng, lạnh lẽo đối với phía dưới cao lĩnh chủ nói. Những cái kia không nghe theo ta hiệu lệnh chế tạo thế giới, muốn giúp cho nghiêm khắc nhất trừng trị. Hắn trọng trọng đập tại trên ngai vàng. Hình ảnh nhất truyền. Có mấy cái chiến đoàn bổ giao. Mô Phỏng Vân Minh hứng hở hỏi phía dưới cao lĩnh chủ. Chỉ có 3 cái chiến đoàn giao, hết thể cũng mới 10 cái án phạ phản đồ. Thực sự là để người nổi nóng. Mô Phỏng Vân Minh ngữ khí làm cho người không rét mà run, à Scatter là nhân loại sao? Trước kia cũng là bởi vì chiến xoáy dã tâm đến mức đế quốc huy hoàng thoáng qua mất đi, để cho đế hoàng không thể không ngồi trên hoàng kim vương tọa. À Scatter là một đám không đáng tin chi đồ, cái này ngân hà dung không được à Scatter loại quái vật này. Ngươi cảm thấy là thời điểm đối với à Scatter tiến hành thanh toán, bao quát những cái kia tự cho là đúng chế tạo thế giới hình ảnh nhất truyện. chỉ thấy từng khỏa rực rỡ tinh cầu chợt giải thể, vật chất ở trong vũ trụ phiêu bạt. Tại một cái nguy hiểm ở trong thái không cứ điểm, thiết nhân cầm trong tay loan đao, hai mắt tinh hồng đạp ở trên cứ điểm, năng lượng laser bao trùm toàn bộ cứ điểm, được xưng là siêu nhân ạ sạt tờ chiến sĩ tại trước mặt thiết nhân, giống như hài nhi nhỏ yếu, bọn hắn chỉ có dựa vào lấy đủ loại cấm kỵ vũ khí, mới miễn cưỡng có năng lực cùng thiết nhân chiến đấu. Thế nhưng là thiết nhân phảng phất là vô tận, mà bọn hắn cấm kỵ vũ khí cùng với người lại là có hạn. Rất nhanh thiết nhân công chiếm tòa này cứ điểm. Nơi này ạ sạt tờ chiến sĩ bị toàn bộ giết chết. Tại 500 thế giới, Liễu Lý Mạn cùng với ủn trạ mạ dìn nhìn xem đầy trời giống như hắc vân áp thành máy móc nhóm trùng, sắc mặt vô cùng khó coi. Toàn bộ tinh cầu sinh mệnh huyết nhục bị tước đoạt, ném hướng lên bầu trời, mười phần rung động. Siêu thần vũ trụ Vân Minh đều nhìn thẳng mắt. Mô phỏng bên trong, mô phỏng Vân Minh lại tới Á Không Gian. Chúng ta làm giao dịch, ta biết các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn ta trở thành Á Không Gian một bộ phận, cái này cần toàn bộ hệ ngân hà chủng tộc trở thành tế phẩm, cho nên ta cần tất cả nhân loại hoàng kim thời đại khoa học kỹ thuật tri thức. Mô phỏng Vân Minh đang cùng trong cõi u minh hỗn độn câu thông. Có thể, đều có thể cho ngươi. Linh tộc, nẹp dọn bọn chúng khoa học kỹ thuật đều có thể cho ngươi, Á Không Gian có thể vì ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nổi loạn ạ sạt tờ cần nhận được thanh toán. Ha ha ha. Bọn hắn thuộc về ngươi, tà thần tiếng cười đang vang vọng, toàn bộ Á Không Gian đều tại chấn động. Hình ảnh chuyển động. Mô phỏng Vân Minh xuất hiện tại Hoàng Kim Vương tọa trước mặt. A, cho là phản bội đế quốc, đi nương nhờ hỗn độn ta liền không có biện pháp sao? Ạ sạt tờ chỉ sợ không nghĩ tới à, đế quốc đang đuổi giết bọn hắn, bây giờ hỗn độn cũng muốn truy sát bọn hắn đem không chỗ có thể ẩn nấp, ngươi những cái kia tử tôn bất tài, ta sẽ vì ngươi thật tốt thanh lý môn hộ. Nhân loại tất nhiên không thể thoát khỏi Á Không Gian, vậy thì để người loại ôm Á Không Gian tốt. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, khôn sống muốn chết. Có thể chống cự Á Không Gian ăn mòn nhân loại mới là nhân loại, giống như đi qua thời đại, chỉ có nắm giữ quyền lực, kim tiền nhân tài là người, khác chẳng qua là khoác lên da người sâu kiến. Toàn bộ đế quốc mấy chục triệu ức, nhân khẩu quá bành trướng, cái này hệ ngân hà tại chiến tranh ở dưới hủy hoại, đã không có nhiều tài nguyên như vậy cho tất cả mọi người dùng, nhất thiết phải cũng muốn thanh tẩy một chút, cái này cũng là vì nhân loại tương lai cân nhắc, phải hiểu đại cục, hy sinh chính mình thành toàn cả nhân loại, sống thống khổ như vậy, sớm một chút giải thoát cũng là cả hai cùng có lợi. Ta bây giờ nắm giữ lấy thạch nhân kỹ thuật, bây giờ 15 cái tinh cầu mỗi ngày sinh sản 300 ức thạch nhân, ta đằng sau sẽ còn tiếp tục tăng thêm sản lượng, mặc dù so với dưỡng một cái xào dân đắt không thiếu, bất quá bọn hắn sáng tạo giá trị so xào dân cao hơn nữa chịu khổ nhọc, không oán vô hận. Nhìn thấy sát thối lưu lại một đi huyết lệ, mô phỏng Vân Minh rất là bất mãn. Chỉ có ta mới có thể để cho hỗn độn ngừng đối với nhân loại xâm hại. Hoàng kim thời đại khoa học kỹ thuật, nẹp dần khoa học kỹ thuật, linh tộc khoa học kỹ thuật, cổ thánh khoa học kỹ thuật, ta toàn bộ cũng có, hỗn độn trở thành ta trợ lực, ta sẽ khởi xướng một hồi vạn cổ chiến tranh. Ta đều sẽ quét ngang toàn bộ hệ ngân hà, cái này không phải cũng là lựa chọn của ngươi sao? Mô phỏng Vân Minh nhìn xem trước mặt nằm ở dinh dưỡng thương bên trong chiến sĩ, hình thể cao tới 3m, bắp thịt cả người bành trướng, cái chán lấp lóe một cái ngọn lửa màu đen tiêu ký, toàn thân lộ ra khí tức quỷ dị. Mô phỏng Vân Minh không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. Ngươi tử thần hoàng chú chói quân đoàn, Á Không Gian ác ma cũng là hỗn độn tà thần hóa thân nhận được linh cảm ngươi lợi dụng cấm quân kỹ thuật, Á Không Gian lực lượng, tự thân linh năng chế tạo ra ma hóa cấm quân, trên danh nghĩa là cấm quân, trên thực tế lại là ác ma, đây là bực nào khinh nhẫn. Vân Minh trợn mắt liễu lưới, thế mà đem cấm quân thăng ma. Vậy hạ, nhất định phải sao như thế? Thiên sứ quỳ sát tại mô phỏng Vân Minh vương tọa trước mặt, thánh khiết lại mỹ lệ gương mặt đã sớm rơi lệ, mặt mũi tràn đầy, quá khứ kiên cường cũng không còn tồn tại. Một hồi sử thượng chưa bao giờ có chiến tranh sắp đến, quần tinh đều sẽ rơi xuống, vạn vật đều sẽ tiêu rên. Mô phỏng Vân Minh vì thiên sứ lao đi trên mặt nước mắt, đem nàng bế lên. Cái vũ trụ này hắc ám đã quá lâu, sinh mệnh đang giãy giụa, không có hy vọng, nhân loại một mực bị tuyệt vọng bao phủ, tử vong là ta cho ban ân. Ta sẽ để cho ý thức của bọn hắn tại mỹ lệ thế giới mới vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, thẳng đến bọn hắn ý thức làm hao mòn. Ta biết, thế nhưng là quy mô lớn như vậy thánh thể, ta cuối cùng vẫn là không đành lòng. Thiên sứ đều là bất lực thần sắc, ước nhân loại tại bước hơi. Đây không phải thánh thể, đây là bên trên tái tân sinh, chờ cùng chúng nó chiến tranh đến, chúng ta liền không tì vết phân chú ý bọn họ, đến lúc đó, vô số nhân loại chỉ có chết một cách triệt để, không còn sợ tồn. Ngươi phải hiểu được, ngươi muốn lý giải mô phỏng Vân Minh con mắt màu đen con mắt u hối đến cực điểm, hắn đứng tại trên tháp cao, nhìn trước mặt ẩm ẩm sóng dậy sơn hà. Quá khứ sắt thép thành thị đã tiêu thất, bọn chúng đã bị tháo bỏ. Để cho đại sơn thức dậy, để cho hải dương quay về, để cho dòng sông chảy xuôi, để cho cây cối bộc phát, để cho trăm hoa đua nở. Nhưng loại kia thế giới giả tưởng, cuối cùng chỉ là giả. Ta tưởng nhớ ta ngày xưa tại, cái gì là chân thực, cái gì là hư giả, rất trọng yếu sao? Trọng yếu là hạnh phúc hay không hạnh phúc, có đẹp hay không hảo. Nơi đó không có đói khát, không có chiến tranh, không có địch nhân. Không nên đối với bọn hắn quá mức tàn khốc. Buông tha bọn hắn, A Thiên sứ không nói gì ghé vào mô phỏng Vân Minh trên bờ vai rơi lệ. Mô phỏng Vân Minh ôn nhu vuốt ve thiên sứ mái tóc màu đen. Tại hắn trong mắt đen nhánh, một bức cảnh tượng bị phản chiếu đi ra. Màu đen máy móc nhóm trùng giống như màu đen trào lưu tại tổ đều bao phủ, tổ cũng giống như nước thép đồng dạng cấp tốc hòa tan, lộ ra thiên xuyên bách lỗ tổn hại không chịu nổi tinh cầu. Một màn này nhìn xem thế giới hiện thực siêu thần vũ trụ tất cả mọi người cực kỳ rung động. Một cái có mấy trăm ức sinh mệnh tinh cầu mới không đến một phút thời gian, cũng đã yên lặng như tờ. Lập tức lại một viên tinh cầu xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong. Tinh cầu cực lớn cái hố bị sắt thép lấp đầy, một cái cực lớn nhà máy bị cấp tốc xây dựng, trở thành một cái tinh cầu nhà máy. Nội bộ bên trong, mấy chục cái có thể so với thành phố lớn tiểu nhân chiến tranh titan bị dây chuyển sản xuất chế tác được. Những thứ này chiến tranh Titan giống như là cũng là thiên nhân, khi sinh sản xong thành sau, liền có thể tự động hành động, leo lên một tòa có thể so với hành tinh vệ tinh lớn nhỏ siêu cấp chiến hạm bên trong. Ở bên trong có vượt qua trên trăm tòa đồng dạng loại hình chiến tranh Titan. Không gian thực tế một hồi vặn mèo, màu tím lập lòe sấm sét không gian bị đánh ra. Khi chiến hạm bay vào trong đó, giống như bị bổ khuyết một dạng, không gian thực tế một lần nữa hợp lại. Lại từ trong vặn mèo, chiến hạm xuất hiện tại một khoảng cực lớn hành tinh phụ cận. Nơi này có càng nhiều vô số siêu cấp chiến hạm, có thể so với một cái tinh cầu lớn nhỏ, cực lớn quang mâu không ngừng bụi tóc lấy, bắn về phía trước mặt tinh cầu. Nhìn xem rất nhỏ, nhưng thực tế người xem đều biết, một kích này nổ tung chỉ sợ là một quốc gia diện tích, cả mảnh đại lục đều biết bể nát. Nhưng mà dạng này nhất kích chỉ là đòn công kích bình thường, dạng này quang mâu kéo dài không ngừng oanh kích lên trước mặt tinh cầu. Cái tinh cầu này cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã nhận lấy mấy trăm lần công kích đáng sợ như vậy, tinh cầu còn không có vỡ nát. Vận chuyển titan chiến hạm bắt đầu đưa lên titan, giống như trên trời mưa to, đến hàng vạn mà tính titan trầm trọng nện ở trên mặt đất, đại lục đều bị chấn động. Lúc này mới phát hiện, tinh cầu mặt ngoài có một tầng màu lam vòng bảo hộ. Quang mâu công kích đánh vào phía trên những vòng bảo hộ này, cũng không có thương tổn tinh cầu bản thân. Vòng bảo hộ phòng ngự là năng lượng công kích, cho nên titan thực thể có thể xuyên thấu những thứ này vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ có chút mạnh nha. Thần thánh cả xạ hết sức kinh ngạc nói. Cái kia quang mâu công kích từ mắt thường phán đoán bên trên liền biết uy lực có bao kinh người, hơn nữa duy nhất một lần khoảng chừng mấy trăm cái quang mâu công kích, ta thậm chí cũng hoài nghi siêu tân tinh bộc phát năng lượng đều phá hủy không được cái này vòng bảo hộ. Hạc Hy đồng ý gật đầu lĩnh. Không biết đây là một cái văn minh dạng gì. Thần thánh cả xạ có chút hiếu kỳ, cái văn minh này hẳn là vô cùng tinh thông năng lượng phương diện này a, theo titan rơi xuống đất. À. Chỉ thấy trên mặt đất một đám mặt xanh nanh vàng giống như dã thú lục sắc sinh vật, trong miệng phát ra tiếng giống giận dữ, cầm rách mướp giống như là đủ loại tài liệu bính thấu thiết truy vũ khí nhất kích liền đánh bể trước mặt toàn bộ thiết nhân. Thần thánh cải xạ. Hạc Hy. Đám người máy này giấy làm sao? Thần thánh cải xạ thần sắc trở nên có chút mê. Phía trước nhìn người máy này đồ chơi mạnh ghê gớm, bây giờ cư nhiên bị một đám mặc rách tung tóe dã thú một dạng sinh vật một cái thiết truy liền bị đánh nát. An bất an xén a. Triệu Tín không dám tin nói. Bây giờ đế quốc này người máy chiếm cứ chủ đạo, loại này băng lanh máy móc làm sao có khả năng sẽ giống người như thế bởi vì dục vọng ăn bất an xén nguyên vật liệu. Thường Vi nhữ mày nói. Có thể phái ra nhiều chiến hạm như vậy, rõ ràng đế quốc là biết những thứ này lục sắc đồ chơi thực lực. Cái đồ chơi này nhìn lên tới cũng rất vô não, không có cái gì trí thông minh a. Các tiểu luân không thể tưởng tượng nổi đạo, trong tay bọn họ vũ khí ly kỳ như vậy. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy một cái da xanh cầm một khẩu súng hướng về phía Titan, một tia sáng bắn đi ra. Không có nổ kinh thiên động, toàn bộ Titan trực tiếp liền nát bầy hóa thành hạt trên không trung, giống như là bị phân giải. Đế quốc ngược lại đã rơi vào hạ phong. Kỳ Lâm nhìn chăm chú lên màn sáng, đế quốc bên này khí thế rất đủ, khổng lồ quân đoàn Titan chấn điếc thiên địa, người máy đại quân giống như màu đen trào lưu quần quần đánh tới. Nhưng thiệt hại lại là lớn vô cùng, chỉ là không ngừng bổ sung mới khiến cho chiến cuộc không có sai lầm đi cân bằng. Đế quốc bên này là tại hao tổn. Thường Vi phân tích nói, màn sáng bên trong, toàn bộ tinh cầu mặt ngoài bị tàn phá rối tinh rối mù. Lúc này mọi người mới phát hiện, những thứ này dưới chân dưới đại lục lại có một tầng sắt thép thêm lồng năng lượng bao trùm lấy, toàn bộ tinh cầu nội bộ bị móc giống, bị cải tạo thành một cái tinh cầu thành lũy. Những thứ này lục sắc nhìn lên tới không có trí thông minh đồ chơi thế mà có thể làm đến loại tình trạng này. Siêu thần vũ trụ đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liên tại bọn hắn cho là trận chiến đấu này có thể sẽ kéo dài rất lâu thời điểm. Một cái màu xám bạc bình thường hình thể phi thuyền vũ trụ xuất hiện. Nó cách thật xa nhắm ngay ở đây hàng tinh phát ra một vệt ánh sáng hạt. Trong chốc lát, hàng tinh kịch liệt biến hóa, chợt âm vang nổ bể ra tới, kinh khủng siêu tân tinh bao phủ mà ra, phát ra tia sáng xinh đẹp nhất, cũng nguy hiểm nhất. Tinh hệ này trong nháy mắt tất cả hóa thành một biển. Đế quốc chiến hạm cũng bị phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà, tinh cầu ngoại trừ mặt ngoài che giấu đại lục, còn lại là đã hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này đám người chấn kinh. Siêu tân tinh cũng không cách nào hủy hoại cái tinh cầu này thành lũy. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể làm đến loại tình trạng này. Hạc Hy đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lần này trộm gà không thành lại mất năm góc. Thần thánh cát xạ thuật nói, hạm đội đế quốc ngược lại bị bên mình phá hủy. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy bên trong màn sáng, giống như đồng hồ bị kích thích âm thanh vang lên. Tràn ngập tại tinh hệ siêu tân tinh năng lượng trở về ngược dòng, hàng tinh lại hiện ra hiện, hạm đội đế quốc cũng lại xuất hiện. Mọi người nhất thời toàn bộ sửng sốt. Thời gian lùi lại, không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, màu xám bạc phi thuyền lần nữa phát ra hạt ánh sáng, toàn bộ hàng tinh lần nữa bộc phát siêu tân tinh. Sau đó tiếp tục quay lại, lần nữa bộc phát siêu tân tinh. Tới 4-5 lần, tinh cầu thành lũy vòng bảo hộ tựa hồ đạt đến cực hạn. Tại mới nhất một lần siêu tân tinh phía dưới bị phá hủy hầu như không còn. Thời gian quay lại, hạm đội đế quốc lại xuất hiện, nhưng tinh cầu kia thành lũy lại không có bị quay lại. Tất cả mọi người trực tiếp thấy choáng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều không thể biểu đạt chính mình mộng bức nội tâm, khó nói lên lời. Cái này Hạc Hy ha ha mồm, mắt trợn tròn nói, còn có thể chơi như vậy? Đây là thời gian vũ khí sao? Thần thánh cả xạ thâm thụ rung động. Thời gian vũ khí, đây là hạc khóa máu nha. Vân Minh cảm thán không thôi, chiến truy nhân loại bên trong hoàng kim thời đại chính là dựa vào thời gian vũ khí, để cho thời kỳ đỉnh phong linh tộc đế quốc đều nhượng bộ lui binh. Tiêu Diệt liền quay lại thời gian, xem ai có thể mãi chết hay. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là mô phỏng trong miệng Vân Minh vạn cổ chiến tranh thức ăn khai vị. Chương 64, Trung Yên chi kiếm chương 64, Trung Yên chi kiếm theo cùng nẹ giòn, tỷ giạn nịt, còn sót lại linh tộc khai chiến. siêu tân tinh giống như chuyện thường ngày, đáng sợ hắc động đều bị khu độc lấy. Tỷ giả nịt mấy chục năm ánh sáng bảy trùng số lượng. Linh tộc tiên đoán khoa học kỹ thuật, chỉ định cái gì nhất định phát sinh cái gì. Nẹp dọn chúng thần chi tức, từng hấp thu đi cùng tương lai năng lượng hành tinh, thao túng thời gian, đến mức thời gian dung chuyển, dẫn đến thực tế bị sửa đổi, toàn bộ tuyến thời gian bị xóa đi. Rực rỡ tinh đồ, để cho ước vạn khỏa hàng tinh đồng thời bộc phát siêu tân tinh, tại hệ ngân hà trực tiếp tạo thành vô số tử vực, vật lý pháp tắc cũng đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất như là vũ trụ bị đánh ra một cái lỗ thủng. Lực hút động cơ, chế tạo hắc động, xóa đi hắc động, can thiệp tứ đại lực. Vật lý pháp tắc đang lại tan vỡ. Tuyệt đối bóng loáng dầu, bất luận cái gì thực tế vật lý thực tế năng lượng công kích đều không làm gì được phòng ngự, chỉ có vật bèo thực tế á không gian năng lượng mới có thể công kích được phòng ngự. Yên lặng như tờ, quần tinh rơi xuống. Cái gì là tận thế, này liền tận thế. Cái gì là hủy diệt, này liền hủy diệt. Siêu thần vũ trụ tất cả mọi người nhìn mà trợn tròn mắt, đây quả thực thần thánh cả xạ đứng thân thể, trong mắt đang run rẩy, bờ môi hơi hơi đang run rẩy. Hạc Hy tim tim đập bịch bịch, trắng non khuôn mặt hồng nhuận vô cùng, kích động lại sợ hãi. Cho tới nay, các đều cho rằng chính mình đánh mất sinh vật cơ bản nhất tình cảm đặc thù, nhưng giờ khắc này để cho hắn cảm giác trái tim còn tại phanh phanh nhảy. Những thứ này khoa học kỹ thuật làm bọn hắn những thứ này nghiên cứu khoa học quan cùng nhiệt. Phía trước còn có người chế giễu thế giới này, nhìn như cao cấp thực tế vô cùng rất lại phía sau, còn tại dùng đại pháo xe tăng nhóm vũ khí. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn mất tiếng. Sợ hãi, kích động, rung động đủ loại cảm xúc xen lẫn tại tất cả mọi người trong lòng. Mô phỏng bên trong, Mô phỏng Vân Minh ngồi ở một cái mỹ lệ hồ nước bên cạnh, xung quanh tiên khí bồng bềnh, giống như tiên cảnh. Trong hồ, một cái đẹp đến mức tận cùng nữ nhân mặc mấy sợi bạch y trong hồ khiêu vũ, trắng như tuyết như mỡ dê, phảng phất chính là đẹp hóa thân. Chiến tranh đã kết thúc, ngươi đã chinh phục toàn bộ hệ ngân hà, ta vì ngươi khiêu vũ, ngươi hài lòng không? Nữ nhân kia âm thanh thấu triệt tâm linh, để người nghe xong vừa lửa nóng lại lạnh bớt. Ta không hài lòng, ta muốn cùng ngươi cùng hoan. Mô phỏng Vân Minh mỉm cười, hướng về nữ nhân đưa tay ra. Ha ha, nữ nhân cười để cho thế gian thất thần, chân ngọc đạp ở mặt nước, xoay người đi tới trước mặt hắn, đem xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng thả hắn trên bàn tay, vạn vật đã trở thành ngươi thế phẩm, ngươi trở thành tân thần. Tiếng nói vừa ra, một cái lưỡi dao đâm xuyên nữ nhân tim. Ha ha, trên mặt nữ nhân lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi cho rằng ngươi ý nghĩ chúng ta không biết sao? Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Nữ nhân đem chính mình tuyệt mỹ khuôn mặt sắp gần Mô phỏng Vân Minh. Mô phỏng trong tay Vân Minh dùng sức, thân kiếm lần nữa xâm nhập. Nữ nhân gương mặt xinh đẹp ngây ngẩn cả người, nàng cúi đầu xuống nhìn xem, mặc dù không có máu tươi chảy ra, nhưng lại xuất hiện vết rách trong lòng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân cảm nhận được sinh cơ trôi qua, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin, mặt nàng bàng thượng lưu xuống tựa như đất đá trôi, giống như chocolate xóa đi, dần dần trở nên dị thường xấu xí. Mô phỏng Vân Minh lạnh nhạt nhìn chăm chú lên nữ nhân. Sắc ngược, đây mới là ngươi nguyên bản bộ dáng, ngươi thực sự là làm cho người cảm thấy buồn nôn. Đây không có khả năng, ta là chí cao thần linh vạn vật diệt ta bất diệt, ta làm sao có khả năng sẽ chết? Nữ nhân phát ra thê lương thét lên, kinh khủng tử sắc thiểm điện tại bốn phía quấn quanh, đất rung núi chuyển, nguyên bản tiên cảnh dần dần đã biến thành một cái ma quật, toàn bộ là kinh khủng khinh nhẫn chi vật. Á không gian nhấc lên sóng to gió lớn thủy triều, chấn động không thôi, vô số ác ma đều tại thống khổ thét lên. Động tĩnh to lớn lập tức để cho các hỗn độn tà thần nhìn chăm chú tới, kinh khủng con mắt tại bốn phía mở ra. Không không. Khi thấy nữ nhân trong tiếng thét chói tai hóa thành nát bấy, vẫn lạc. Cái này làm sao có khả năng? Còn lại hỗn độn tà thần phát hiện một màn này, phát ra gào thét tiếng gầm gừ, không dám tin. Mô phỏng Vân Minh nâng cao kiếm trong tay, lộ ra nụ cười lạnh như băng, các ngươi rất nghi hoặc, vì cái gì hệ ngân hà vạn vật cũng đã hủy diệt, ta vẫn còn không có trở thành các ngươi một bộ phận sao? Bởi vì vạn vật không phải tế phẩm của ta, các ngươi mới là. Biết đây là cái gì kiếm sao? Mô phỏng Vân Minh nghiêm thanh nói nhỏ. Một đạo kinh khủng kiếm quang chém xuống, toàn bộ á không gian đều bị xé nứt ra. Vô số ác ma bị nát bấy, tà thần tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn dựng lên, á không gian rơi ra huyết vũ, đó là máu tươi của bọn nó. Đây là cái gì kiếm? Tà thần hoảng sợ thét lên. Trung Yên chi kiếm. Mô phỏng Vân Minh vuốt ve thân kiếm. Trung Yên, cái này làm sao có khả năng? Nó là nơi nào tới? Từ ta mà đến. Mô phỏng trên thân Vân Minh đầy lít nha lít nhít vết rách, giống như đổ sứ rạn nứt, máu tươi từ thân thể chảy dòng xuống. Dù cho chữa trị rất nhanh nhưng trong nháy mắt lại là nước to ra. Đây là tới bắt nguồn từ linh hồn thương tích, chỗ lưu vị linh hồn chi huyết. Mô phỏng Vân Minh thương tích quá nặng. Ba tên tà thần vây công, nhục thể phải thừa nhận sức mạnh hỗn độn, linh hồn càng phải bị chúng sinh chi ác ô nhiễm, lại thêm ý thức hoàn toàn bị hắc ám chi vương chiếm cứ đế hoàng. Bốn cái tà thần, cho dù là Mô phỏng Vân Minh cũng khó có thể ngăn cản. Có thể cầm trong tay Trung Yên chi kiếm Mô phỏng Vân Minh có thể chịu vô số lần kinh khủng tổn thương, mà bốn thần chỉ muốn bị thương một lần, liền hóa thành cho tàn. Thứ ngươi mà đến. Một cái cực lớn tàn thi cúi đầu nhìn xem cắm trên lồng ngực của mình lưỡi kiếm, trên người hắn hắc sắc quang mang đang tại biến mất, lui đã biến thành kim quang. Giờ giặc đi end. Mô phỏng Vân Minh phun ra một ngụm tên, vì hắn giải đáp nói: "Nhân loại cái thứ nhất ác ma, nó cho ta linh cảm." Tàn thi nhìn chăm chú lên Mô phỏng Vân Minh, tựa hồ hắn hiểu được cái gì, có chút bừng tỉnh, thì ra như thế, đây chính là Trung Yên chi kiếm sao? Ha ha ha. Ha ha ha, từ âm trầm tiếng cười dần dần đã biến thành cởi mở cười to, hình như có nhẹ nhõm, hình như có giải thoát, hình như có bi thường, hình như có bất đắc dĩ. Nhìn xem hắc quang đi vào, đế hoàng nhân cách một lần nữa chiếm cứ phía trên thần hoàng, thần thánh kim quang lần nữa nở rộ, đổi biến. Vạn vật đã diệt tuyệt, á không gian quần ma đã bị tận diệt, thế gian hết thảy đều sẽ thuộc về ban sơ. Hắn nói, có lẽ sẽ là luân hồi, cũng kết thúc, mới đến. Đế hoàng đã không có cách nào trả lời, thân ảnh của hắn đã phiêu tán, trung yên chi kiếm kết thúc hắc ám chi vương, cũng kết thúc hắn. Mô phỏng văn minh co quắp trên mặt đất, nhìn qua thiểm điện phong bạo lắng xuống á không gian. Màu tím đỏ tà ác á không gian năng lượng đang tại phiêu tán, trong suốt tinh khiết, ở bên kia là tan nát vô cùng hệ ngân hà. Hắn ấn xuống một khối đá, đứng lên. Đột nhiên sững sờ, nhìn về phía bên cạnh mình một cái giếng. Bên trong có thanh tịnh cái bóng nước giếng, dòng suối vĩnh hằng sao. Mô phỏng văn minh ánh mắt mất hồn, có hiểu ra, thần sắc đầu tiên là do dự, sau đó chậm rãi trở nên dần dần lạnh nhạt. Hắn nhặt lên trên đất trung yên chi kiếm, nhắm ngay mình tim, trực tiếp đâm xuyên. Mô phỏng văn minh thân ảnh trực tiếp ngã vào miệng giếng bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ á không gian trong một chớp mắt, gió nổi mây phun, cấp tốc bành trướng, tràn vào vô số tinh đoàn bên trong, vô hạn thời không xuất hiện ở không ngừng trung điểm, vô số âm thanh vang lên, hỗn loạn không chịu nổi. Toàn bộ á không gian đều tại kịch liệt sôi trào, dòng suối vĩnh hằng miệng giếng giống như là hắc động, á không gian hết thảy bị thôn vệ hầu như không còn, toàn bộ màn sáng chỉ còn lại bóng tối vô tận. Tựa hồ tượng trưng cho hết thảy đều kết thúc, cũng như người thế giới hiện thật nhóm đoán như thế. Màn sáng biến mất, kết thúc. Bất quá tất cả mọi người đều tại trong dư vị trận này màn sáng nội dung. Đằng sau hệ ngân hà thảm liệt chiến tranh, mô phỏng văn minh cùng năm thần chém giết vĩ lực, đều thực sự quá chấn động lòng người, để cho bọn hắn không cách nào hoàn hồn. Văn minh lại là ngơ ngẩn, lập tức ngạc nhiên và phẫn. Chết. Hắn đội vàng nhìn về phía hệ thống. Theo đó hệ tấn nhị tỷ có thể để ngươi tấn thăng á không gian chi thần, nhưng lợi dụng tự thân mảnh vụn linh hồn chế tạo trung yên chi kiếm ngươi, linh hồn đã thiên xuyên bách lỗ tại vô số thời không tiêu cực á không gian lực lượng dung hợp phía dưới, ngươi đau đớn không chịu nổi. Ngươi biết do nếu là dung hợp thành á không gian, tại vô số tiêu cực năng lượng trùng kích vào vậy tất nhiên không còn là ngươi. Ngươi nghĩ đến chính mình tạo vô số sát nghiệt, thế giới hủy diệt, ngươi mệt mỏi. Ngươi một mực mơ ước ngủ một giấc thật ngon, ngươi cảm thấy là lúc này rồi ngươi hòa tan mình linh hồn, ngươi chết liên tiếp tin tức trực tiếp đem văn minh chấn động đến mức ngây dại. Lần này mô phỏng kết thúc, đang tại thống kê mô phỏng số liệu, đang tại thống kê mô phỏng ban thưởng ngươi có thể tùy ý tuyển phía dưới ban thưởng một trong một. Mô phỏng văn minh ký ức, bao hàm khoa học kỹ thuật võ kỹ các loại tri thức. 2. Mô phỏng văn minh linh năng, bao hàm thần lực linh năng thiên phú các loại. 3. Mô phỏng văn minh tài phú, các loại vũ khí vật thật. 4. Mô phỏng văn minh thiên phú, hoàng kim người loại thân phận. Văn minh nhìn xem một đống lớn ban thưởng xuất hiện, đỏ ngầu cả mắt, lần này tuyệt đối là thu hoạch lớn. Đột nhiên, hệ thống lại tung ra một cái nhắc nhở. Ngươi hoàn thành 2 lần mô phỏng, mở ra chức năng mới, chân thực thể nghiệm, mỗi tháng có 1 lần chân thực thể nghiệm cơ hội, trong thể nghiệm có thể tùy thời kết thúc, sau khi kết thúc bắt đầu để ngươi có hay không mở ra văn minh sử xuất. Chân thực thể nghiệm, còn có chức năng mới. Văn minh có chút ngạc nhiên, vô ý thức muốn thử một phen, nhưng rất nhanh nhớ tới hiện tại là tại Thiên Thành, vẫn là tại Hạc Hy ngay dưới mắt. Bây giờ không phải là thử thời cơ tốt, bởi vì thể nghiệm sau khi trở về còn có thể xuất hiện tại chỗ, nơi nào đi vào liền nơi nào xuất hiện. Hắn thật sự là không muốn gây nên Hạc Hy càng tốt đẹp hơn quan tâm, để cho một nữ nhân thích một cái nam nhân gây nên đối phương lòng hiếu kỳ. Vân Minh không có giấc mộng kia, có cơ hội lại nếm thử một phen. Vân Minh thầm nghĩ, ánh mắt của hắn một lần nữa chuyển trở lại ban thưởng phía trên. Mỗi một cái ban thưởng đều đầy đủ làm hắn tâm động. Ký ức, nắm giữ đủ loại khoa học kỹ thuật các loại tri thức ký ức. Mô phỏng đến phía sau vạn cổ chiến tranh, đủ loại siêu cấp khoa học kỹ thuật va chạm, thấy trực khiếu người say mê không thôi. Linh năng, đằng sau có thể nói là thành thần, dù cho không có cái gì cái thanh kia cái gọi là trung yên chi kiếm, vẹn vẹn bóp bạo hàng tinh liền đầy đủ kinh khủng. Tài phú cũng là phi thường tuyệt vời, đủ loại bảo vật, nói không chừng còn có thể đem thiết nhân quân đoàn lấy tới. Liên thiên phú cái này rất rưỡi. Cho một cái hoàng kim người loại thân phận, tại trong mô phỏng, hắn không nhìn thấy quá nhiều trợ giúp, có chút hố. Ân, lại hình như không đúng, nếu là không có hoàng kim người loại thân phận, thiết nhân thì sẽ không thừa nhận ta. Vân Minh đột nhiên nhíu mày. Cái kia tài phú một hạng này liền có phong hiểm, nếu là có thiết nhân quân đoàn, hắn không cách nào khống chế, chuyện kia liền không xong a, nói như vậy chỉ có ký ức cùng linh năng có thể tuyển. Vân Minh nhìn xem trong mắt ban thưởng tuyển hạng, không khỏi thở dài một hơi. Nếu có thể nhiều tuyển liên tốt, hắn trực tiếp tuyển 3 cùng 4, trực tiếp vô địch. Tuyển 2 cũng không gì sánh được bóp bạo hành tình, vạn mèo thực tế đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Vân Minh trong mắt cũng là lửa nóng, phản phất nhìn thấy chính mình không còn cần cụm lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Một phen cân nhắc, ta tuyển linh năng. Vân Minh trực tiếp hạ quyết tâm. Một giây sau, toàn thân đột nhiên chấn động, không cách nào nói rõ cảm giác phun lên toàn thân, bốn phía bắt đầu vặn mèo, biến thành một phen quỷ dị cảnh tượng, vạn sự vạn vật giờ khắc này đều bị kéo dài hỗn loạn, biến thành một mảnh ngũ thải ba lan, hắn cảm giác chính mình giống như bay, toàn thân cũng là mềm nhũn. Mặt khác một bên, đám chìm tại màn sáng Hạc Hy đột nhiên nếu có điều xem xét, ngoái nhìn về phía Vân Minh. Nhìn thấy Vân Minh giống như là mềm biểu lộ, Hạc Hy đại mi bước lên, nàng nghĩ đến trên địa cầu với khu vực Châu Á ước một loại nào đó hiện tượng. Đây là giờ đầu. Một giây sau, nàng phát giác được một cỗ không hiểu năng lượng từ trên thân Vân Minh tản mát ra. Ai? Hạc Hy đôi mắt sáng lộ ra một tia ngạc nhiên. Nàng giống như là phát hiện đồ chơi tốt gì, vội vàng đi cảm thụ, đồng thời cấp tốc điều động thiên cơ kế toán tổ tiến hành phân tích. Rất nhanh, thiên cơ kế toán tổ liền cho ra phản hồi. Không tồn tại. Hạc Hy hơi hơi chăm chú lông mày, nàng có thể cảm nhận được cô năng lượng này tồn tại, làm sao lại không tồn tại đâu? Hạc Hy đại não nhanh chóng suy xét, lập tức liền nghĩ đến màn sáng bên trong nói tới vật chất giới cùng phi vật chất giới. Đây là linh năng, dựa theo bên trong nói tới, đây không phải là vật chất giới năng lượng, chúng ta vật chất giới tự nhiên không cách nào dò xét phi vật chất giới. Thần thánh cái xạ âm thanh tại Hạc Hy thông tin vang lên. ta biết. Hạc Hy lộ ra suy tư nói, nhưng mà dựa theo ở trong đó nói tới, phi vật chất giới chính là ý thức, vật chất quyết định ý thức tác dụng với vật chất, cả hai là sống dựa lẫn nhau. Hơn nữa ở trong đó cũng có rất nhiều nhằm vào linh năng biện pháp. Ân, có thể chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua, cho nên kiểm chắc không ra bất kỳ khác thường. Nàng lại nắm đuốt chính mình cái cằm bóng loáng, ánh mắt nhìn chăm chú Vân Minh, nhiều hứng thú nói, dựa theo bên trong nói tới, loại năng lực này là tới bắt nguồn từ linh hồn, ta có chút hiếu kỳ, linh hồn là dạng gì? Nô, ngươi có gan tà ác nhà khoa học rẻ chà bu. Thần thánh cát xạ không khỏi nghĩ đến màn sáng bên trong đủ loại kinh khủng quái kỳ nghiên cứu, nàng có lòng muốn phủ nhận linh hồn tồn tại, nhưng mà trước mặt tiểu gia hỏa này biểu hiện lại làm cho nàng chần chờ. Nàng chủ động chuyển hướng chủ đề, nói đến, lần trước còn không dám xác định, bây giờ cơ hội hoàn toàn có thể xác định tiểu gia hỏa này thật sự cùng màn sáng có liên quan gì. Tiểu gia hỏa này vừa nhìn liền biết không phải đàng hoàng hàng, hắn chắc chắn biết cái gì. Hạc Hy ngồi xuống một bên, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tựa hồ xa vào đến một loại nào đó dị trạng bên trong Vân Minh, nàng cũng không can thiệp, mà là quan sát cùng phân tích. Ta có chút lo lắng, lần trước cái kia màn sáng sau khi kết thúc, hắn liền thu được bên trong võ công, lần trước cái kia võ công còn không đáng nhắc lên, nhưng lúc này đây, bên trong sức mạnh cũng là hủy thiên diệt địa, cái này khiến ta có chút bận tâm. Thần thánh Cát Xạ ngưng trọng cùng nàng nói. Đối diện sự vật mới mẽ cảm thấy hứng thú, Hạc Hy thần sắc lập tức cứng đờ. Nghĩ đến màn sáng bên trong hậu kỳ đủ loại kinh khủng, Hạc Hy lập tức đứng dậy, trầm giọng nói, ngươi nói có đạo lý, vì để phòng vạn nhất, chúng ta trước tiên đem hắn làm thịt ta. Ngươi đừng quên thần thánh Cát Xạ đang muốn nói chuyện. Liên chú ý đến Vân Minh bắt đầu khôi phục thanh tỉnh, trên mặt tê dại thần sắc dần dần biến mất. Hắn tỉnh. Ta không ngủ. Hạc Hy lật cái bạch nhãn. Nhìn thấy ý thức khôi phục Vân Minh, nàng không khỏi rêu rêu nói, này tỉnh. Vân Minh sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía Hạc Hy. Ngươi biết ngươi vừa rồi biểu lộ có nhiều tiêu hồn sao? Hạc Hy thản nhiên nói. Ách. Vân Minh chỉ cảm thấy vừa mới giống như ăn nấm độc đồng dạng, toàn bộ thế giới đều trở nên quỷ dị. Hắn lập tức ý thức được chính mình vừa mới thu được linh năng, vội vàng cảm giác một phen. Một loại kỳ diệu cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Trong mắt hắn, thế giới bắt đầu vặn vẹo biến hình, đủ loại tia sáng tùy ý nở rộ. Mà trước mặt Hạc Hy thì lập loè bạch phiến lam tam sắc đan vào tia sáng. Không đợi hắn nghĩ lại, một cỗ cảm giác đói bụng mãnh liệt giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Phù phù. Vân Minh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, gắt gao ngã sấp trên đất. Thế nào? Hạc Hy lông mày nhíu chặt, không lo được trêu ghẹo, vội vàng tiến lên xem xét trạng huống của hắn. Nhưng mà, một phen kiểm tra tới, cơ bản số liệu đều biểu hiện bình thường. Chỉ là tim đập rộn lên, thể nội một ít khống chế tình cảm vật chất, như đỏ và mịn nhẹ, đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Ta không có chuyện. Vân Minh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu treo đầy cái trán, phảng phất đưa thân vào vũng bùn, hắn cố gắng hít sâu một hơi, tính toán từ quỷ dị này trong trạng thái tránh ra. Một giây sau, Vân Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình cái này hút một cái, càng đem Hạc Hy trên thân đạo kia bạch phiến lam quang mang hút vào thể nội, cảm giác kia giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, sảng khoái đến cực điểm, để cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Cùng lúc đó, Hạc Hy cái kia trương nguyên bản trắng nõn như tuyết gương mặt bên trên, đột nhiên nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, phảng phất ánh bình minh vừa lên, vì nàng tăng thêm mấy phần kiều diễm. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác vui thích trong lòng nàng dâng lên, để cho nàng cảm thấy trước nay chưa có thoải mái dễ chịu, đến mức nàng không tự chủ được khẽ rên một tiếng, thân thể mềm mại cũng ở đây trong sự vui sướng run nhẹ nhẹ. Phúc. Đang âm thầm quan sát thần thánh cái xạ, vừa đem nước trà đưa vào trong miệng, lại đột nhiên nhìn thấy một màn này, kinh ngạc phía dưới, một miệng nước trà trực tiếp phun tới, vang đầy đất đều là. Ta Hạc Hy rất nhanh liền phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn mình. Nàng như thế nào cũng không thể tin được, chính mình vừa rồi vậy mà lại có loại kia sướng rên cảm giác, đến mức phát ra như thế thanh âm kỳ quái. Dù cho nàng có 3 vạn năm lịch duyệt cùng tâm tính, bây giờ cũng không nhịn được cảm thấy một hồi ngượng, trắng nón khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng, ngay cả cổ đều nhiễm lên nhàn nhạt màu hồng. Ngươi làm cái gì? Hạc Hy lập tức ý thức được, chính mình sở dĩ sẽ có loại cảm giác kỳ quái này, nhất định cùng Vân Minh giá hỏa này có liên quan. Nàng căm tức nhìn Vân Minh, muốn có được một lời giải thích. Vân Minh đang muốn mở miệng, thẹn quá thành giận Hạc Hy, nhưng lại không cho hắn cơ hội mở miệng, liền trực tiếp một cái tát vỗ về phía hắn. Một trường này dùng hết khí lực, Vân Minh chỉ cảm thấy cánh tay của mình phảng phất bị thiết truy đánh trúng. Đau đớn có nhịn. Ngươi mẹ nó. Ta làm sao biết? Vân Minh đau đến nghe răng trợn mắt, lửa giận trong lòng cũng ngăn không được mà bốc cháy lên. Hắn cảm thấy một cỗ sát ý mãnh liệt xông lên đầu, vậy mà muốn đem Hạc Hy chém thành muôn mảnh. Cỗ này tức giận lại như kỳ tích mà để cho hắn dần dần quên đi đau đớn. Hạc Hy nhìn xem trong mắt Vân Minh nổi lên tinh hồng chi quang, trong lòng không khỏi cả kinh. Nàng có thể bản thân cảm nhận được tiểu gia hỏa này bây giờ tràn đầy oán hận, phẫn nộ cùng cực đoan chi ý, loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy vừa kinh ngạc lại yếu kỳ. Nàng hồi tưởng lại phía trước nhìn thấy màn ánh sáng bên trong linh năng tưởng thuật tóm lược, trong lòng đại khái hiểu rồi nguyên do sự tình. Hạc Hy không khỏi trợn to hai mắt, nhìn xem Vân Minh, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Vậy mà lại có loại cảm giác này. Hạc Hy trừng to mắt, vừa sợ vừa kỳ. Nàng nghĩ đến màn sáng bên trong linh năng tưởng thuật tóm lược, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Có ý tứ. Hạc Hy khỏe môi hơi hơi dương lên, liền muốn thí nghiệm một phen. Hạc Hy, ngươi đừng làm ẩu. Thần thánh cát xa âm thanh truyền đến. Không cần lo lắng, Hạc Hy thuận miệng nói một câu, liền phát hiện không biết lúc nào cái xa tới. Chương 65, bạo mãnh liệt liệu chương 65, bạo mãnh liệt liệu Vân Minh cũng là vô ý thức quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một vị thân mang hoa lệ cung đình trang thần thánh cát xạ lặng lặng đứng lặng ở phía sau hắn, nàng gái kia cao quý mà ưu nhã trên ngọc dung, lộ ra một vẻ bình tĩnh mà ánh mắt thâm thúy, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Sự xuất hiện của nàng lặng yên không một tiếng động, phảng phất một hồi gió nhẹ phất qua, cho tràn đầy lửa giận Vân Minh mang đến một cỗ cảm giác mát mẻ, khiến cho hắn cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Lửa giận dần dần biến mất, thay vào đó là trước kia bị sơ sót cảm giác đau đớn, nhưng bây giờ cũng đã nhẹ đi nhiều. Là linh năng tác dụng, vẫn là Dìn Thiên Sứ chữa trị năng lực đâu? Thần Thánh Cát Xạ cùng Hẹt Xỉ gần như đồng thời chú ý tới Vân Minh thương thế trên người rõ ràng giảm bớt, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Vân Minh cũng phát giác chính mình trên cánh tay thương thế tốt lên rất nhiều, trong lòng âm thầm suy đoán, cái này chỉ sợ là chính mình linh năng đang có tác dụng. Hắn thử nghiệm điều động thể nội linh năng, bắt đầu chữa trị mình bị thương cánh tay, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đối với Thần Thánh Cải Xa nói, xin hỏi ngài là ngươi không phải coi số mạng sao? Như thế nào ngay cả ta là ai cũng coi không ra? Thần Thánh Cải Xa ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Vân Minh đang tại khép lại cánh tay, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Vân Minh nhất thời cảm thấy có chút lúng túng, cảm giác chính mình tiểu tâm tư đều bị Thần Thánh Cải Xa xem thấu, không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi sao có thể ra tay ác như vậy đâu? Thần Thánh Cải Xa quay đầu đối với Hesi chắc nói, trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Tiếp lấy, nàng lại chuyển hướng Vân Minh, hơi hơi bái, tay phải đặt ở nơi bả vai, ôn nhu nói, rất xin lỗi, ta đại biểu nàng xin lỗi ngươi. Vân Minh cùng Hesi đều ngẩn ra. Hesi đầu tiên là cảm thấy giật mình, lập tức lại có chút im lặng, nàng không nghĩ tới Thần Thánh Cát Xạ sẽ như thế trịnh trọng kỳ sự hướng Vân Minh xin lỗi. Mà Vân Minh nhưng là cảm thấy vô cùng chấn kinh, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy đây là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, xem như trấn áp vũ trụ vương giả, Thần Thánh Cát Xạ tự nhiên có phi phàm phong độ cùng khí độ. Bất quá dạng này xin lỗi vẫn là để Vân Minh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn phun ra hai chữ, tính toán. Mặc dù hắn muốn nói không có gì lớn, nhưng nghĩ tới nói xin lỗi cũng không phải hẹn xỉ bản thân, hắn làm sao có thể dễ dàng nói ra không có gì đâu. Chỉ có thể nói tính toán. Xem ở cái xà mặt mũi. Hẹn xỉ nghe vậy bĩu môi, nàng hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cũng học cái xà hơi hơi giữ lễ tiếng nói, rất xin lỗi, vừa rồi ta xúc động rồi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Vân Minh. Cái xà xin lỗi còn có cảm giác. Hẹn xỉ xin lỗi hắn thực sự là một điểm cảm giác cũng không có. Gặp Vân Minh nói không ra lời, hẹn xỉ nói, như vậy đi. Ta tiễn đưa ngươi một cái ngân nhận, coi như là ta nói xin lỗi. Thần Thánh Cải Xạ. Nàng im lặng nhìn về phía Hesi. Hesi nhìn cũng không nhìn Thần Thánh Cải Xạ. Thay nàng nói xin lỗi là a, trang đúng không? Vân Minh lại là kinh trụ. Ngân nhận. Hay là Hesi đưa cho chính mình tình nhân cũ loại kia ngân nhận. Tốt như vậy. Vậy dạng này xin lỗi ta liền đón nhận. Trong lòng Vân Minh nói một câu, vẻ mặt vẫn kiêm tốn, khoát tay nói, cái này cũng không cần, thiên sứ tỷ tỷ cho ta không ít trợ giúp, chỉ là một điểm hiểu lầm, chỉ cần giải khai là được rồi, nơi nào còn cần cái gì nói xin lỗi. Kia tốt a. Hesi điểm chán, trong ánh mắt cất giấu trêu tức. Vân Minh lập tức cứng đờ. Mẹ nó, cái này bị hi, rõ ràng là đang đùa hắn. Mẹ nó. Thần Thánh Cát Xạ ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem Hesi. Ngân nhận loại vũ khí này quá mức nguy hiểm, nghe ngạn nói, ngươi muốn một cái liệt diễm chi kiếm, ta tiến đưa ngươi một cái liệt diễm chi kiếm a. Thần Thánh Cát Xạ đối với Vân Minh nhẹ nhàng nói, nguy hiểm như vậy, Tô Mạ gì ngân nhận ngươi cũng không thu hồi. Trong lòng Vân Minh bụng khiển trách một tiếng, bởi vì bị Hesi đùa nghịch một đợt, Vân Minh không còn tâm tình tốt. Dù cho biết Thần Thánh Cát Xạ lần này nói đến là thực sự, hắn cũng không muốn. Thiên sứ đồ vật, không cầm. Không cần. Vân Minh thật tâm thật ý cự tuyệt. A Hẹ Xì không khỏi khép cười một tiếng, tức giận. Các nàng có thể rõ ràng cảm thấy Vân Minh giọng nói mười phần cứng ngắc. Ta cũng không phải tiểu hải tử. Vân Minh nếu mày, cảm thấy Hẹ Xì thái độ thực sự là quá dở hơi, khiến cho hắn tựa như là tiểu hải tử, quá ác liệt. Người coi số mạng, hẳn phải biết chúng ta bao nhiêu tuổi à, chúng ta đều không biết có thể làm người bao nhiêu bối tổ tông. Hẹ Xì ngoạn bị đạo. 1 triệu năm về sau, các ngươi chỉ so với ta lớn một chút. Vân Minh trực tiếp vạn năng công thức câu. Ua. Hesi nhẹ cười lấy mặt mũi, buồn cười nói, đây không phải ngươi đối với ngạn lời tỏ tình sao? Loại này kim câu sao có thể tùy tiện sử dụng đây? Một chiêu tiên cật biến tiên nha. Vân Minh biết siêu thần thế giới là không có bí mật gì để nói, cũng không có cảm thấy có cái gì khác thường cảm xúc. Hắn không để ý đến Hesi, không muốn cùng đối phương nói chuyện, mà là hướng Thần Thánh Cát Xạ do hỏi, ta lúc nào có thể đi? Tới thời điểm ngạn nói sẽ tiễn đưa ta đi những tinh cầu khác Vân Minh. Chúng ta cái này không phải chính là Vân Minh khác sao? Hesi lười biếng xen vào nói. Trong lòng Vân Minh không khỏi dâng lên một cỗ xúc động, muốn phản bác nàng một câu, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Hắn biết rõ chính mình không có cái năng lực kia, chỉ có thể đem cảm giác kích động này kiềm chế tiếp. Bây giờ hắn cảm thấy mình linh năng dị thường suy yếu, phản phất bị lực lượng nào đó trói buộc lại. Hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất kế thừa mô phỏng võ công lúc, loại kia toàn thân tràn ngập sức mạnh cảm giác, cùng bây giờ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình, phải chăng chọn sai ban thưởng. Trong lòng Vân Minh ít nhiều có chút lo tới, linh năng bắt nguồn từ á không gian, mà thế giới này tựa hồ cũng không có á không gian tồn tại. Không có á không gian, linh năng liền như là cây không dễ, làm sao có khả năng chân chính cường đại lên đâu. Ý thức được điểm này trong lòng Vân Minh khổ tâm, thậm chí có chút muốn khóc. Sớm biết như vậy, hắn có lẽ hẳn là lựa chọn những thứ khác tuyển hạng. Nếu như trước đây mạo hiểm một chút, lựa chọn hạng thứ 3, có lẽ bây giờ cũng sẽ không bị động như thế. Thần Thánh Cát Xạ phát giác được Vân Minh tâm tình trầm trọng, nàng trầm giọng hỏi, ngươi rất muốn rời đi sao? Trong thanh âm của nàng để lộ ra một loại lo lắng cùng hỏi thăm. Vân Minh gật gật đầu, không chút do dự hồi đáp, nghĩ, hắn ở chỗ này thời gian cũng không dễ vượt qua, không chỉ có thân ở thiên sứ đại bản doanh, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều bị vây ở trong phòng thí nghiệm. Hắn vẫn rất khát vọng có thể rời đi nơi này, nhưng mà Hẹn xí lại đứng ra lạnh giọng nói, không được, ngươi còn không thể rời đi. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên định. Vân Minh trong lòng căng thẳng, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số phỏng đoán. Hắn nhíu mày nhìn về phía Hesse, có chút bất mãn, vì cái gì? Hesse lãnh đạm nhìn xem hắn, nói, ngươi muốn nghe lời Hữu Ích vẫn là nói xấu. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại khiêu khích cùng lạnh nhạt. Vân Minh bị thái độ của nàng chọc giận, nhưng hắn cũng biết rõ, hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa. Hesse lời đã đủ không khách khí, hắn hỏi tới nữa cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã. Vân Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặt, không ngừng gật gật đầu, các ngươi so với ta mạnh hơn, các ngươi lời chân lý. Rất khó chịu phải không? Hesse cười lạnh một tiếng. Không có. Vân Minh lắc đầu phủ nhận, hắn nói, cường giả vốn là nắm giữ chi phối hết thảy quyền hạn. Ta biết ngươi rất bất mãn, ngươi có thể chống lại, mà không phải nói loại lời này. Thần Thánh Cát Sa ngồi vào một bên, nhẹ giọng đối với Vân Minh nói, mặt khác, cường giả mạnh nhân cách, mạnh ý chí, mạnh là đạo đức, mà không phải cái gọi là sức mạnh, cũng không có ai có thể lấy nắm giữ chi phối hết thảy quyền hạn. Vân Minh chán ghét cái này thuyết giáo bình thường mà nói, đối với nàng phen này đạo lý càng là khịt mũi coi thường. Hắn không muốn cùng Thần Thánh Cát Sa biện luận cái gì, bởi vì không có ý nghĩa. Bất quá Vân Minh vẫn là âm dương quái khí một phen, cảm thán nói, có đôi khi quá mức mỹ hảo, cũng quá mức giả dối. Mẹ nó, một đám người giấy cùng hắn giảng thực tế đạo lý. Thần Thánh Cát Sa nhẹ nhàng nhíu mày, cảm thấy Vân Minh đang giễu cợt cái gì. Là bởi vì các nàng thiên sứ rõ ràng chính nghĩa, cũng không thả hắn đi. Vẫn là khác. Nàng ẩn ẩn cảm giác cũng không phải nói cái trước. Thần Thánh Cát Sa do dự một phen rồi nói ra, sở dĩ không thả ngươi đi là bởi vì ngươi có thể là vũ trụ lớn nhất không ổn định nhân tố. Nàng quyết định vẫn là ngay thẳng nói tốt, bởi vì cái kia màn sáng. Vân Minh thản nhiên nói, không sai. Thần Thánh Cát Sa không có phủ nhận, nàng thật sâu nói, ngươi tại địa cầu với khu vực châu Á Úc náo chuyện lớn như vậy đi ra, sắp xâm lấn địa cầu với khu vực châu Á Úc. Văn Minh đứng phía sau một cái làm ta đều suy nghĩ không thấu thần, cái này màn sáng toàn bộ vũ trụ đều biết, hắn có thể đối với ngươi đã sinh ra tương đối lớn hứng thú. Vân Minh nghe vậy, không khỏi cười. Hắn nghĩ sau, quyết định chơi một đợt lớn. Ta chú tâm suy tính một phen vận mệnh. Vân Minh nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường đủ cười, chậm rãi nói, các đều sẽ đối với ngươi thống hạ sát thủ, sau đó hắn sẽ ngược lại ủng hộ các ngươi thiên sứ cái kia viễn cổ kình địch. Những nguyên bản ở trong mắt ngươi kia giống như tiện tay có thể bóp chết con kiến, đều sẽ tại trong vòng một đêm trở nên vô cùng cường đại đến đủ để các ngươi thiên sứ máu chảy thành sông, các ngươi thiên sứ tam vương cũng tương kế bất lạc. Thần Thánh Cát Sa cùng Hesse nghe vậy, lập tức sửng sốt, đại mi khóa chặt, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào Vân Minh. Ngươi là đang cố ý hù dọa chúng ta sao? Hesse nghi ngờ hỏi. Ngươi như thế nào biết được tên của hắn? Thần Thánh Cát Sa trong giọng nói để lộ ra mấy phần kinh ngạc, hơn nữa, hắn thật sự có năng lực giết ta sao? Vân Minh khẽ cười một tiếng, ánh mắt bên trong lập lòe hài hước tia sáng. Ta đã thấy ngươi tựa hồ đối với sinh mệnh đã mất đi quyền luyến, cho nên lựa chọn chủ động nên đón tử vong. Ngươi cho rằng chính mình trưởng không lấy hết thảy, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ dẫn đến thiên sứ nhất tộc diệt vong. Hắn hồi tưởng lại nguyên tắc bên trong cả xạ thông dong liều chết chẳng cảnh, thế nhưng là đằng sau theo kịch bản phát triển, các động cơ hố đen cùng năm đời thần thể xuất hiện, để cho cả xạ thông dong trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nếu như nàng muộn đi mấy bước, chỉ sợ ngay cả khoác lác cơ hội cũng không có, chớ đừng nhắc tới nàng còn để lại cái gọi là hậu chiêu, kết quả có ích lợi gì, không có tác dụng gì. Nhìn thấy các nàng vẫn như cũ trong lòng còn có lo nghĩ, Vân Minh quyết định lại tuôn ra một cái mãnh liệt liệu tới rung động các nàng. Các ngươi thiên sứ có thể chế tạo ra một cái hắc động sao? Cắt lại có thể làm đến. Các ngươi nắm giữ năm đời thần thể sao? Cắt nắm giữ. Hắn dẫn đầu các ngươi dòng dã một thời đại, trên lệch như thế, các ngươi nên như thế nào bù đắp? Thần Thánh Cát Sa cùng Hesse nghe xong lời nói này, lập tức ngơ ngẩn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chế tạo hắc động, năm đời thần thể. Cắt lại đến loại này tình cảnh. Ngươi đây là đoán mệnh toán ra tới. Hesse ngưng lại lông mày. Ân. Vân Minh gật đầu một cái, một bộ dáng chuyện đương nhiên. Thần Thánh Cát Sa cùng Hesse liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Một lát sau, Hesse sâu kín mở miệng, nếu không thì chúng ta đem hắn cắt miếng nghiên cứu một chút. Vân Minh, hắn nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bực bội. Cái này Hesse, như thế nào lúc nào cũng ưa thích hù dọa hắn. Vân Minh cố gắng đè xuống phiền não trong lòng, lạnh nhạt nói, liên quan tới chuyện này, ta cũng không cách nào xác định kỳ thật giả có thể là thực sự, có lẽ là giả, ai có thể nói rõ được đâu. Hắn cũng không phải tại bổ cứu cái gì, mà là cố ý để cho hai vị này đại thần lâm vào trong nở vực vô căn cứ. Hắn chính là muốn xem bọn hắn đến tột cùng sẽ như thế nào ứng đối loại tình huống này. Hesse bốc lên tuấn lông mày, đối với Vân Minh phát ra cười lạnh một tiếng, thật thật giả giả thật thật, ngươi ngược lại là lòng can đảm không nhỏ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chân thành một điểm, bằng không sẽ chỉ làm chúng ta đối ngươi khoan dung độ càng ngày càng thấp. Vân Minh nhìn chăm chú Hesse, hỏi ngược lại, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Sau đó, hắn khe khẽ thở dài, cảm khái nói, ta nghe nói trong thiên sứ Thiên Cơ Vương là một vị vô cùng ưu tú nữ thiên sứ, không nghĩ tới chân chính ở chung xuống, lại phát hiện nàng vậy mà ác liệt như vậy. Hesse thái độ đối với hắn vẫn luôn rất lãnh đạm, thậm chí có thể nói là có chút ác liệt. Cái này cùng trong truyền thuyết nữ thiên sứ cao ngạo làm người ta sinh chán ghét hình tượng ngược lại là có chút tương xứng. Vân Minh đối với Hesse hảo cảm đã làm hao mòn hầu như không còn. Như thế nào? Mất hứng. Hesse hơi hợt lườm Vân Minh một mắt, lạnh nhạt nói, giống như ngươi mới vừa nói, cường giả nắm giữ chi phối hết thảy quyền hạn. Ngươi cho rằng như vậy, có cái gì bất mãn sao? Vân Minh nghe vậy, khẽ cười một tiếng, không nói gì nữa. Cười cái gì? Không có lời có thể nói. Hesse hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ đối với Vân Minh trầm mặc cảm thấy bất mãn. Sát thực không thể nói được gì. Vân Minh lắc đầu, không muốn lại cùng Hẹt Xì tranh luận tiếp. Hắn cũng đi đến mặt khác một chỗ dưới khóm hoa ngồi ở trên đôn đá. Vừa mới vẫn đứng, hắn cũng là vì bày ngay ngắn chính mình tư thái. Bây giờ, hắn không muốn bày. Nhân ra làm hay không làm hắn đều tại một ý niệm. Tựa hồ có bối rối, Vân Minh trực tiếp tựa ở trên khóm hoa ngủ. Nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, thần thánh cả xạ cùng Hẹt Xì cũng là sững sờ. Hắn vậy mà trực tiếp ngủ. Hẹt Xì chỉ vào Vân Minh, đối với thần thánh cả xạ tức giận cười nói, như thế không biết mùi vị sao? Ngươi thu vừa thu lại tính tình. Thần thánh cả xạ đối với Hẹt Xì nói, không phải ta hát mặt đỏ, ngươi hát mặt trắng sao? Hẹt Xì nhíu mày đạo. Thần thánh cả xạ lập tức một mặt mê hoặc nhìn về phía Hẹt Xì. Không cần làm loạn. Ta cũng là vì thiên sứ cùng chính nghĩa trật tự cân nhắc, cái này màn sáng quỷ dị, mà gia hỏa này có thể từ trong màn sáng thu được sức mạnh, có thể nói hắn là vũ trụ lớn nhất không ổn định nhân tố. Hẹt Xì nghiêm mặt cùng thần thánh cải xa nói, ta không có giết chết hắn, đều coi là tốt. Thần thánh cải xa một trận trầm mặc, minh nhuận hai con ngươi rơi vào ngủ trên thân Vân Minh. Một lúc sau, nàng hậu chi hậu giác, dùng ngoài ý ánh mắt nhìn về phía Hẹt Xì, kinh ngạc nói, xem ra ngươi vẫn là quan tâm. Lời này của ngươi nói đến nhưng là không còn tâm không có phổi. Hẹt Xì lập tức liền không cao hứng, nàng nói, cái này ba vạn năm tới ta cho ngươi làm trâu làm ngựa, có cái gì không quan tâm? Tốt. Nam nhân bà, tại trong lòng ngươi là muốn như vậy ta. Hẹt Xì một bức thương tâm bộ dáng, đưa tay lau mặt bên trên không tồn tại nước mắt. Ta không có ý tứ này. Thần thánh cả xạ đầu tiên là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đằng sau nhìn thấy Hẹt Xì giả vờ giả vịt, không khỏi có chút dở khóc dở cười, nhưng ta biết ngươi bình thường đối với chính nghĩa trật tự chẳng hề để ý, nhưng kỳ thật trong lòng so ta đều để bụng, ta chỉ là ngoài ý muốn ngươi lần này thể hiện ra, thiếu cho ta lời tân bút. Hẹt Xì liếc mắt một cái, ánh mắt nàng nhìn về phía Vân Minh, nói thật, ba vạn năm tới bình thường không có gì lạ, bây giờ vũ trụ vậy mà xuất hiện loại này chuyện cổ quái, ngược lại là rất thú vị. Chương 66, cải xạ cùng Hạc Hy nói chuyện. Chương 66, cải xạ cùng Hạc Hy nói chuyện. Nghe vậy, thần thánh cải xạ khỏe miệng hơi hơi mân lên, cười nói, tịch mịch tâm không còn tịch mịch. Hẹt Xì im lặng lườm thần thánh cải xạ một mắt, nói chính sự đâu. Ân. Ngươi nói. Thần thánh cải xạ gật đầu, đang túc lên biểu lộ, biểu thị rửa tai lắng nghe. Lần này màn sáng bên trong đủ loại biểu hiện, tỉ như bên trong rực rỡ tinh đồ, động cơ hố đen, thứ nguyên không gian kỹ thuật, các loại khoa học kỹ thuật, lại tỉ như bên trong cái gọi là linh năng, đây đều là hoàn toàn mới lĩnh vực không biết, cái này rất thú vị. Hẹt Xì cơ chân bắt chéo, hứng hở đối với thần thánh cải xạ nói, mà tiểu gia hỏa này tựa hồ có thể từ trong màn sáng thu được sức mạnh, có thể mang đến cho chúng ta mới đầu để cùng phương hướng nghiên cứu. Nói xong, nàng dừng một chút, ý vị thâm trường đạo, có thể hắn là tương lai. Thần thánh cải xạ ánh mắt nhìn chăm chú Vân Minh, không nói gì. Hẹt Xì lại nói, nhưng màn sáng lai lịch bí ẩn khó lường, hắn tựa hồ biết cái gì, lại không biết. Hơn nữa tiểu gia hỏa này tâm tính cùng chúng ta thiên sứ không phù hợp, cái này rất nguy hiểm. Hắn còn trẻ, còn nhỏ, hơn nữa ngươi gia nhập vào bộ phận gìn thiên sứ cho hắn. Thần thánh cải xạ nói, là có thể ổn nắn. Ngươi đừng quên, cái kia linh năng sức mạnh có đem sắt thép chuyển hóa làm huyết đục năng lực thần kỳ. Bây giờ hắn đã nắm giữ loại này linh năng, vạn nhất gìn thiên sứ bởi vậy chịu đến bận mẹo, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hẹt Xì trong giọng nói để lộ ra sâu đậm sầu lo. Nói xong, nàng cau mày, dường như đang trong đầu tìm kiếm cái nào đó đầu mối trọng yếu. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, linh năng loại lực lượng này, ta luôn cảm thấy nó mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tà ác. Nó lấy hút lấy vạn vật ác niệm mà sống, có thể tùy ý vặn mẹo, nhiều sóng, thậm chí điên cuồng vạn sự vạn vật. Loại lực lượng này trình độ kinh khủng, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Thần thánh cát sa nghe xong, cũng lộ ra tán đồng thần sắc. Nàng nhìn về phía đang tại ngủ say Vân Minh, rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng, ta một mực đang tự hỏi một vấn đề, cái này màn sáng bên trong thế giới, phải chăng đều là thật sự tồn tại đây này? Hẹt Xì nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, nàng ngơ ngác nhìn thần thánh cái xạ, tựa hồ bị cái này to gan phỏng đoán rung động. Nàng tính thăm dò mà hỏi thăm, ý của ngươi là nói, chúng ta thế giới này, có thể ở trong mắt một cái thế giới khác, cũng chỉ là lấy màn sáng hình thức truyền bá để đó. Thần thánh cái xạ cũng rơi vào trầm tư. Nàng xác thực cảm thấy, tất nhiên Vân Minh có thể từ trong màn sáng thu được sức mạnh, như vậy màn sáng bên trong nội dung rất có thể đều là thật. Hơn nữa, vũ trụ đã biết bên trong cũng không có cùng màn sáng bên trong tương xứng sự vật, cái này khiến nàng không khỏi phỏng đoán, có thể màn sáng biểu diễn chính là một cái thế giới khác, một vũ trụ khác chẳng cảnh. Loại này vượt qua thứ nguyên thành lũy phỏng đoán, để cho nàng cảm thấy vừa hưng phấn lại sợ hãi. Hẹt Xì nhìn xem thần thánh cái xạ biến ảo khó lường sắc mặt, trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất an. Nàng thật sâu liếc Vân Minh một cái, tiếp đó chuyển hướng thần thánh cái xạ, tính thăm dò mà hỏi thăm, chúng ta muốn hay không làm thịt hắn? Thần thánh cái xạ trầm mặc phút chốc, cuối cùng lắc đầu. Nàng phức tạp nhìn chằm chằm đang tại ngủ say Vân Minh, chậm rãi nói, màn sáng bên trong hắn, cùng chúng ta trước mắt hắn hoàn toàn khác biệt. Tại trong màn sáng, hắn không cách nào tùy thời thu được cỗ lực lượng kia. Hắn một mực phủ nhận màn sáng bên trong hắn không phải hắn, màn sáng bên trong hắn ngang ngược gầm tàn cay độc điên cuồng, nhưng trong hiện thực hắn vẫn là tương đối bình hòa, ngược lại không giống như là một người. Thần thánh cái xạ ngước đầu nhìn lên bầu trời, mặt lộ vẻ suy tư nói, có lẽ là kinh nghiệm đưa đến. Chớ quên, hắn bây giờ có linh năng, cái này là lấy ác niệm làm thức ăn đồ chơi. Hẹt Xì trầm giọng nói. Nghe vậy, thần thánh cái xạ thật sâu nhíu mày. Cho nên ý kiến của ngươi vẫn là để hắn hạ tuyến. Hẹt Xì khoe môi hơi hơi dương lên, cảm khái nói, từ thực tế góc độ đến xem, hắn cần hạ tuyến, nhưng từ thú vị góc độ đến xem, ta muốn nhìn xem vũ trụ tương lai sẽ có biến hóa gì. 3 và 5, thực sự là quá buồn tẻ. Tương lai, biến hóa. Thần thánh Cát Xà nhẹ giọng thì thào, lập tức nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, ngươi quên hắn vừa mới tính toán mệnh, hắn nói chúng ta sẽ hạ tuyến, thiên sứ sẽ diệt vong. Hắn nói ngươi muốn chết, chủ động chịu chết, cho nên chết, hiện tại có muốn hay không chủ động chịu chết? Hexi cười hỏi nàng. Thần thánh Cát Xà không có trả lời, chỉ là nhìn xem trong mê ngủ Vân Minh, nói, nàng đối với Ngạn rất ưa thích, còn quyết định một cái ước hẹn 3 năm, để cho Ngạn khống chế hắn. Hexi biết rõ khuê mật tốt ý tứ, nàng suy tư phút chốc, nghĩ nghĩ Ngạn tính cách, không khỏi bĩu môi lắc lắc đầu nói, nàng chỉ sợ không được. Như thế nào? Nàng có vấn đề gì? Thần thánh Cát Xà nghi hoặc nhìn về phía Hexi. Hexi chỉ đầu mình, phun ra 6 cái chữ tới, nàng là một cái yêu nhau não, dễ dàng xử trí theo cảm tính. Thần thánh Cát Xà, nàng chăm chú nhìn Hexi, muốn nói điều gì, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là tính toán. Vậy ngươi có cái gì tốt ý kiến? Thần thánh Cát Xà hỏi nàng. Ngươi cảm thấy ta như thế nào? Hexi nháy mắt. Thần thánh Cát Xà, bốn mắt nhìn nhau ước chừng một phút, thần thánh Cát Xà ngưng lông mày, trầm giọng nói, ngươi đừng làm rộn. Ta không phải là nói đùa, ta khống chế cùng ngươi khống chế không giống nhau. Hexi nói. Thần thánh Cát Xà thật sâu như mày, dùng ngờ tới giọng điệu cẩn thận hỏi nàng, ý của ngươi là khống chế, điều khiển? Vừa mới nói xong, nàng liền nghiêm túc vạn phần đứng lên, trách mắng, không cho phép hồ nháo, không nói trước đạo đức phương diện, liền nói thực tế ở trong, một khi làm hỏng, sự tình liền không có nửa điểm đường xoay sở. Cái kia màn sáng thần bí khó lường, chúng ta đã biết bất kỳ thủ đoạn nào đều dò xét không ra, còn rất có thể là vượt qua thế giới siêu cấp đồ vật, hắn tương lai độ cao đơn giản không dám tưởng tượng, ngươi dùng khống chế thủ đoạn, một khi bị hắn tránh thoát, không có thủ đều phải thành tử thủ, hơn nữa ngươi sao có thể 100% khống chế hắn? Còn có đạo đức phương diện, đơn giản làm loạn. Thần thánh Cát Xà lần này là thực sự tức giận, không chút khách khí đối với Hexi chính là một phen trách cứ. Dù loại thủ đoạn này, nơi nào có thể thật dài thật lâu? Có lẽ là nhất thời bình an, nhưng đi qua chính là vô tận tai nạn. Lỗi của ta, lỗi của ta. Hexi nhìn thấy thần thánh Cát Xà ngực chập trùng kịch liệt, tức giận không nhẹ bộ dáng, cũng tự giác đối lý liền ngay cả đội vàng an ủi nàng. Thần thánh Cát Xà hít sâu một hơi, yếu ớt nói, chúng ta trải qua phức tạp thời đại, cũng trải qua rất nhiều chuyện phức tạp, để chúng ta trở nên không còn thuần túy. Nhưng chính vì vậy, chúng ta mới biết được thuần túy là chân chính đại đạo chí giảng, chỉ có thực tình mới có thể đổi thực lòng. Ta đã biết. Hexi bất đắc dĩ thở dài một hơi, hơi có mấy phần cảm khái nói, không nghĩ tới hai chúng ta muốn suy xét như thế nào cùng tiểu gia hỏa này thật tốt ở chung. Thần thánh Cát Xà trầm mặc một hồi, đứng dậy lắc lắc đầu nói, hết thảy thuận theo tự nhiên à, tóm lại, ngươi không nên dính vào. Tốt tốt tốt. Hexi liên thanh đáp ứng. Ánh mắt nàng chuyển hướng trong lúc ngủ mơ Vân Minh, không khỏi khẽ cười nói, tiểu gia hỏa này ngủ vẫn rất thơm. Nơi này là nơi nào? Vân Minh đi ở một gian đen như mực trong đại sảnh. Hắn nghi hoặc lại mở mịt nhìn xem bốn phía. Đồng nhiên, hắn giống như là phát hiện cái gì, hướng về phía trước nhìn lại, thì thấy đến hai tòa cực lớn cầm kiếm pho tượng đứng sừng sững tả hữu, mà tại pho tượng phía dưới, mấy đạo thân ảnh mơ hồ đứng ở nơi đó. Phanh! Một đạo nặng nề thiết truy rách dưới âm thanh. Vân Minh cũng là sợ hết hồn. Hắn cảm giác giống như là đầu bị tạm toái âm thanh. Một giây sau, một hồi hu hu nghẹn ngào tiếng khóc vang lên. Vân Minh nghe có chút run rẩy, muốn rời khỏi, lại phát hiện chính mình hai chân ngăn không được hướng về phía trước những thân ảnh kia đi đến. Theo khoảng cách tới gần, Vân Minh phát hiện một đống người mặc kim sắc trọng giáp cự nhân cầm trong tay dính đầy máu tươi vũ khí vây quanh một cái tóc vàng nữ nhân, toàn bộ đại điện tràn ngập băng lãnh khí tức túc sát. Tên kia tóc vàng nữ nhân khí lực phảng phất bị rút sạch, toàn thân như nhũn ra quỷ trên mặt đất. Mà tại tóc vàng trước mặt nữ nhân, nằm ngửa một bức không đầu nữ thi. Đầu người đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ lưu có mái tóc dài màu bạc. Tóc bạc Vân Minh nhắm mắt, chỉ cảm thấy cố này không đầu nữ thi dường như là người nào đó. Là ai? Ta làm sao nghĩ không ra tới? Vân Minh bắt hết óc, làm thế nào cũng nhớ không nổi hắn biết rõ tóc bạc nữ nhân là ai. Hắn nhìn về phía tóc vàng nữ nhân khuôn mặt, lập tức sửng sốt. Cái xạ. Chỉ thấy cái xạ không khỏi môi son run rẩy, hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống. Làm sao sẽ đến loại tình trạng này? Nàng âm thanh nước nở không ngừng, dị vãng uy nghiêm không còn tồn tại, chỉ có đau đớn mang tới nhỏ yếu cùng bất lực. Vân Minh theo cái xạ ánh mắt nhìn, thì thấy đến phía trước trên đài cao, trưng bày lấy một cái cực lớn thập tự giá. Ở trên thập tự giá, một cái nữ nhân treo ở phía trên, trắng nõn da thịt hiện đầy vô số kinh khủng đàn sen vết thương, nữ nhân túi thấp đầu sọ, tựa hồ đã trải qua cái gì đáng sợ dày vò, thậm chí đã tan vỡ. Ở trên thập tự giá, một cái bóng người đen nhánh đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn chăm chú trước mặt nữ nhân. Đạo thân ảnh kia tiện tay bung lên, không gian bị vô căn cứ vỡ ra tới, khe hở tràn ngập tự sát thiểm điện, giống như vực sâu vô tận, làm lòng người sinh sợ hãi. Vân Minh cảm giác chính mình cũng muốn bị thôn vệ tiến vào. Tại trong một hồi âm lãnh tiếng cười, thập tự giá tính cả nữ nhân bị tự sát thiểm điện nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Đạo kia đen như mực thân ảnh chậm rãi xoay người lại, người mặc câu phục, đội mũ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trong hốc mắt hoàn toàn đỏ thẫm một mảnh, cái kia thân hình thon dài có loại quái dị không nói ra được. Để cho Vân Minh đờ đẫn là, cái này lại cùng dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc. Trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cô ác hàn chi ý là lỗi của ta. Cái xạ túi đầu nghẹn ngào không thôi. Vân Minh ngơ ngác nhìn xem nàng, không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, hắn cảm thấy lỗ mũi một hồi ngứa ý đánh tới, khó mà chịu đựng phía dưới, hắn kìm lòng không được mà hắt hơi một cái. A thu. Bất thình lình âm thanh, đem trong lúc ngủ mơ Vân Minh trực tiếp từ trong mộng cảnh kéo về thực tế. Hắn mở tròn mắt, ánh mắt đầu tiên liền đụng phải Ngạn cặp kia tràn ngập trêu tức thần sắc đôi mắt. Chỉ thấy trong tay nàng đang nắm nuốt một cây nhìn như phổ thông nhưng lại không biết tên miếng cỏ. Tiểu gia hỏa, cuối cùng tỉnh rồi. Thiên sử Ngạn nhếch miệng lên một vòng hài hước nụ cười, trêu chọc nói: Vân Minh vừa định mở miệng nói thứ gì, lại phát hiện chính mình đang nằm tại một tấm mềm mại trên giường lớn thoải mái dễ chịu. Ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trong gian phòng trưng bày lấy các thức tinh xảo đồ gia dụng, rõ ràng ở đây cũng không phải là hắn nguyên bản vị trí. Hắn trong lòng không khỏi cả kinh, âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng là ai hảo tâm như thế. Càng làm hắn hơn cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình vậy mà lại ngủ được thâm trầm như vậy. Vậy mà tại bị người mang đi tình huống phía dưới đều không có chút phát hiện nào, đây quả thực là hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm. Lúc này, Vân Minh cũng cảm thấy mình đầu có chút choáng choáng nặng nề, tinh thần cũng mệt mỏi dị thường. Hắn cố gắng lung lay đầu, tính toán để cho chính mình thanh tỉnh một chút. Đột nhiên, trong đầu của hắn thoáng qua một đạo linh quang, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng. Thế nào? Thiên Sử Ngạn gặp Vân Minh mặt lộ vẻ khó xử, không khỏi thu hồi nụ cười trên mặt, ân cần hỏi. Vân Minh nhíu nhíu mày, có chút hoang mang nói, ta giống như trong giấc mộng, nhưng mà sau khi tỉnh lại làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Hắn cố gắng nhớ lại lấy trong mộng tình cảnh, nhưng trong đầu lại là trống rỗng. Kể từ hắn thu được võ công đến nay, tinh lực một mực thịnh vượng vô cùng, nhưng lần này giấc ngủ lại dị thường thâm trầm, để cho hắn cảm thấy có chút không hiểu. Là bởi vì linh năng sao? Trong lòng Vân Minh em thầm suy nghĩ. Linh năng nói theo một cách khác là một loại lực lượng tinh thần, theo lý thuyết nắm giữ linh năng hẳn là sẽ để cho tinh thần của hắn càng thêm dồi dào mới đúng. Đây là vì cái gì? Ta giống như trong giấc mộng. Vân Minh nhẹ giọng nỉ non, dư vị lấy cái kia mơ hồ và thần bí một cảnh. Trong lòng dâng lên của hắn một cỗ cảm giác vô hình, tựa hồ chính mình nằm mơ thấy thứ gì trọng yếu. Vân Minh chân mày nhíu chặt, cố gắng nhớ lại lấy trong mộng tình cảnh, nhưng trong đầu lại là một mảnh hỗn độn. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể thả xuống giấc mộng này. Lúc này, Thiên Sử Ngạn gương mặt sáng rỡ đập vào tầm mắt, sự xuất hiện của nàng để cho Vân Minh đè nén tâm tình hơi thư hoãn một chút. Hắn tựa ở trên đầu giường, hơi cười lấy đối với Thiên Sử Ngạn nói, "Ta cuối cùng nhìn thấy ngươi." Thiên Sử Ngạn có chút hiếu kỳ mà nhìn xem hắn, hỏi, "Ngươi còn có thể nằm mơ? Thực sự là hiếm lạ." Vân Minh cười cười, không có quá nhiều giản giải. Hắn nhớ tới một câu lời kịch, liền thuận miệng nói, "Ta đột nhiên nghĩ đến một câu lời kịch." Miệng cười thường mở, hảo màu tự nhiên tới. Thiên Sử Ngạn nghe vậy, lật cái bạch nhãn, khóe miệng lại cầm lấy một tia hài hước đủ cười, nhìn thấy tỷ tỷ tới, có phải hay không rất vui vẻ? Vân Minh không chút do dự hồi đáp, nhìn thấy lão bà tới, đương nhiên vui vẻ. Không có cách nào hàn huyên. Thiên Sử Ngạn lập tức im lặng, nàng tức giận nổ Vân Minh một ngụm, "Tiểu Hải, ngươi quả thực là càng ngày càng làm càn, lại còn trực tiếp trên xưng hô. Như thế nào, học địa cầu với khu vực cho Á Úc bên trên những cái kia cái gì truy mọi kỹ thuật, chỉ cần ra mặt dày quá vô sỉ là được." "Tiểu Hải, ta cảm thấy cái này rất ngây thơ." Vân Minh lẽ thẳng khí hùng biểu thị, "Ngươi cũng bảo ta trẻ nít, chẳng lẽ ngây thơ không là cần phải?" Thiên Sử Ngạn á khẩu không trả lời được, cho Vân Minh một cái cực độ im lặng thần sắc bất đắc dĩ. Vân Minh thấy thế, không khỏi cười vài tiếng. Hắn đứng dậy xuống giường, thuận miệng hỏi, "Đây là ai tiễn đưa ta tới gian phòng?" "Đương nhiên là ta." Một đạo lười biếng âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vân Minh sững sờ. "Hẹn gì?" Nghe được hẹn gì âm thanh, Thiên Sử Ngạn đầu tiên là cả kinh. "Thiên Cơ Vương đang rình coi. Về sau đây chính là gian phòng của ta sao?" Vân Minh đánh giá căn này tinh xảo phòng nhỏ, tràn đầy tiểu tây quý tộc hoa lệ mỹ cảm, nhất là một phiến cực lớn cửa sổ cùng ban công kết hợp, vẫn là rất làm cho người yêu thích. "Rất ưa thích. Đây chính là ngạn gian phòng." Hesi âm thanh nghiền ngẫm truyền đến. "Thiên Cơ Vương, mời ngài không nên nói lung tung." Vừa mới nói xong, Thiên Sử Ngạn liền tuyệt đối phủ nhận. "Ai nha, phối hợp một chút, trêu cợt tiểu hài này đi." Hesi thở dài một hơi. "Vân Minh, hắn nên nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Bì bì hi đúng không? Đừng vẫn mãi là gọi ta là tiểu hài, còn như vậy gọi, ta gọi các ngươi a gì, bà. Vân Minh không biết nói gì. "Ngươi dám?" Hesi âm thanh đề cao mấy phần. Nữ tính sinh vật, đối với đẹp vẫn là quan tâm. Chương 67, tới một cái nam tính có cái gì không dám. Vân Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình lần thứ nhất gặp Hesi thời điểm, còn không cẩn thận đùa nghịch hạ lưu manh. Mặc kệ là dáng người vẫn là tính tình, Hesi thật đúng là để người hòa lớn. "Đi, ta không kêu lung tung được rồi, về sau ta gọi ngươi Tiểu Minh tốt." Vân Minh linh cơ động một cái, "Vậy ta gọi ngươi A Hi A." Hesi, một bên khác, Hesi ngắn ngủi trầm mặc đi qua, trực tiếp liền bị chọc giận quá mà cười lên. "Tiểu tử, ngươi chờ ta." "Tốt, Tiểu Hi." Vân Minh vẫn là uốn nắn xưng hô. Đợi nửa ngày, cũng không nghe được Hesi hồi phục. Hắn không khỏi hướng Thiên Sử Ngạn hỏi, "Ngươi nói nàng có phải hay không tới tìm ta tính sổ?" Thiên Sử Ngạn giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. "Sợ? Không có gì phải sợ." Vân Minh nói, "Ngược lại ta không bị cho phép rời đi Thiên Sứ Chi Thành, ta bây giờ còn có cái gì tốt sợ? Nàng nếu là dám làm loạn, vậy ta cũng muốn làm loạn. Giả sợ là vì lấy lui làm tiến. Bây giờ cách không khai thiên làm cho thành, dạng này giam lỏng thời gian, hắn không thích. Trực tiếp mà bày. Nếu là Hesi dám đến trình hắn, hắn có thể không phải là đối phương đối thủ, nhưng có thể buồn nôn đối phương." Vân Minh có một cái ý tưởng lớn mật. "Ân, nếu là thật dám như vậy, Hesi tuyệt đối sẽ làm thịt hắn." Đè xuống trong lòng loạn thất bát tao tâm tư, nhảy qua Thiên Sử Ngạn hỏi như thế nào làm loạn, nghĩ nghĩ nói, "Nếu không thì chúng ta ra ngoài đi một chút." "Đi trước một bước chạy sao?" Thiên Sử Ngạn ngạo báng hắn. Nàng ngược lại cũng không có cự tuyệt. Dẫn Vân Minh bước ra ngoài cửa. Vân Minh lúc này mới phát hiện, chính mình thân ở một tòa cung điện hùng vĩ bên trong, tòa này cung điện nội bộ lại chia nhỏ thành đông đảo gian phòng, tựa như mê cung giống như rắc rối phức tạp. Cung điện như thế này thức quần thể kiến trúc, với hắn mà nói, hoàn toàn là trước đây chưa từng thấy cảnh tượng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng. Cung điện bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cũng không có thiên sứ dấu vết. Vân Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ở đây thật là các tiên sứ chỗ ở sao? Ở đây bình thường cũng là, dựa theo các ngươi địa cầu với khu vực cho Á Ước Thuyết Pháp, hẳn là ngoại tân trụ sở. Thiên sứ Ngạn ở một bên giải thích nói, thanh âm êm dịu của nàng mà giàu có tư tính. Vân Minh gật đầu một cái, lập tức hỏi, vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu đâu? Thiên sứ Ngạn giảo hoạt nở nụ cười, trêu chọc nói, ngươi không phải nói muốn tùy tiện đi một chút sao? Như thế nào, bây giờ lại muốn đi tìm những cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ? Xinh đẹp đại tỷ tỷ năm chữ này để cho Vân Minh trong đầu không tự chủ được hiện ra cái nào đó thân ảnh quen thuộc, cái kia hắn xưng là khoai tây tiểu hải. Hắn lắc đầu, tính toán đem những cái kia tạp niệm ném ra khỏi đầu. Kỳ thực ta là muốn đi nhà ngươi xem. Vân Minh thẳng thắn nói. Thiên sứ Ngạn nghe vậy, lập tức cười càng vui vẻ hơn, đi nhà ta, vậy cũng không được à, ngươi chẳng lẽ không biết nữ hải tử khuê phòng là không thể tùy tiện vào sao? Vân Minh nhịn không được cười ra tiếng, nữ hải tử, khuê phòng, ngươi cũng lớn bao nhiêu, còn tự xưng nữ hải tử đâu? Thiên sứ Ngạn lườm hắn một cái, lẽ thẳng khí hùng mà nói, như thế nào? Có ý kiến gì không? Vân Minh cười lấy lắc đầu, không còn xoắn xuýt tại vấn đề này. Hắn chợt nhớ tới cái gì tựa như, hỏi, đúng, nhà ngươi trên ban công có phải hay không treo lấy quần áo à? Cho nên không tiện mời ta đi làm khách. Thiên sứ Ngạn dừng bước lại, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Vân Minh, nàng buồn cười nói, tiểu hải, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú à? Ngươi cảm giác phải chúng ta thiên sứ cần giặt quần áo tiếp đó không khô sao? Nói xong, nàng lại nháy cặp kia đôi mắt to sáng ngời, hướng Vân Minh lộ ra một cái tràn ngập trêu chọc ý vị nụ cười, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không bụng trộm bảo tưởng ta nội ý treo ở trên ban công tình cảnh? Vân Minh cả kinh nói, ngươi không nói, ta còn thực sự không có nghĩ tới phương diện kia. Ai nha, ngươi thật đúng là dám nói nha. Thiên sứ Ngạn hai tay chống nạnh, giật mình nhìn xem hắn, lá gan ngươi thực sự là càng lúc càng lớn, biết đây là người nào địa bàn sao? Tức phụ ta địa bàn. Thiên sứ Ngạn có lòng muốn trêu chọc một phen, nhưng nàng biết đây là đang cấp chính mình tự tìm phiền phức. Náo Hải nhanh chóng suy tư một hồi, chỉ thấy nàng khẽ hé môi son, một trưởng bố nhẹ vào Vân Minh trên đầu, trong giọng nói mang theo vài phần oán trách, không cần loạn cứ gọi biết không biết, ta còn không có đáp ứng ngươi đây. Vân Minh sờ lên bị chụp đầu, ra vẻ bị khuất lắc đầu, thấp giọng thở dài nói, xem ra ngươi cũng là trông thì ngon mà dùng không được a. Thiên sứ Ngạn chính là như vậy, nàng có thể dễ dàng trêu chọc người khác, nhưng một khi đến phiên mình bị trêu chọc, liền sẽ lập tức trở nên chân tay luôn cuống. Vân Ti Cơ nói đến chính là Ngạn, cái gì trông thì ngon mà dùng không được, ngươi đây là có thể hình dung ta sao? Thiên sứ Ngạn có chút im lặng quát lên. Hai người một bên trò chuyện, vừa tiếp tục tiến lên. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đi tới các thiên sứ sống động cái nào đó khu vực. Ở đây khắp nơi đều là nữ thiên sứ thân ảnh, các nàng mặc hưu nhàn trang phục, vừa nói vừa cười đi dạo đường phố. Vân Minh nhìn thấy đầu đường cửa hàng, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới tại ngày này làm cho trong thành, vậy mà cũng có như thế tràn ngập nhân gian yên hỏa khí tức chỗ. Cửa hàng, tiệm cơm đầy đủ mọi thứ, phản phất đưa thân vào phạm trần trong chợ. Phu cận nữ các thiên sứ nhìn thấy Vân Minh cái này xa lạ nam tính xuất hiện, cũng nhao nhao ngây ngẩn cả người. Các nàng kinh ngạc phát hiện, cái này nam tính vậy mà cùng trong màn sáng cái kia nhân vật chính dáng dấp giống nhau như lúc. Nguyên bản náo nhiệt đầu đường, đống chốc trở nên yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên thân Vân Minh. Quỷ dị này bầu không khí để cho Vân Minh không khỏi chính là cả kinh. Ngươi như thế nào dẫn ta tới ở đây? Vân Minh nhìn thấy những thứ này, nữ thiên sứ có ngưng tụ lại lông mày, có tràn đầy hiếu kỳ, có rất nhiều là nghi hoặc, có kinh ngạc không thôi, có lông mày dựng thẳng, đôi mắt tràn ngập lãnh ý bị nhiều nữ nhân như vậy nhìn chằm chằm, cho dù là lạnh cả người sống lưng sau Vân Minh đều có loại cảm giác. Tùy tiện đi một chút đi. Thiên sứ Ngạn nhìn thấy một màn quỷ dị này, cũng là vui vẻ. Nếu không thì chúng ta đi thôi. Vân Minh thấp giọng nói. Dứt lời, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Sợ cái gì? Sợ các nàng biết ăn ngươi nha. Thiên sứ Ngạn vội vàng gọi lại Vân Minh. Nàng có thể tính tìm được một cái có thể tìm về chàng tử cơ hội, làm sao lại dễ dàng thả hắn đi. Vừa lôi vừa kéo đem Vân Minh kéo lại, cùng với nàng đi ở đường đi. Tất cả nữ thiên sứ yên lặng nhìn chằm chằm Vân Minh. Thử xuống nghĩ, một đầu náo nhiệt đường đi chợt yên tĩnh im lặng, tất cả mọi người dừng lại trong tay sự vật yên tĩnh nhìn xem ngươi. Trang diện kia là bực nào kinh khủng. Vân Minh tính toán, cái này ít nhất có hơn ngàn danh nữ thiên sứ tại nhìn hắn, để cho hắn cũng không khỏi tê cả da đầu. Chớ khẩn trương, các nàng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, chúng ta đi dạo chúng ta. Nhìn thấy Vân Minh có chút dáng vẻ khẩn trương, thiên sứ Ngạn khỏe miệng đè đều ép không được, cười không ngừng không ngừng. Vân Minh bị thiên sứ Ngạn cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng chỉnh có chút giận. Hắn trong mắt hơi đổi, đưa tay dắt thiên sứ Ngạn mềm mại tay nhỏ bé trắng đoán, làm bộ bởi vì khẩn trương nguyên nhân. Thiên sứ Ngạn nụ cười lập tức cứng đờ. Nữ thiên sứ thấy thế cũng không khỏi con người co rụt lại. Ngạn tỷ, thu hoạch vô số chấn kinh điểm thiên sứ Ngạn, cái kia trương tuyết trắng khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, vừa thẹn lại lúng túng. Ngươi tiểu gia hỏa này, thả ta ra. Thiên sứ Ngạn có chút thẹn quá hóa giận. Tiểu tử này lại ngay trước mặt nhiều tỷ bội như vậy dắt tay của nàng. Đây là hỏng nàng trong sạch. Thiên sứ Ngạn muốn rút ra chính mình tay. Nhưng mà, Vân Minh lại là thêm một bước năm ngón tay đàn sen. Nữ thiên sứ chấn kinh độ lên cao. Thiên sứ Ngạn nội tâm chỉ có hai chữ, xong. Đừng nhìn bọn này nữ thiên sứ không nói chuyện, trên thực tế đồng dạng giao lưu đều tại thiên sứ bên trong trên mạng. Đoán chừng thiên sứ mạng nội bộ này lại trực tiếp vỡ tổ, không bao lâu nữa tất cả nữ thiên sứ đều biết đại danh đỉnh đỉnh thần thánh cánh trái, Lôi Minh chiến thần, các nàng thân yêu Ngạn tỷ. Trong nháy mắt, thiên sứ Ngạn còn muốn không cần trực tiếp đem tiểu gia hỏa này trực tiếp vung ra bầu trời. Dám? Đi thôi. Vừa mới không để hắn đi, này lại đến phiên hắn lôi lôi kéo kéo. tựa hồ dắt lên ngàn tay, Vân Minh sức mạnh cũng đủ rồi. Đi ở trên đầu đường, không có chút nào dị sắc. Một chút nữ thiên sứ chủ động hướng Ngạn chào hỏi, tiếp đó ánh mắt cổ quái nhìn về phía hắn. Vân Minh còn gật gật đầu đáp lại phía dưới. Thiên sứ Ngạn triệt để có chút không kèm được. Đột nhiên nghĩ đến chính mình là Lôi Minh chiến thần, biết chơi điện. Không chút khách khí, liền điều động điện năng tại tay trái bên trên. Vân Minh cảm thấy một hồi nhói nhói, khẩn cấp phản ứng vô ý thức buông lòng ra ngàn tay. Thiên sứ Ngạn cho Vân Minh một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Phản phất tại nói, đợi chút nữa dễ nhìn như ngươi. Chơi điện đúng không? Trong lòng Vân Minh em thầm suy nghĩ. Đột nhiên, trong đầu của hắn thoáng qua một cái hình ảnh, đó là lúc trước hắn dùng linh năng hút lấy trên thân hệ sĩ năng lượng nào đó tình cảnh. Một khắc này, hệ sĩ gương mặt trong nháy mắt phím hồng, còn phát ra một tiếng kỳ lạ âm thanh. Vân Minh trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường, hắn bắt đầu hồi tưởng lúc đó là như thế nào thao tác. Rất nhanh, hắn phảng phất tiến nhập một trạng thái đặc biệt, trong mắt thế giới bắt đầu lập lòe tia sáng kỳ dị. Hắn chú ý tới, chung quanh nữ thiên sứ trên thân đều tản ra đủ loại màu sắc tia sáng, màu trắng, màu hồng, màu lam, kim sắc đan vào một chỗ, tựa như một bức họa xinh đẹp. Mà bên cạnh thiên sứ Ngạn, nhưng là trắng, lam, kim, phấn bốn loại tia sáng xen lẫn, lộ ra càng lóa mắt. Vân Minh nhẹ nhàng hít mũi một cái, phảng phất tại thưởng thức trong không khí một loại nào đó khí tức. Ngay sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, bốn phía nữ thiên sứ ánh sáng trên người bắt đầu chậm rãi hướng hắn tụ đến, phảng phất bị một loại lực lượng vô hình hấp dẫn. Ân theo tia sáng hội tụ, bốn phía nữ các thiên sứ không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu ngâm khẽ, các nàng gò má trắng nón bên trên nổi lên một vòng say lòng người đỏ ửng. Ngay cả thiên sứ Ngạn cũng không ngoại lệ, trong ánh mắt của nàng toát ra một tia mê ly cùng ngượng ngùng. Giờ khắc này, Vân Minh phảng phất trở thành trong bầu trời này tiêu điểm. Hắn cảm thụ lấy chung quanh nữ các thiên sứ trên người tán phát ra năng lượng, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn. Nơi xa không có bị hút tới tia sáng nữ thiên sứ nghe được cái này như sóng chiều âm thanh, nhao nhao chấn kinh vạn phần nhìn xem các nàng. Những cái kia phát ra âm thanh kỳ quái nữ thiên sứ ngắn ngủi đại nào đứng máy sau, khuôn mặt đỏ bừng đến chỗ cổ, hoảng sợ ngượng ngập không thôi. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại phát ra loại thanh âm này? Đột nhiên đã cảm thấy thật thoải mái. Các nàng không còn an tĩnh, đột nhiên nhiều như thế nhiều cùng nhau xoát xoát phát sinh loại này hiện tượng dị thường, đây tuyệt đối không phải cái gì ngẫu nhiên. Nhao nhao dò xét nguyên nhân gây ra xưa này. Năng lực này, tựa hồ có chút kỳ kỳ quái quái nha. Vân Minh trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu khác thường cảm giác. Vừa mới, những cái kia nữ thiên sứ lâm vào kỳ dị nào đó trạng thái, tựa như như sóng biển chập trùng bất định. Hắn liếc nhìn bên cạnh thiên sứ Ngạn, chỉ thấy nàng trên ngọc dung nổi lên một vòng đỏ hồng, say lòng người đến cực điểm, hô hấp cũng hơi có vẻ gấp rút. Ngạn cùng hắn cách gần nhất, bởi vậy bị hắn hấp dẫn tia sáng cũng càng thêm nồng đậm. Bây giờ, nàng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hoàn toàn không rõ chính mình tại sao lại như thế, nàng cảm giác toàn thân nóng bỏng. Phản phất có một cỗ lực lượng vô danh tại thể nội du đầu, để cho nàng có chút như nhuận ra. Thiên sứ Ngạn ngơ ngác đứng lặng ở nơi đó, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn tương mừng. Đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt chuyển hướng Vân Minh, mang theo kinh nghi bất định hỏi, là ngươi dở trò quỷ sao? Vân Minh không nghĩ tới thiên sứ Ngạn sẽ như thế bén nhạy đoán được là hắn làm, trong lòng của hắn căng thẳng, lập tức bỏ đi lần nữa treo cợt ý nghĩ của các nàng. Ta cũng không biết. Vân Minh ra vẻ bình tĩnh phủ nhận nói. Thiên sứ Ngạn nhìn chăm chú Vân Minh, tính toán từ trên mặt của hắn nhìn ra manh mối gì. Nhưng mà Vân Minh từ đầu tới cuối duy trì lấy biểu tình bình tĩnh, cùng nàng nhìn nhau. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra đâu? Thiên sứ Ngạn mở ra nhìn rõ chi nhãn, tính toán tìm kiếm cái này hiện tượng kỳ dị nguyên nhân. Vân Minh chú ý tới, chung quanh không thiếu nữ thiên sứ cũng nhao nhao mở ra nhìn rõ chi nhãn, rõ ràng các nàng cũng đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ cùng hoang mang. Trong lòng của hắn trầm xuống, biết mình lần này có thể gây ra phiền toái không nhỏ. Hắn đã từng dùng tương tự phương thức hút qua hệ sĩ tia sáng, cũng làm cho hệ sĩ trải qua tương tự thể nghiệm. Những thứ này nữ thiên sứ nhất định sẽ đem việc này báo cáo, đến lúc đó hệ sĩ nhất định sẽ biết là hắn làm. Hệ sĩ thái độ ác liệt như vậy, cái này còn có. Cuối cùng là năng lực gì a? Vân Minh đối với chính mình linh năng biểu hiện cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới chính mình linh năng vậy mà có thể để cho các thiên sứ phát ra thanh âm kỳ quái như thế. Trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, chính mình kế thừa thật chẳng lẽ là sắc nhiệt năng lực sao? Nhưng mô phỏng bên trong hắn rõ ràng nắm giữ năng lực lượng của thần, không nên chỉ có sắc nhiệt năng lực a. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần hoang mang cùng không hiểu. Chẳng lẽ là quan nguyên nhân? Vân Minh âm thầm suy nghĩ, hắn nghĩ tới mỗi người trên thân quang cũng khác nhau. Xanh trắng kim phấn đỏ tím, có phải hay không màu hồng mới khiến cho các nàng? Trong lòng Vân Minh ngờ tới, hắn nhìn về phía mặt mũi tràn đầy ngưng trọng vẫn đang tra tìm nguyên nhân thiên sứ Ngạn. Hắn muốn làm một thí nghiệm. Vân Minh do dự một chút, lần nữa tiến vào trong loại trạng thái kia. Phải chăng có khả năng chỉ chuyên chú tại hấp thu một loại nào đó tia sáng đâu? Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, sau đó quyết định nếm thử hấp thu thiên sứ Ngạn trên người màu hồng tia sáng. Lần này, hắn cũng không áp dụng cái mũi xem như môi giới, mà là vận dụng ý niệm đi tìm kiếm cùng hấp dẫn. Ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, màu hồng tia sáng phảng phất bị một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, từ thiên sứ Ngạn trên thân chậm rãi chạy xuôi mà ra, trực tiếp hướng Vân Minh tụ đến. Nô! Đang chuyên tâm phân tích số liệu thiên sứ Ngạn đột nhiên sắc mặt đại biến, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó khác thường ba động. Cái này Vân Minh đang hấp thu màu hồng tia sáng trong nháy mắt, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt trải rộng toàn thân, loại kia cảm giác thư thích phảng phất muốn đem cả người hắn hòa tan đồng dạng, mãnh liệt đến cơ hồ khiến hắn không thể chịu đựng. Đột nhiên, hắn chú ý tới thiên sứ Ngạn cơ thể tựa hồ có chút bất ổn, sắp ngã xuống. Hắn vội vàng đưa hai tay ra, vững vàng đem nàng đỡ lấy. đem thiên sứ Ngạn ôm vào trong ngực một khắc này, Vân Minh kinh ngạc phát hiện trên mặt của nàng hiện đầy mồ hôi mịn, cơ thể cũng tại run nhẹ nhẹ, trải qua một loại nào đó mãnh liệt kích động. Chương 68, ngươi phấn quang có chút phát tím. Chương 68, ngươi phấn quang có chút phát tím Ngạn, ngươi còn tốt chứ? Vân Minh nhân cần hỏi. Hắn nhìn xem trước mắt thiên sứ Ngạn, cái kia trương nguyên bản tiểu mỹ khuôn mặt như hoa bây giờ đã bị một vòng đỏ hồng bao trùm, giống như dáng chiều chiếu rọi đang nở rộ hoa đào bên trên, tăng thêm mấy phần mê người ý vị, con cong mà chi tiết khuôn mặt lông mi nhẹ nhàng run rẩy, giống như là đang vì nàng tâm tình đánh nhịp. Một đôi mắt nhẹ nhàng như nước, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại mê ly cùng ngẩn người thần thái, lâm vào một loại nào đó sâu đậm trong suy tư. Thiên sứ Ngạn cơ thể đang vô ý thức mà nhẹ nhàng run rẩy, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo. Vân Minh có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể nàng mềm mại cùng bất lực, giống như là mở ra bùn nhão giống như khó mà ôm. Hắn đành phải đem thiên sứ Ngạn lấy công chúa ôm phương thức nhẹ nhàng ôm lấy. Ngạn tỷ, ngươi thế nào? Phu cận thiên sứ thấy thế, không khỏi cực kỳ hoảng sợ, nhao nhao đi lên phía trước, nhanh chóng đưa đến chữa bệnh và chăm sóc phòng. Một cái kiểu tiểu linh lung nữ thiên sứ lo lắng đối với Vân Minh đạo. Hô, một đạo không gian ba động đột nhiên tạo nên, chỉ thấy một cái lỗ sâu bị mở ra, lập tức thần thánh cái xạ cao thẳng dáng người bước đi ra. Nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, tại chỗ nữ thiên sứ không khỏi sợ hết hồn. Nữ vương, nữ vương. Giống như thủy triều sùng bái tiếng vang lên, trên cả con đường nữ thiên sứ nhao nhao hướng thần thánh cái xạ hành lễ. Thần thánh cái xạ nói một tiếng miễn lễ, sau đó trừng Vân Minh một mắt. Ngươi đi theo ta. Thần thánh cái xạ thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, nàng quay người ưu nhã bước vào trong lỗ sâu, chuẩn bị lên đường lúc tùy ý huy động cánh tay một cái. Trong lòng Vân Minh ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có vô hình nào đó đồ vật bị lặng yên xóa đi, nhưng hắn cũng không truy đến cùng, chỉ là theo sát phía sau, bước nhanh bước vào cái kia sâu thẳm lỗ sâu. Theo lỗ sâu đóng lại, chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau nữ thiên sứ, trong ánh mắt của các nàng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Xuyên qua lỗ sâu, Vân Minh trước mắt đống nhiên thoải mái, chỉ thấy một chỗ trống trải mà trang nghiêm đại sảnh đập vào tầm mắt. Đây cũng không phải là vương giả điện đường, mà càng giống là một cái trang trọng mà trang nghiêm phòng họp. Đem nàng giao cho ta. Thần thánh cát xạ sắc mặt ngưng trọng mà từ trong tay Vân Minh tiếp nhận nàng, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Không biết nàng thi triển loại nào thủ đoạn thần bí, thiên sứ Ngạn cái kia nguyên bản thất hồn lạc phách bộ dáng rất nhanh liền khôi phục lại sự trong sáng. Nữ vương, thiên sứ Ngạn nhìn thấy thần thánh cát xạ ôm chính mình, trong lòng cả kinh, dãy rủa lấy muốn đứng dậy hành lễ, nhưng hai chân của nàng lại mềm nhũn, cơ hồ không cách nào trèo chống thân thể chính mình. May mắn được thần thánh cát xạ kịp thời đỡ lấy. Người đi về nghỉ trước. Thần thánh cát xạ đối với Ngạn lo lắng cùng ôn nhu nói, ta đây là thế nào? Thiên sứ Ngạn mờ mịt sờ lên trán của mình, cảm giác toàn thân mềm nhũn bất lực, tất cả sức lực giống như là bị quét đi. Đột nhiên, nàng tựa hồ phát giác cái gì, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt. Nữ vương, ta về trước đã. Thiên sứ Ngạn thanh âm bên trong mang theo một tia kinh hoàng cùng xấu hổ, nàng trên ngọc dung đỏ ửng giống như dáng chiều giống như rực rỡ, lại không che giấu được nội tâm nàng bối rối. Ân. Thần thánh cát xạ nhẹ nhàng gật đầu, nàng không chỉ có chi kỷ mà vì Ngạn mở ra một cái nối thẳng gian phòng lỗ sâu, còn tự thân đỡ Ngạn đi vào. Chờ Ngạn sau khi rời đi, thần thánh cát xạ sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh như sương, ánh mắt nàng như đao bắn về phía Vân Minh. Thực sự là làm loạn, thực sự là đáng giận. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Nàng liên tiếp dùng ba cái thực sự là mỗi một cái lời để lộ ra nàng lửa giận trong lòng cùng bất mãn. Ách. Vân Minh liền biết thần thánh cát xạ sẽ biết. Tự giác đối lý hắn rất lung túng. Ta không phải là cố ý. Vân Minh nói. Lần thứ nhất còn có thể nói không phải cố ý, nhưng ngươi lần thứ hai đơn độc nhằm vào Ngạn. Thần thánh cát xạ lạnh lùng nhìn chăm chú Vân Minh, đột nhiên một tiếng quát mắng nói, ngươi còn dám nói không phải cố ý. Ngươi đây là hành động gì? Ngươi đây là hành vi biến thái. Nàng giận không kìm được, âm thanh giống sấm rền nhấp nhô trong đại sảnh quân quẩn, uy nghiêm đến cực điểm, khí thế hung mãnh. Vân Minh cảm nhận được cái kia cố bài sơn đảo hải lực các bách, cái kia tựa như lao bình thường ánh mắt, làm cho người ngạt thở. Vân Minh toát ra mồ hôi lạnh. Lần thứ nhất cảm giác được thần thánh cát xạ uy nghiêm kinh khủng càng tại nàng cái kia trên dung nhan. Ta Vân Minh có lòng muốn giải thích, nhưng nhìn thấy thần thánh cát xạ giận đùng đùng bộ dáng, biết tìm lý do kém xa trực tiếp nhận sai tốt hơn. Xin lỗi, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện loại này. Vân Minh thấp giọng nói. Thần thánh cát xạ nhìn chăm chú Vân Minh, không nói gì. Loại đông đặc này bầu không khí để cho Vân Minh mồ hôi đầm địa. Rất lâu đi qua, thần thánh cát xạ trên mặt lãnh khốc hơi có chút hòa hoãn lại. Ngươi ưa thích Ngạn, nhưng ngươi để cho Ngạn chật vật như vậy, nàng nếu là biết là ngươi làm, nàng sẽ nhìn ngươi thế nào? Thần thánh cát xạ lạnh giọng hỏi. Vân Minh trầm mặc sẽ, hồi đáp, ta sẽ hướng nàng ở trước mặt nói xin lỗi. Hắn cũng là biết Ngạn vì sao lại đột nhiên sắc mặt đại biến nguyên nhân. Nói thật, Vân Minh cảm thấy rất kích động, thật buồn cười, rất thú vị, có thể đồng thời cũng cảm thấy bất đắc dĩ hoang mang. Hắn hấp thu phân băng, tại sao có thể có một loại đem người? Chẳng lẽ màu hồng quang đại biểu cho là tình dục? Nhưng cái này cũng không đúng nha. Hắn hấp thu, ngoại trừ một cỗ nhàn nhạt thoải mái cảm giác, cũng không có gì cảm giác. Lại hoặc là màu hồng quang là đại biểu cho hưng phấn. Vân Minh không có mô phỏng cụ thể ký ức, đối với linh năng hiểu rõ cũng chỉ tại hắn đối chiến truy hiểu rõ. Nghĩ đến chính mình linh năng ban thưởng, trong lòng Vân Minh thở dài. Còn tưởng rằng thành thần, một bước lên trời. Kết quả lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Ngươi chỉ cần lần sau không cần làm loại biến thái này sự tình là được rồi. Thần thánh cát xạ thản nhiên nói, tóm lại, quá tam ba bận. Hiểu rồi. Vân Minh nghiêm túc một chút gật đầu, một bước học sinh tốt học sinh ngoan bộ dáng. Chúng ta thiên sứ từng có một đoạn hắc ám lịch sử, khi đó chúng ta thiên sứ cũng chia nam tính cùng nữ tính, nam tính thiên sứ ngang ngược tàn bạo, đem nữ tính thiên sứ coi là đồ chơi, chúng ta nữ thiên sứ đã trải qua mấy ngàn năm chống lại, bỏ ra quá nhiều, cũng hy sinh quá nhiều, mới thành công đem nam thiên sứ khu trục. Thần thánh Cát Sa chậm rãi nói. Vân Minh sững sờ, lập tức liền biết rõ nàng muốn biểu đạt có ý tứ gì. Quả nhiên liền nghe thần thánh Cát Sa lại nói, đối với nam thiên sứ, chúng ta thống hận, sợ hãi, chán ghét. Bọn hắn là chúng ta thiên sứ nhiều không ra vết thương, đến mức chúng ta thiên sứ văn minh đối với cho dù là chủng tộc khác nam tính lúc nào cũng ôm lấy thành kiến, hành vi của ngươi nếu để cho thiên sứ trên giới biết, các nàng sẽ nhìn ngươi thế nào. Vân Minh nghĩ thầm, như vậy cừu hận nam thiên sứ, cũng không thấy các ngươi chém tận giết tuyệt nhà. Thiên sứ ôm lấy thành kiến, kết quả đại bộ phận cũng là yêu nhau não. Ta cũng làm nếm thử một chút năng lực. Vân Minh bắt đầu giảng giải chính mình lý do, ta đã thấy ngươi trên người chúng có chút không giống tia sáng, ta giống như có thể hấp thu bọn chúng, kết quả hút một cái, liền trở nên như vậy. Hắn cảm thấy thần thánh Cát Sa hẳn là đoán được hắn thu được linh năng sức mạnh. Phía trước vì giảng giải võ công cùng với bày ra bản thân giá trị, cũng đã nói màn sáng kết thúc hắn cũng không biết vì cái gì có thể không hiểu nắm giữ phía trên năng lực. Tia sáng, hấp thu. Thần thánh Cát Sa đại mi nhăn lại. Cái này cùng với nàng nghĩ đến có chút không giống. Nàng còn tưởng rằng Vân Minh là thông qua linh có thể làm liên quan nữ tính cảm xúc cái gì, không nghĩ tới là hấp thu trên người các nàng quang. Cái gì quang? Thần thánh Cát Sa nghi ngờ nói. Vân Minh nghĩ nghĩ, muốn nhìn một chút thần thánh Cát Sa có nhận xét gì, liền đem thiên sứ trên thân mấy loại tia sáng nói ra. Màu trắng, màu lam, màu hồng, kim sắc. Ngươi mới vừa từ ngạn trên thân hấp thu phân quang, nàng trở nên như vậy. Thần thánh Cát Sa ngưng thần suy xét. Phân quang là một loại nào đó tình dục sao? Nàng vô ý thức liền nghĩ đến màn sáng bên trong tà thần sắc nhiệt. Ta suy đoán phân quang có thể là tình dục, cảm xúc, dục vọng, hay là một loại nào đó rộng lớn trên ý nghĩa yêu. Vân Minh hồi đáp. Sắc nhiệt cũng không chỉ đại biểu vô tận dục vọng. Nhân ra là chính phản nhất thể. Chỉ là thế gian ác mặt vĩnh viễn lớn hơn tốt mặt, cho nên ác mặt càng nổi hiện. Rộng lớn trên ý nghĩa yêu. Thần thánh Cát Sa khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn sẽ có loại suy đoán này. Vân Minh đem chiến truy thiết lập đổi lại là chính mình ẩn ẩn cảm giác, đem chính phản một thể cáo chi cho thần thánh Cát Sa. Thần thánh Cát Sa càng thêm kinh ngạc. Nói như vậy linh năng không chỉ lấy ác niệm làm thức ăn, cũng có thể lấy thiện niệm làm thức ăn. Nàng giật mình nói, vậy tại sao? Lời đến khóe miệng lại ngừng, loại nghi vấn này quá mức ngu xuẩn. Thiện niệm lúc nào cũng một ý niệm, mà thế gian dục vọng vô tận, ác niệm lúc nào cũng trường tồn. Vân Minh nghe được Cát Sa lời nói, có chút muốn nói linh năng cũng không phải lấy ác tốt làm thức ăn. Linh năng cường độ là linh hồn tại á không gian hình chiếu cường độ tới quyết định. Á không gian mới là lấy thiện ác làm thức ăn. Vân Minh trong lòng khẽ động. Hắn đã nghĩ tới chính mình hấp thu những cái kia quang. Giống như ý nào đó mà nói, có thể tính là một loại ăn hành vi. Suy nghĩ lại một chút á không gian. Trong lòng Vân Minh không khỏi nổi lên nói thầm, ta sẽ không thể nội có cái á không gian A. Mô phỏng bên trong ta cùng năm thần ngang hàng, theo lý mà nói ta thu được linh năng hẳn là cũng phi thường tương đại, nhưng ta linh năng lại là yếu đuối như vậy. Bởi vì siêu thần không có á không gian, cho nên ta đại bộ phận linh năng đã biến thành á không gian sao? Hắn không khỏi trong lòng âm thầm suy đoán, càng nghĩ càng có khả năng này. Bằng không thì vì cái gì hắn có thể hấp thu những ánh sáng kia? Nếu như á không gian có thể tồn tại, vậy ta có thể hay không cảm giác nó? Vân Minh liếc mắt nhìn vẫn còn đang suy tư thần thánh Cát Sa, một bên âm thầm bắt đầu đi cảm thụ linh năng. Hắn không biết á không gian ở nơi nào, nhưng hắn biết linh năng đầu nguồn tuyệt đối là á không gian. Chỉ cần theo linh năng hướng về chỗ sâu đi, tuyệt đối có thể tìm tới á không gian. Rất nhanh, Vân Minh thuận tiện cảm giác chính mình giống như là đi đến một chỗ tuyệt đối hắc ám chỗ. Đây là á không gian sao? Vân Minh cảm thấy không phải, hắn cảm giác tự mình tới đến cái nào đó giới hạn. Tựa hồ chỉ muốn đột phá giới hạn, hắn liền có thể tiến vào á không gian. Nhưng Vân Minh không có tiến thêm một bước, bởi vì hắn còn tại thần thánh Cát Sa ở đây, vẫn còn cần nghiên cứu một chút, tóm lại ta sẽ không lại làm loạn, còn mời ngài yên tâm. Vân Minh hạ thấp tư thái của mình, cùng thần thánh Cát Sa thấp giọng nói. Thần thánh Cát Sa nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi rất nguy hiểm. Vân Minh, hắn im lặng lại có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải là mô phỏng sẽ trực tiếp, hắn cũng sẽ không đi đến. Giống như lại có chút không đúng, vừa mới bắt đầu thu được võ công, không giới tâm cả sập một tòa cao ốc nộ sát hơn 10 người. Hai cái nhân tố cộng lại, mới từng bước một đi đến tình trạng này. Vậy mà có thể lấy thiện ác niệm làm thức ăn, nếu như ngươi ăn quá nhiều ác niệm, ta không dám tưởng tượng tương lai của ngươi. Thần thánh Cát Sa trầm ngâm nói. Vậy thì ăn nhiều thiện niệm đi. Vân Minh chuyện đương nhiên biểu thị, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, nếm thử hỏi, thiên sứ là chính nghĩa thiện lương mỹ hảo tượng trưng, vậy ta có thể ăn nhiều ăn thiên sứ thiện niệm. Nói vừa xong, hắn liền hối hận. Tại sao muốn nói ăn? Đây không phải xác định hắn có thể ăn thiện ác chi niệm sao? Hoàn toàn có thể biểu thị phủ nhận hoặc không biết, không xác định. Thần thánh Cát Sa lại là không có suy nghĩ nhiều, nàng nhíu nhíu mày, nghi hoặc lại như lẩm bẩm, ăn thiện ác niệm có thể hay không giảm bớt đối phương thiện ác? Ân, ăn thiện ác niệm cái này rất thái quá. Ta không biết. Vân Minh nghĩ nghĩ, hồi tưởng chính mình hấp thu ngạn trên người phân quang, trên người đối phương phân quang giống như cũng không có cái gì biến hóa. Ta gặp được trên người các nàng quang cũng không có giảm bớt. Hắn nhịn không được suy đoán nói, bạch quang có thể đại biểu thuần khiết, kim quang có thể đại biểu thần thánh. Ách, ta cũng không xác định. Bạch quang đại biểu cho thuần khiết, kim quang đại biểu cho thần thánh. Cái trước còn có thể cùng ngươi nói tới màu hồng là rộng lớn ý nghĩa yêu tương quan liên, thần thánh sao có thể? Hơn nữa thần thánh cùng thuần khiết, cảm giác có chút nói lừa. Thần thánh Cát Sa khóa chặt đại mi, mặt lộ vẻ suy tư. Sau một lát, nàng tựa hồ xuống một cái quyết định, nói thẳng, ngươi hấp thu trên người của ta nhìn không nhìn, ngoại trừ màu hồng, ta tới cảm thụ một chút. Vân Minh lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn thần thánh cái xạ, cái này, ngươi xác định, cái này là lấy thân thí hổ.
Xác định,
nhưng mà ngươi không thể hấp thu màu hồng tia sáng, bằng không thì ngươi hẳn phải biết chính mình sẽ có kết cục gì. Thần thánh cái xạ trầm giọng nói,
cái này,
Vân Minh rất là do dự, không quá tình nguyện. Phấn quang cụ thể đại biểu cái gì, ta cũng không cách nào xác định. Nếu là khác tia sáng cũng biết sinh ra tương tự hiệu quả, vậy ta chẳng phải xong đời sao? Nói đến đây, Vân Minh cũng là sinh ra lòng kiêng kỵ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Thần thánh cái xạ cũng là không phản bác được. Nói thật giống như cũng rất có đạo lý. Trầm mặc mấy giây đi qua, thần thánh cải xà nói, vậy quên đi, hấp thu phấn quang liền phấn quang à, nhưng mà ngươi không thể cố ý chỉ hấp thu phấn quang, nếu để cho ta phát hiện, ta tính khí không tốt. Nàng quyết định che đậy chính mình trên sinh lý cảm giác. Dạng này hẳn là không vấn đề gì.
Vân Minh, nhìn thấy thần thánh cải xà thái độ kiên quyết dáng vẻ, Vân Minh biết là không có cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể đi đến trước mặt của nàng.
Muốn tới gần mới được sao?
Thần thánh cải xà nghi hoặc hỏi.
Giống như cũng không cần, vô ý thức hành vi, xin lỗi.
Vân Minh nghe vậy lập tức muốn trở về.
Tính toán cũng không đáng kể.
Nàng gọi lại Vân Minh, liền để hắn lân cận.
Khoảng cách gần nhìn xem thần thánh cái xà ngọc dung, Vân Minh rất muốn đi sờ soạng sờ một cái mặt của nàng, cảm thụ dưới có nhiều hoạt đa đột.
Thần thánh cái xà lập tức liền phát giác được Vân Minh tiểu tâm tư.
"Tiểu gia hỏa, đừng nhìn ngây người con mắt."
Nàng thản nhiên nói.
"Ngươi rất đẹp."
Vân Minh nhanh chóng nói một câu, nhân tiện nói, "Ta bây giờ bắt đầu, thật muốn xảy ra vấn đề gì, hy vọng ngươi có thể tỉnh táo."
Nghe được câu đầu tiên, thần thánh cái xà sững sờ.
Nghe lời phía sau, thần thánh cái xà không khỏi cười khẽ.
"Không tỉnh táo cũng tốt, sẽ để ngươi chết thống khoái."
Vân Minh biết là nói bừa, hắn cũng không có nói nhảm, trực tiếp tiến nhập trạng thái nào đó bên trong. Chỉ thấy thần thánh cả xạ trên thân bốc lên hôi quang, phấn quang phấn phải có chút lệ tím, lam quang xanh đậm, kim quang vô cùng rực rỡ, còn có một đạo ánh sáng đỏ tươi. Vân Minh nhìn thấy một màn này, lập tức sửng sốt.
Bạch quang không có,
là biến sáng hết.
Chẳng lẽ bạch quang đại biểu là thiện lương?
Biến thành hôi quang, lời thuyết minh tại tà ác cùng thiện lương ở giữa tuyến.
Vân Minh âm thầm suy nghĩ, cải xạ là chính nghĩa trật tự người sáng lập, chư thần chi vương, nói là vũ trụ bá chủ người. Dạng này cũng không quá đáng, làm sao có khả năng vô cùng đơn giản thuần túy chỉ có thiện lương.
Thế nào?
Nhìn thấy Vân Minh sắc mặt khác thường, thần thánh cái xạ biết khẳng định là nhìn ra nàng cùng những người khác không giống nhau.
Vân Minh nghĩ nghĩ sau, vẫn là đem trên người nàng chỉ nói đi ra.
Trên người ngươi không phải bạch quang, phấn quang có chút phát tím, kim quang rất rực rỡ, còn có một đạo hồng quang.
Vân Minh mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nhất là phấn quang, tại sao có thể có chút tím bầm? Chẳng lẽ tịch mịch 3 và 5, có chút bóp méo?
Chương 69, ác mộng cái kia màu sắc, phấn đến cơ hồ muốn lộ ra tự ý thần thánh cái xạ khẽ cho mày, cảm thấy câu nói này sau lưng tựa hồ cất giấu một loại nào đó thâm ý.
Nàng lơ đãng liếc nhìn Vân Minh, chú ý tới trên mặt hắn lướt qua một tia khó mà nắm lấy biểu tình của quái, trong lòng lập tức dâng lên rất nhiều ngờ tới.
Như vậy, ngươi đối với cái này thấy thế nào?
Thần thánh cái xạ khiêu lên chân bắt chéo, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, khỏe miệng treo lấy một tia giống như cười mà không phải cười độ cong, hướng Vân Minh hỏi thăm.
Vân Minh bén nhạy ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, hắn cấp tốc tập trung ý chí, lắc đầu, ra vẻ chấn định mà nói, ta
cũng không rõ ràng, vẫn là trước hết để cho ta nếm thử chỉnh thể hấp thu một chút xem một chút đi.
Thần thánh cát xạ cặp kia thâm thúy đôi mắt đẹp gắt gao khóa chặt Vân Minh, phảng phất muốn xem thấu nội tâm của hắn.
Nhìn thấy Vân Minh trên mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, nàng không khỏi khẽ cười một tiếng, trong lòng cảnh giác cũng theo đó buông lòng mấy phần.
Nàng đưa tay ra hiệu nói, ngươi cứ việc đi làm chính là, không cần lo lắng.
Nghe lời nói này, Vân Minh hít sâu một hơi, cũng không nói nhảm,
điều động toàn thân linh năng, bắt đầu chuyên chú hấp thu thần thánh cát xạ trên thân lưu chuyển tia sáng.
Cùng lúc đó, thần thánh cát xạ cũng mở ra bảo khố kiến thức của nàng, đối với sắp tiếp xuống tiến hành xâm nhập phân tích cùng thu thập.
Ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kỳ diệu giống như thủy triều phun lên thần thánh cát xạ trong lòng.
Đó là một loại trước nay chưa có cảm giác vui thích, phản phất tâm linh của nàng bị một cỗ ấm áp sức mạnh ôn nhu lấp đầy, cơ thể cũng tại trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng vô cùng, thoải mái dễ chịu đến cực điểm, giống như đưa thân vào bên trên đám mây, theo gió phiêu diêu.
Nô cho dù là đã cố hết sức che giấu cơ thể cảm quan thần thánh cát xạ, bây giờ cũng không nhịn được có chút thất thần, nàng hơi hơi hé miệng, thật sâu thở một hơi, trên mặt nổi lên một vòng tiểu diễm bức át đỏ ửng, giống như hoa đào nở rộ, giống như tiểu diễm động lòng người.
Vân Minh mắt thấy thần thánh cái xạ cái kia tiêu hồn bộ dáng, trong lòng cũng không nhịn được vì đó động dung.
Hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này cái xạ phảng phất biến thành người khác, loại kia thần thái cùng khí tức, lại để cho hắn liên tưởng đến một chút mới nếm thử trái cấm vẻ đẹp hình ảnh.
Nô.
Đúng lúc này, thần thánh cái xạ tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên kinh hoàng đưa tay hướng Vân Minh hô, dừng lại.
Vân Minh nghe vậy, lập tức ngừng hấp thu động tác.
Cái kia cố không hiểu dục vọng cảm giác cũng như thủy triều cấp tốc tối lui, lưu lại chính là hoàn toàn yên tĩnh cùng trống không.
Lúc này thần thánh cái xạ, cái kia trương nguyên bản trắng như tuyết khuôn mặt như ngọc đã biến thành nhàn nhạt màu hồng, da thịt trong trắng lộ hồng, còn hiện đầy mồ hôi mịn.
Hô hấp của nàng cũng thoáng có chút gấp rút, phản phất vừa mới đã trải qua một hồi kịch liệt vận động.
Không thể không nói, thời khắc này thần thánh cái xạ tản ra một loại khác vũ mị, loại mị lực này phản phất có thể xuyên thấu tâm linh của người ta, để người vì đó nghiêng đổ.
Vân Minh nhìn xem nàng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt.
Nếu như cái xạ bây giờ không phải là mặc dung trang, mà là một thân nhẹ nhàng thường phục, vậy nàng mỹ lệ sợ rằng sẽ càng làm cho người ta thêm tâm động.
Nhưng mà thần thánh cát xạ bây giờ lại không dành bận tâm chính mình bề ngoài.
Nàng cúi đầu, hai con ngươi nhẹ nhàng như nước, ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh cùng hoang mang.
Nàng rõ ràng đã che giấu giác quan của mình,
vì cái gì còn có thể cảm nhận được loại cảm giác kỳ diệu đó đâu? Cái loại cảm giác này phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, để cho nàng cảm thấy vừa lạ lẫm lại quen thuộc. Nàng ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Đột nhiên, giống như là phát giác được cái gì, Thần Thánh Cát Sa ngẩng đầu nhìn về phía Vân Minh, đầu tiên là sững sờ, lập tức không khỏi xấu hổ và phẫn, liền muốn cứ gọi ra ngân dực đem hắn tháo thành tảng khối, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Ta bây giờ có phải hay không rất mê người? Thần Thánh Cát Sa trầm thấp âm thanh hỏi. Ách, Vân Minh không biết nên trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút vẫn là thận trọng nói, tha thứ ta mạo muội, thời khắc này ngươi xác thực rất mê người, cho nên ngươi bây giờ nội tâm nóng hừng hực phải không? Thần Thánh Cát Sa mặt không chút thay đổi nói, không có không có. Vân Minh vô ý thức phủ nhận. Ta nói qua muốn thành thật. Thần Thánh Cải Sa đạo. Tốt ta, ta xác thực rất nóng, ta bây giờ đang tại trong bình phục. Vân Minh chỉ có thể loại trừ chính mình tạm niệm. Nhưng hấp thu phấn quang sau, Vân Minh vẫn như cũ cảm giác chính mình toàn thân có chút khô nóng. Đây là chưa bao giờ có, trước mấy lần cũng không có. Chẳng lẽ cái xạ phấn quang có độc? Dừng ở đây a, ta đi trước. Vân Minh cảm thấy hắn cần rời đi đi pha cái tắm nước lạnh. Đi. Thần Thánh Cải Sa không có do dự, trực tiếp đồng ý mặc dù không đến mức giống ngạn chật vật như vậy, nhưng nàng cũng cần thay giặt. Chờ Vân Minh sau khi rời đi, Cải Sa cũng liền vội vàng trở lại chính mình tầm điện. Thói xấu ở. Hesi cười đùa âm thanh truyền tới. Cái này có phải hay không một loại cảm giác chưa bao giờ thể nghiệm? Lan. Thần Thánh Cải Sa nhàn nhạt nhổ một ngụm chữ. Cũng không quan tâm Hesi nhìn lén nàng, trực tiếp đi vào trong bồn tắm. Giống như là trong nháy mắt rất nhiều vui vẻ đột nhiên phong thích. Thần Thánh Cải Sa tỉnh táo che mặt mũi hướng về phía không có một bóng người phòng tắm chậm rãi phân tích nói, cái kia phân quang, hẳn là dục vọng. Dục vọng? Hắn không phải đã nói rồi sao, đó là rộng lớn trên ý nghĩa yêu. Hesi nói. Hắn chỉ là ngờ tới. Thần Thánh Cát Sa cường điệu nói, dục vọng cũng là yêu một loại. Thần Thánh Cát Sa lập tức không phản bác được. Nàng không nói gì thêm, yên tĩnh tựa ở bên trên hồ tắm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời mỹ cảnh, yên tĩnh tự hỏi, ấm áp để cho cơ thể có mệt mỏi, nàng lại có ti bối rối, bất chi bất giác híp mắt xuống con mắt. Ô ô ô ô. Một đạo lờ mờ tiếng khóc truyền đến. Đau quá, thật rất đau. Con mắt của ta, hàm răng của ta, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Trong mơ hồ, Cát Sa phát hiện thế giới một vùng tăm tối, một thân ảnh như ẩn như hiện. Người nào? Cải Sa nâng lên tinh thần phí sức nhìn lại, lại phát hiện đạo thân ảnh kia là Vân Minh. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là vết máu, một con mắt vành mắt máu tươi chảy đầm địa, con mắt không thấy, phun máu tươi hướng về nàng không ngừng cầu cứu. Cứu ta, cứu ta. Tại sau lưng Vân Minh, một đạo đen như mực thân ảnh chậm rãi nổi lên. Vân Minh lộ ra vẻ hoảng sợ. Cải Sa cứu ta, Cải Sa cứu ta. Hắn thanh âm nức nở tràn ngập tuyệt vọng. Đạo kia đen như mực thân ảnh chậm rãi vung lên vũ khí, lập tức hung hăng đập xuống. Phanh! Một đạo trầm trọng đánh âm vang lên. Cải Sa cứu ta, ngạn cứu ta. Thanh âm yếu ớt, tựa hồ thoi thoát. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi không muốn cứu ta? Đông nhiên, Vân Minh thân ảnh đứng lên, cơ thể tan nát vô cùng, đầu càng là phá tan tới, máu me đầy mặt, còn sót lại một con mắt ngốc trệ nhìn xem Cải Sa không ngừng dò hỏi. Cải Sa ngơ ngác nhìn xem hắn, muốn nói điều gì, lại không mở miệng được. Cải Sa, ngươi vì cái gì không cứu ta? Ngạ, ngươi vì cái gì không cứu ta? Vân Minh diện mục ngốc trệ, không ngừng hỏi thăm. Từ nghi hoặc đến tuyệt vọng, từ tuyệt vọng đến oán hận, từ oán hận đến điên cuồng, vô số tiếng giống giận dữ chồng lên nhau tại một chỗ. Vân Minh, cái kia trường tổn hại gương mặt dần dần điên cuồng, dần dần bặm mẹo. Nô. Cải Sa sinh ra hàn ý trong lòng. Ha 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 ha. Trong bóng tối, Vân Minh khuôn mặt bặm mẹo đến cực điểm, kinh khủng âm hàn cười to. Không ủng hộ ta làm hoàng đế, toàn bộ đều phải xử tử. Ta là hoàng đế, ta là nhân loại chi chủ, ta mới là nhân loại chủ nhân. Đem hắn huyết nhục làm thành đồ ăn, để cho hùng binh liền ăn hết, nhất là hắn con giun, để cho Ali nhai nát ăn. Ha ha ha. Chiến tranh ta muốn chiến tranh, ta muốn để toàn bộ vũ trụ thần phục tại dưới chân của ta, ta muốn nhìn thấy vạn vật sinh mệnh tại kêu rên. Sinh mệnh quy về ta, sau khi chết cũng quy về ta. Ha 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 ha. Cùng loạn tiếng cười không ngừng quanh quẩn. Nô. Cải Sa chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Đồng nhiên, cái chán đột nhiên đau xót. Thần Thánh Cải Sa giật mình tỉnh lại, mờ mịt nhìn về phía bên cạnh Hesi. Ngươi thế mà ngủ thiếp đi. Hesi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Ta ngủ thiếp đi sao? Thần Thánh Cải Sa che chắn mình, nàng cảm giác đầu mình có chút choáng choáng nặng nề. Ta nhìn ngươi cau mày, có chút đau đớn bộ dáng, liền đến xem ngươi. Hesi nói ra tại sao mình tới, gặp nàng trầm trọng dáng vẻ. Ngươi vừa mới có phải hay không thấy ác ngộng? Có thể hay không bị hắn hút cái kia cái gọi là quang đạo gây nên? Các nàng thế nhưng là đời bốn thần, đã không cần sinh lý hoạt động. Dù cho ngủ cũng không phải nghiêm ngặt ý nghĩa giấc ngủ, chớ nói chi là nằm mơ. Ta xác thực làm một cơn ác ngộng. Thần Thánh Cát Sa hồi tưởng đến một cảnh, nhưng nàng làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Lờ mờ chỉ nhớ rõ Vân Minh đầu phá toái, máu me đầy mặt, chỉ còn lại một con mắt kinh khủng bộ dáng. Chỉ có ấn tượng này khắc sâu. Hắn giống như hỏi ta vì cái gì không cứu hắn. Thần Thánh Cát Sa khóa chặt lông mày. Loại này mộng vô duyên vô cớ. Hesi cũng là nhíu lại mi. Chẳng lẽ hắn có nguy hiểm gì? Nàng nghĩ đến linh năng có vẻ như có thể để người nhìn thấy tương lai huyễn tượng. Thần Thánh Cát Sa lắc đầu, ta không biết. Ngươi cũng bị hút qua, ngươi có làm hay không cái gì mộng? Đương nhiên, Thần Thánh Cát Sa nghĩ tới Hesi cũng bị Vân Minh hút qua tia sáng, liền vội vàng hỏi. Nếu là có, ta sớm nói rồi. Hesi bất mãn lườm nàng một mắt. Vậy có lẽ không phải là bị hấp thu qua quang đạo gây nên. Vậy thì nói không thông ngươi vì sao lại nằm mơ, còn làm ra là liên quan tới đối phương mộng, cũng không thể nói ngươi đối với tiểu gia hỏa kia ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng à. Hẹn xì tức giận nói. Kia hẳn là ngươi bị hút quá ít. Thần thánh cái xạ chỉ có thể tìm ra một nguyên nhân khác. Đúng, ngạ. Nàng đột nhiên nghĩ đến ngạn cũng bị Vân Minh hút qua tia sáng, đến mức để cho chính mình cánh trái chật vật không chịu nổi, nàng còn nổi trận lôi đình nổi giận. Ngay vậy, hẹn xì lập tức mở ra thiên sử ngạn gian phòng hình ảnh. Tại thiên thành, các nàng cũng có quyền hạn tối cao, tự nhiên có thể tùy thời xem xét mỗi cái chỗ xóa xỉnh. Hai tên thiên sứ nhìn lại, chỉ thấy ngạn bây giờ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, giống như là đã trải qua một hồi dài dằng dặc chiến đấu. Nàng lặng lặng mà ngồi trên ghế salon, thân mang màu trắng nhạt cung phục, tựa như một đóa bách hợp. Bên nàng quá mức, ánh mắt mê ly nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, lâm vào sâu đậm trong trầm tư. Nàng hẳn là cũng đã trải qua mộng cảnh tẩy lễ. Hesse khẳng định nói, nàng nhẹ nhàng ra hiệu thần thánh cái xạ nhìn về phía ngạn, ngươi nhìn nàng thời khắc này trạng thái tinh thần, tựa hồ có chút hề bại suy sụp. Thần thánh cái xạ khẽ gật đầu, lập tức hướng tiên sử ngạn phát khởi thông tin. Ngạn tại trong hoàng hốt cấp tốc khôi phục tinh thần, nàng đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng để ép huyệt thái dương, tính toán xua tan mộng cảnh mang tới nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nữ vương. Thiên sử ngạn cung kính đáp lại nói, ngươi có phải hay không nằm mơ? Thần thánh cái xạ trực tiếp hỏi. Thiên sử ngạn nghe vậy trong lòng cả kinh, nàng không khỏi âm thầm suy đoán nữ vương là như thế nào biết được. Chẳng lẽ nữ vương một mực đang âm thầm quan sát nàng? Ý nghĩ này để cho nàng có chút không được tự nhiên. Nữ vương cũng sẽ không rảnh rỗi như vậy. Thiên sử ngạn vội vàng suy nghĩ cái lý do. Đúng vậy, nữ vương. Thiên sử ngạn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn bẩm báo, ta làm một cái không tốt lắm ngộng. Trong ngộng, chúng ta thiên sứ tỷ muội gặp tổn thất thật lớn, ta khóc đến tê tâm liệt phế, không cách nào tự kiềm chế. Ta hoài nghi có phải hay không ta sẽ tự bỏ ra vấn đề, vậy mà lại làm ra dạng này mộng. Thần thánh cả xạ cùng Hesse lướt nhau, các nàng từ ngạn trong miêu tả cảm nhận được một loại dự cảm bất tường. Ngươi có thể hồi ức lên trong mộng khác chi tiết sao? Thần thánh cả xạ truy vấn. Thiên sử ngạn cố gắng nhớ lại lấy trong giấc mộng tình cảnh, nhưng nàng ký ức tựa hồ có chút mơ hồ. Ta có chút không nhớ rõ, chỉ nhớ phải chúng ta tựa hồ thân ở trên chiến trường, khắp nơi đều là thiên sứ tỷ muội di thể. Ta còn nghe được có người nói, đây là cạm bẫy. Thanh âm của nàng dần dần trầm thấp, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cạm bẫy. Hesse nhíu mày, nàng cảm thấy cái mộng cảnh này tựa hồ biểu thị một loại nào đó dấu hiệu không may. Ngươi có thể xác định chết bao nhiêu ngày làm cho sao? Thần thánh cái xạ tiếp tục truy vấn đạo. Thiên sử ngạn lắc đầu, trong thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy, ta không biết, chỉ biết là rất nhiều, đầy khắp núi đồi cũng là thiên sứ tỷ muội di thể, máu chảy thành sông. Ta trong mộng một mực thút thít, không cách nào ngừng, khóc không ngừng. Sắc mặt nàng trở nên càng thêm mờ mịt, rõ ràng cái mộng cảnh này cho nàng mang đến rung động thật lớn cùng bất an. Đầy khắp núi đồi, máu chảy thành sông. Thần thánh cái xạ lẩm bẩm, nàng đã tự động bổ não. Nữ vương, bình thường ta đều không ngủ, liền không biết thế nào, đột nhiên có chút vây khốn, ta từ từ ngủ thiết đi, tiếp đó là một giấc mộng như vậy. Thiên sử ngạn còn nói ra chính mình vấn đề, nàng cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Thần thánh cái xạ trầm mặc một hồi đáp, ta đã biết. A. Thiên sử ngạn sững sờ, không nghĩ tới chính mình sẽ có được như thế một cái trả lời. Đang muốn nói cái gì, liền phát hiện trò chuyện đã tiêu thất. Thiên sử ngạn có chút mắt trợn tròn, lập tức có chút bất đắc dĩ. Nàng còn nghĩ hướng nữ vương tỉnh cầu trợ giúp. Tiểu gia hỏa cả người là huyết, vì cái gì không cứu hắn, chết rất nhiều ngày làm cho. Cái này hai đầu tin tức liên quan cùng một chỗ, chẳng lẽ tương lai có cái gì đại địch sao? Hay là ẩn dụ lấy cái gì? Hesse đem cái xạ cùng ngạn mộng tin tức sâu chuỗi tiếp đi ra, sờ lấy chính mình cái cằm suy xét đạo. Tin tức quá ít, rất khó phát hiện cái gì, nếu không thì ngươi ngủ tiếp vừa ngủ, xem có thể hay không lại làm cái gì mộng. Nếu là không nằm mơ mà nói, liền lại để cho tiểu gia hỏa kia hút một cái ngươi. Thần thánh cái xạ khóa chặt lông mày, làm sao đều cảm thấy lời này không thích hợp, mắng nói, ngươi tại sao không đi để cho hắn hút một cái? Cũng không nhìn một chút bị hút một cái có cái gì hậu quả, khiến cho nàng cũng muốn tới tắm rửa. Thần thánh cái xạ cũng là không nghĩ tới chính mình vậy mà lại có cảm giác. Ta cảm thấy cái kia phấn quang đại biểu cho chính là tình dục hoặc dục vọng. Thần thánh cái xạ chém đinh chặt sắt, vô cùng vững tin. Tốt tốt tốt, ngươi nói tính toán. Hesse biểu thị đồng ý, bất quá ngươi cũng đã hy sinh qua, hà tất lại để cho ta cái này hảo tỷ muội xuống nước đâu? Đúng không? Ngươi chẳng lẽ không có bị hút qua sao? Hảo tỷ muội không phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu sao? Lời này ngươi cũng nói ra được. Thần thánh cái xạ tức giận nói. Nhưng ta cũng không nằm mơ nha. Hesse nói một câu, lập tức nghĩ đến cái gì. Đúng, không phải nói còn có khác con sao? Hút một chút những thứ khác thôi, thuận tiện cũng có thể xem nội tình. Chương 70, trốn tránh trách nhiệm. Chương 70, trốn tránh trách nhiệm. Thần thánh cái xạ nghĩ, lập tức trực tiếp lắc đầu. Ta có chút sợ. Ngươi thế nhưng là vũ trụ đã biết chư thần chi vương, thần thánh cái xạ, tại sao có thể sợ? Đây nếu là chuyến đi, ngươi còn có cái gì uy nghiêm? Hesse đối với nàng nghĩa chính ngôn từ cỡ mắng một phen. Ngươi cũng biết ta là chư thần chi vương a? Ta không cần thể diện a? Thần thánh cái xạ đối xử lạnh nhạt lườm Hesse một mắt. Không phải liền là chút chuyện này sao? Cũng có thể thuận tiện giải quyết chính mình đơn thân vấn đề đi. Hesse đột nhiên thiểm kích thần thánh cái xạ một chút, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Ngươi làm càn. Thần thánh cái xạ chấn kinh ba phần, sau đó giận dữ, cũng không chút khách khí đem Hesse phủ kéo đến phòng tắm trong nước tới. Một phen đùa giỡn đi qua, thần thánh cái xạ đối với Hesse nói, ngươi là nhà khoa học, ngươi mới là nên có kính dâng tinh thần, ngược lại ta sẽ không lại để cho hắn hút. Nếu là hắn bụng trộm hút đâu? Hesse cũng cởi ra chính mình trường bào màu bạc, tại cái xạ bên cạnh ngâm trong bồn tắm. Vậy ta liền để hắn hiểu được cái gì gọi là đau. Thần thánh cái xạ thản nhiên nói. Nàng có nhiều thoải mái, nàng liền để hắn cũng có nhiều thoải mái. Đương nhiên, thần thánh Cassa cảm thấy Hesse lời nói có chút không đúng, trong lòng khẽ động, nghĩ tới điều gì. Thông qua bảo khố kiến thức, trong nháy mắt phong tỏa Vân Minh vị trí. Chỉ thấy Vân Minh lại chạy đến Thiên Thành huấn luyện quảng trường đi, ngồi ở trên băng ghế đá, đang theo dõi trong quảng trường tiểu thiên sứ nhóm huấn luyện. Hắn lại to gan như vậy, hắn là thế nào chạy đến huấn luyện quảng trường đi? Theo bản năng, thần thánh Cassa ngạc nhiên không thôi. Người đi được thông khoái, cũng không quản một chút hắn nhận ra hay không lộ. Thời gian thực giám sát đối phương Hesse khẽ cười một tiếng. Thần thánh Cassa nghẹn lời. Lúc đó nàng sát thực đội vàng, không có cân nhắc chu toàn. Là ta sơ sót. Thần thánh Cassa nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi Vân Minh. Đột nhiên, nàng nhìn thấy cơ thể của Vân Minh số liệu có chút dị thường, khống chế cơ thể tình cảm một ít hóa học vật chất đang nhanh chóng lên cao. Gia hỏa này đang hút nữ thiên sứ quang. Chú ý tới. Hesse cười mỉm chỉ hướng trong tấm hình nữ thiên sứ, ngươi nhìn các nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng, lời thuyết minh tiểu gia hỏa này vẫn có phân tấp, không có hút cái kia màu hồng quang. Đang muốn nổi giận thần thánh Cassa cấp tốc bình phục lại. Biết liền tốt. Nàng hơi hài lòng gật gật đầu. Xem ra tiểu gia hỏa là đem nàng lời nói nghe lọt được. Cẩn thận quan sát một phen, thần thánh Cassa lại nhíu mày. Tiểu thiên sứ nhóm tỉ thí như thế nào ra tay ác như vậy? Nàng kinh ngạc phát hiện, huấn luyện quảng trường nữ thiên sứ luận bàn đã không thể được xưng là so tài, mà là một loại vật lộn, đánh lộn, đối kháng, quyền quyền đến thịt, kiếm kiếm thương thân. Có một loại muốn đem đối phương dồn vào tử địa dáng vẻ. Hắn hút chính là cái gì quang? Thần thánh Cassa sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nàng biết cái này khẳng định là Vân Minh đưa đến. Ngày bình thường nữ các thiên sứ luận bàn cũng là điểm đến là dừng, tuy có tổn thương nhưng cũng sẽ không liều mạng đến loại trình độ này. Tiểu thiên sứ nhóm vây xem bình thường thì ý, càng sẽ không kích động hưng phấn. Tại nữ trong thiên sứ, thần thánh Cassa chú ý tới một bóng người quen thuộc, đó chính là A Truy. Nàng đang tại vây xem hai tên tiểu thiên sứ cách đấu so đấu, chỉ thấy hai cái tiểu thiên sứ lẫn nhau đánh đập, mặt mũi bầm dập, đầy miệng máu tươi, vết thương đầy người, cứ việc thể lực chống đỡ hết nổi, lại như cũ ngoan cường mà công kích lẫn nhau. Mà A Truy thì giơ cao lên tay, kích động đến mặt đỏ tới mang tai, trong miệng càng không ngừng hô hào, 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 hào. Chính là như vậy, tăng lớn cường độ. Trung quanh tiểu thiên sứ nhóm cũng giống như điên cuồng, cảm xúc mạnh mẽ bốn phía. Thần thánh Cassa khuôn mặt đều khí tái rồi. Trái lại Hesse, lại có chút hăng hái quan sát lấy đây hết thảy, nàng nghĩ tới rồi trong màn sáng vị kia được xưng là sợ ngược tà thần. Hiếu chiến, dũng mãnh Hesse đang muốn kể rõ, đã thấy thần thánh Cassa đứng dậy, trực tiếp dây mặc vào bên trên dung trang. Tiểu gia hỏa này quá nguy hiểm, nhất định phải dạy dỗ một chút. Thần thánh Cassa lạnh như băng nói, nàng lần thứ nhất chân thiết cảm nhận được Vân Minh tính nguy hiểm. Tiểu thiên sứ nhóm vậy mà trở nên hung ác như thế nóng nảy, đơn giản giống một đám cuồng chiến sĩ. Dứt lời, không đợi Hesse đáp lại, thần thánh Cassa liền mở ra lỗ sâu, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng Vân Minh. Thừa dịp bất ngờ, nàng không khách khí chút nào níu lấy Vân Minh lỗ tai. Đột nhiên đánh tới kịch liệt đau nhức để cho Vân Minh giận không kìm được, hắn bỗng nhiên quay đầu, đã thấy đến sắc mặt âm trầm thần thánh Cassa. Vân Minh lửa giận trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là giật mình kêu lên. Cassa, ngươi đi theo ta. Thần thánh Cassa cưỡng chế nộ khí, lôi Vân Minh liền đi vào lỗ sâu. Sân huấn luyện tiểu thiên sứ nhóm căn bản không có chú ý tới nhà mình nữ vương tới một chuyến, các nàng hoàn toàn đắm chìm tại trong quyền quyền đến thịt vật lộn. Bất quá rất nhanh, các nàng liền dần dần cảm thấy quyền quyền có huyết, kiếm kiếm có huyết tỉ thí hơi quá đáng. Cùng lúc đó, phòng tắm bên kia. Cái này, Vân Minh trợn mắt há hốc mồm, nhìn ngây người hai mắt. Hắn có chút không biết làm sao nhìn về phía thần thánh Cassa. Thần thánh Cassa vô cùng nghiêm khắc theo dõi hắn, tựa hồ không có ý thức được có gì không ổn. Hesse cũng không có phản ứng lại, còn ngâm mình ở trong bồn tắm, mở ra hai tay đặt ở bên trên hồ tắm, đối với Vân Minh cười nói, "Tiểu tử, lần này hấp thu lại là cái gì quang?" Vân Minh nuốt xuống nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy toàn thân muốn nổ tung, vội vàng đem đầu chật khớp đi một bên. Chẳng không đúng, hồng quang a. Chẳng cái gì? Ưa thích truy vấn ngọn nguồn Hesse vô ý thức muốn hỏi điều gì, đã thấy đến Vân Minh nghiêng đầu đi. Hesse nhẹ nháy đôi mắt đẹp, đột nhiên tựa như ý thức được cái gì, nàng đội vàng cúi thấp đầu xuống, nhìn chăm chú thanh tịnh thấy đáy mặt nước. Hesse nụ cười trên mặt giống như sương sớm tiêu tan, môi anh đào hé mở, cặp kia tựa như giống như xạ phái đôi mắt bắt đầu hơi hơi rung động, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Nàng thần thờ ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Vân Minh cùng thần thánh Cassa trên thân, trong mắt lập lòe khiếp sợ cảm xúc. Lúc này, thần thánh Cassa sắc mặt âm trầm giống như trước bao táp mây đen, nàng nhìn chằm chằm Vân Minh, âm thanh trầm thấp mà nghiêm khắc, ngươi sao dám gan to bằng trời như thế? Cassa, rõ ràng là ngươi gan to bằng trời. Hesse lửa giận giống như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt bạo phát đi ra, gương mặt của nàng xấu hổ đỏ bừng, phản phất quả táo chín. Nàng đơn giản không thể tin được, Cassa vậy mà lại mang theo tiểu tử này trực tiếp trở về, chẳng lẽ nàng không biết nàng còn tại tắm rửa sao? Kéo nàng xuống nước tắm rửa, kết quả đi ra ngoài một chuyến trực tiếp mang một khác phái trở về, cũng không để ý nàng. Đây vẫn là nàng khi xưa hảo tỉ muội, khuê mật tốt sao? Dưới sự phẫn nộ, Hesse hai cái tiêm tiêm tay ngọc đống nhiên đập vào bên cạnh ao trên sàn nhà, phanh một tiếng vang thật lớn, phiến đá trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này động tĩnh khổng lồ lập tức hấp dẫn thần thánh Cassa chú ý, mà Vân Minh thì dọa đến vội vàng trốn thần thánh Cassa sau lưng. Hắn muốn cũng không phải là cố ý, là Cassa níu lấy lỗ tai của hắn kiên quyết hắn kéo vào tới. Nhìn thấy Hesse ở trong nước tự động mặc đúng giáp, thần thánh Cassa đầu tiên là có chút ngạc nhiên, lập tức sắc mặt đại biến. Hỏng, nàng vậy mà sơ sót, Hesse còn tại tắm rửa. Chỉ thấy Hesse mặt phấn nén giận, hai tay nắm chặt thành quyền, vừa cảm thấy bị khuất vừa phẫn nộ không thôi. Cho dù là cường đại như thần thánh Cassa, bây giờ cũng cảm thấy thất kinh, nàng lắp bắp giải thích nói, Hesi, ngươi nghe ta giảng giải, thân thể của nàng không ngừng lui về phía sau, lộ ra cực kỳ kinh sợ. Nàng cũng bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, quên Hesi còn tại tắm rửa, cứ như vậy đem Vân Minh mang theo tới. Im ngay. Hesi vừa thẹn vừa giận, nàng cắn răng nghiến lợi mà nói, ngươi thực sự là, ta đều không muốn lại nói chuyện với ngươi. Nàng tâm tình vào giờ khắc này phức tạp tới cực điểm, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đem tiểu tử này giết, đào ra ánh mắt của hắn, cắt mất hắn. Hesi vừa nghĩ tới Vân Minh lời nói mới rồi, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nàng cảm thấy mình hoàn toàn bị thấy hết, trong lòng xấu hổ giận dữ khó mà nói nên lời. Tốt tốt tốt. Thần thánh cả xạ đội vàng đáp ứng, đưa tay nắm Vân Minh. Cái này không liên quan đến việc của ta à, ta cũng là oan uổng à, cải xạ trực tiếp kéo ta đi tới nhà. Vân Minh cũng là kinh hoàng không thôi, đội vàng hướng sau lưng lỗ sâu chạy tới. Cải xạ còn không có thuận tay đóng lại. Chỉ là Vân Minh vừa chạy đến trước mặt, lỗ sâu liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi liền cũng không đóng cửa. Đóng lại lỗ sâu, Hesi hướng về phía thần thánh cả xạ nổi giận nói. Ách, xin lỗi xin lỗi. Thần thánh cả xạ lung túng không thôi, lúc này đại danh đỉnh đỉnh chấn áp vũ trụ chư thần chi vương giống như một tiểu hài tử làm sai chuyện bị phát hiện, có chút không biết làm sao, rất là sợ hãi rụt rè. Ta không phải là cố ý, ta bị lôi kéo, liền trực tiếp thấy được, ta cũng không biết ta. Vân Minh tựa ở góc tường, dán tại trên vách tường, khóc không ra nước mắt nhìn xem mặt mũi tràn đầy xương lạnh Hesi. Đồng thời không quên hướng cả xạ cầu viện, mau cứu ta. Nỗi này không thể ta có a. Cải xạ thực sự là quá hố. Hố Hesi, lại hố hắn. Ta thần thánh cả xạ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ vô cùng. Chờ ta coi xong ngươi sổ sách, lại đến coi như nàng. Hesi trong miệng thở ra khí hơi thở mang theo lạnh lẽo thấu xương, sau lưng nàng ngân dực ở dưới ánh trăng lập lòe hào quang chói sáng, cánh chim màu bạc tản ra băng lãnh mà uy nghiêm khí tức. Cái kia ngân dực bên trên tán phát ra hàn ý, giống như băng tâm rét thấu xương, vẻn vẹn liếc nhìn lại, liền để người tâm phát rét, đưa thân vào băng tuyết bên trong. Vân Minh đứng tại đối diện, chỉ cảm thấy sợ vỡ mật, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mặc dù hắn đã mở rộng tầm mắt, thế nhưng ngân quang lóng lánh ngân dực cũng làm cho tính mạng của hắn nguy cơ sớm tối. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Hesi bên kia điên cuồng sát tâm, giống như là một cô băng lãnh hàn phòng, thẳng bức trong lòng của hắn. Hesi là thực sự muốn giết chết hắn, điểm này hắn không chút nghi ngờ. Vân Minh tình nguyện không cần may mắn được thấy. Làm quỷ cũng phong lưu cũng không phải dạng này phong lưu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vân Minh mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng điên cuồng tự hỏi chạy trốn phương pháp. Đột nhiên, hắn linh cơ động một cái, nghĩ tới một cái nhìn như biện pháp khả thi. Hắn vội vàng nói, như vậy đi, ngươi để cho cả xạ cũng xuống tắm rửa, ta xem một mắt, như vậy thì hòa nhau. Tiếng nói vừa ra, Vân Minh liền hối hận. Nói sai, cái này đơn giản chính là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh. Thần thánh cả xạ nghe nói như thế, cũng là sững sờ, nàng hai mắt trợn lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt về phía Vân Minh, tiếp đó lại có chút chột dạ nhìn về phía Hesi. Mà Hesi nhưng là tràn đầy lửa giận, bị Vân Minh lời nói cho làm ngộng. Nàng sững sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, trên gương mặt biểu lộ vạn phần đặc sắc. "Tiểu tử, ngươi thật là biết nghĩ hay lắm nha." Hesi ngữ khí âm trầm kinh khủng, nàng lạnh lùng nói, "Ta trước tiên đảo tới ngươi con mắt hay là trước cắt lấy vĩnh trị?" Nói xong, sau lưng nàng ngân dực đột nhiên chia ra thành vô số ngân nhận, mỗi một mảnh đều lập lòe hàn quang, đằng đằng sát khí trực chỉ Vân Minh. Mồ hôi giống như mưa to chút xuống. Thời khắc này Vân Minh, thật là mồ hôi đầm địa. Đừng như vậy, Vân Minh hoảng hốt chạy vừa nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Hesi ánh mắt giống như tử thần ngưng thị, nhìn chằm chằm Vân Minh. Nghĩ đến chính mình một thế anh danh, bây giờ lại bị ở cái này nho nhỏ ngoài ý muốn bên trên, trong lòng Hesi không khỏi dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ. Có cơ hội hay không cứu vớt một chút? Vân Minh khó khăn hỏi. Móc xuống hai mắt, tiếp đó thiên sạch, "Có thể ta sẽ bỏ qua ngươi một đầu mạng nhỏ." Hesi thân sắc nhìn không ra hỉ nộ, lạnh nhạt nói, phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Vân Minh lập tức im lặng, cái này hai hạng trừng phạt vô luận là cái nào một hạng, cũng là hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn cũng không phải cố ý, tại sao muốn dạng này làm khó hắn? Hắn u đoán nhìn về phía thần thánh cải xạ, hy vọng nàng có thể đứng ra tới nói câu nói. Nhưng mà, thần thánh cải xạ lại mặt mũi tràn đầy lúng túng, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là nghiêng đầu đi, lựa chọn trốn tránh trách nhiệm. Thấy đối phương thái độ như thế, Vân Minh thực sự là có khổ khó nói. Cải xạ khoanh tay đứng nhìn, vậy hắn liền thật sự không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ta đảo đi hai mắt, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Vân Minh có chút tuyệt lộ, chỉ có thể đưa ra điều kiện như vậy đến sò xét Hesi thái độ. Hesi nao nao, rõ ràng không nghĩ tới Vân Minh sẽ hỏi ra lời như vậy. Nàng nghiêm túc liếc Vân Minh một cái, không khỏi khép cười một tiếng, rêu cợt nói, ngươi cứ như vậy ngây thơ. Nàng chỉ là muốn tìm lý do dạy dỗ một chút Vân Minh mà thôi, không nghĩ tới hắn vậy mà thật tin tưởng. Nên nói hắn ngây thơ hay là ngây thơ đơn thuần đâu? Cho nên không chết không thể sao? Vân Minh không cam lòng hỏi. Hesi nhìn chăm chú lên hắn, bình tĩnh gật đầu một cái, ân. Không chết không thể, Vân Minh tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một tia bị phẫn. Hắn cảm thấy rất oan uổng, hắn cũng không phải cố ý, là cái xạ cưỡng ép kéo hắn tiến vào, hơn nữa hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Này làm sao có thể trách hắn đâu? Dựa vào cái gì có thể trách hắn a? Vốn còn nghĩ tới thiên sứ ở đây tương đối an toàn chút, không nghĩ tới hôm nay lại là phải chết ở chỗ này. Càng an toàn chỗ càng nguy hiểm sao? Không chết không thể đúng không? Vậy hắn còn muốn quan tâm cái gì đâu, sợ sệt cái gì đâu? Hắn trực tiếp ngã ngửa, nhìn về phía Hesi, nói, rất đẹp, là chính mình sửa chữa qua sao? Cái gì? Hesi nhíu nhíu mày, trước tiên chưa kịp phản ứng. Thằng đến Vân Minh lại nói, có chút mập. Lần này Hesi biết rõ ý tứ của hắn. Trong ngay mắt, Hesi sắc mặt trở nên xanh xám, phản phất bị một tầng thật dày khói mù bao phủ. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Ta vốn cho rằng cho ngươi một chút cơ hội, ngươi có thể thức thời một chút, không nghĩ tới ngươi càng như thế không biết tốt xấu. Hẹn xì cực kỳ tức giận, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Nàng sở dĩ chậm chạp không có động thủ, là bởi vì nàng nhìn chúng Vân Minh trên người giá trị tiềm ẩn, muốn thừa cơ ép nhiều bí mật hơn. Thế nhưng là Vân Minh lại khiêu khích nàng danh giới cuối cùng. Bây giờ, Hesse đối với bất luận cái gì bí mật đều đã mất đi hứng thú, nàng chỉ muốn đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa triệt để phá hủy. Hesse đưa tay vung lên, ngân dực trong nháy mắt hóa thành vô số sắc bén châm mang, giống như mưa to nhào về phía Vân Minh. Tại dưới sự cuồng nộ, nàng không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, mỗi một đạo châm mang đều ẩn chứa chí mạng sát ý. Vân Minh căn bản không kịp phản ứng, liền bị cái này dày đặc châm mang xuyên thấu cơ thể, trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm địa. Trong chốc lát, Vân Minh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cơn vô tận mỏi mệt cùng thoát lực cảm đánh tới.